Chương 113, toàn trường chú mục chương 113, toàn trường chú mục vũ hội hiện trường vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Cô bé lọ lem hai cái tỷ tỷ hôm nay mặc đến so với hôm qua càng xinh đẹp một chút, trang dung vậy so với hôm qua càng thêm đẹp đẽ. Các nàng cuối cùng là đã được như nguyện lấy được vương tử ưu ái. Hai cái tỷ tỷ riêng phần mình cùng vương tử nhảy một điệu nhảy. Đương nhiên, vương tử trên cơ bản là mỗi một nhánh từ khúc đổi một cái bạn nhảy. Bởi vì còn có rất nhiều công chúa cùng quý tộc nhà con gái chờ lấy cùng hắn khiêu vũ. Đợi hai cái tỷ tỷ từ sân nhảy xuống tới về sau, cô bé lọ lem mẹ kế lôi kéo hai cái con gái hỏi, thế nào, vương tử có thể hay không tuyển các ngươi? Mẹ, ta cũng không biết, ta chỉ lo đi xem vương tử cái kia anh tuấn mặt. Đại tỷ một mặt hoa si nói, mẹ, ta cảm thấy chúng ta không nên gấp gáp, coi như không có bị vương tử chọn chúng, bị những quý tộc kia chọn chúng cũng coi là tốt. Chị thứ hai vừa cùng một cái quý tộc nhảy xong một điệu nhảy khúc. Nàng cảm thấy cái kia quý tộc đối nàng có hảo cảm. Nữ nhi của ta à, khẳng định là phải nghĩ biện pháp trở thành vương tử vị hôn thê à, quý tộc là lựa chọn khi đến đường cùng. Ngày mai còn có một ngày cơ hội, các ngươi nhất định muốn. Mẹ kế còn chưa nói xong, người bên ngoài bầy không biết thế nào đột nhiên tao động. Đây thật là hoa lệ xe ngựa, ta chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp xe ngựa. Trước mặt xe ngựa còn có 6 con tuấn mã tại lôi kéo đầu, ta chưa bao giờ thấy qua thần tuấn như thế con ngựa. Bên cạnh xe ngựa còn có khá hơn chút trang bị tinh lương kỵ sĩ hộ vệ, cái này nhất định là cái nào đó đại quốc nhân vật trọng yếu tới. Vũ hội hội trường so với người bầy cao hơn một chút, ngay tại phía trên khiêu vũ vương tử tự nhiên cũng là nhìn thấy chiếc này lộng lây xe ngựa. Hiện trường người hầu đã chạy đi qua nghênh đón. Xe ngựa vững vàng dừng ở bên ngoài hội trường mặt. Bên cạnh xe ngựa kỵ sĩ đi ra phía trước mở cửa xe. Một người mặc mọi người chưa bao giờ thấy qua mỹ lệ quần áo nữ tử từ trong xe ngựa đi từ từ đi ra. Tại chỗ nữ tử đều phát ra sợ hãi than thanh âm. Đây là cỡ nào mỹ lệ y phục à, cứ như vậy thoáng cái, các nàng cảm thấy mình quần áo trên người tựa như là bên đường trình độ kém nhất thợ may làm được y phục. Liền trên người nàng những cái kia vật phẩm trang sức đều là các nàng chưa bao giờ thấy qua bộ dáng. Cái này nhất định là cái kia đại quốc công chúa. Trên người nàng y phục không khỏi quá mỹ lệ đi. Đây là ta chưa bao giờ thấy qua y phục. Ngươi nhìn nàng trên chân cặp kia giày thủy tinh, thoạt nhìn là như vậy lộng lẫy. Đó nhất định là trên thế giới độc nhất vô nhị giày thủy tinh. Mọi người hoàn toàn không có keo kiệt bọn hắn ca ngợi. Vương tử cũng đã từ trong sàn nhảy chạy ra, hắn muốn đích thân tới đón tiếp vị này mỹ lệ công chúa. Vị công chúa này tự nhiên là cô bé lọ lem. Nàng chưa hề như thế bị người chú mục qua, nàng thậm chí cảm thấy phải có chút sợ hãi, nàng yên lặng túi lầu hỏi, "Bợ hẹo, làm sao bây giờ?" "Xin đức là tỷ tỷ, đừng lo lắng, suy nghĩ một chút ta dạy cho ngươi, ngươi muốn biểu hiện cao ngạo một chút." Biến thành quần áo bờ yên nắng cùng nàng nói ra. Bờ hẻo vừa nói dứt lời, vương tử liền đã chạy chậm đến cô bé lọ lem trước mặt. Ngươi tốt, mỹ lệ công chúa, hoan nghênh ngươi đến tham gia ta vũ hội. Vương tử làm ra thân sĩ hình dáng muốn dắt vị công chúa này tay. Cô bé lọ lem dựa theo bờ hẻo nói tới, nhàn nhạt đưa tay ra. Vương tử nắm tay của nàng, đem nàng đưa vào sân nhảy. Tại mấy ngàn chén đèn treo chiếu dọi xuống, nàng thoạt nhìn là như vậy hào quang chói mắt, nàng đã thành toàn trường chú mục đối tượng. Theo âm nhạc vang lên, vương tử mang theo cô bé lọ lem trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa, bọn hắn nhảy một khúc lại một khúc. Mà vương tử một mực không tiếp tục đổi bạn nhảy. Tại chỗ có ít người đang hâm mộ, tự nhiên vậy có người hận đến nghiến răng. Trừ cô bé lọ lem mẹ kế cùng nàng hai cái tỷ tỷ bên ngoài, còn có một số không có thể cùng vương tử khiêu vũ quốc gia khác công chúa vậy hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì không biết từ chỗ nào chạy đến công chúa, cướp đi nguyên bản thuộc về các nàng tầm mắt cùng cơ hội. Trong đó một vị mắt sắc công chúa nói ra, muốn ta nói, hôm qua thật giống có cái cô nương vậy mặc đồng dạng giày thủy tinh. Ngươi tiểu nói này ta liền nhớ lại đến, chính là đêm qua cái kia y phục có chút đặc biệt, khiêu vũ luôn giống người khác bản chân cái cô nương kia. Ân, ta nhìn thấy nàng vũ hội cũng còn không có kết thúc liền trước giờ đi. Không thể nào, nếu như nàng thật sự là đêm qua cái cô nương kia, mới một đêm thời gian, nàng đi đâu lấy được y phục cùng xe ngựa. Chờ vũ hội phải kết thúc thời điểm, chúng ta liền theo nàng. Nhìn nàng đến cùng là từ đâu đến. Nếu thật là cái kia đại quốc công chúa, ta cũng liền từ bỏ. Nhưng nếu như là cái lừa gạt, ta nhất định muốn vạch trần nàng dối trá mạng che mặt. Tại 12 giờ tiếng chuông gõ vang phía trước, cô bé lọ lem lễ phép hướng vương tử tạm biệt, vô luận vương tử làm sao giữ lại, nàng đều không có dừng lại, vương tử chỉ có thể đưa nàng đạp lên xe ngựa kia. Tại kỵ sĩ hộ vệ dưới, hoa lệ xe ngựa rời khỏi hội trường. Cũng không lâu lắm, mấy cái khác công chúa xe ngựa vậy đi theo. Hoa lệ trong xe ngựa, cô bé lọ lem đang cùng bờ hẻo tiếp xúc. Xin đức lạ tỷ tỷ, thế nào? Vui vẻ sao? Vui vẻ là vui vẻ, nhưng là ta cảm thấy có chút không chân thực. Ngươi biết không? Ta đang khiêu vũ thời điểm nghe được có người đang đàm luận cái này hai giày thủy tinh, bọn hắn nói đây là độc nhất vô nhị giày thủy tinh, nhưng hôm qua những người kia cũng không phải nói như vậy. Bọn hắn hôm qua còn nói đôi giày này là giả dối đâu. Cô bé lọ lem nhìn một chút chính mình giày thủy tinh. Cái này thế nhưng là tiên nữ giáo mẫu cho ta giày, làm sao có thể là giả dối? Vợ hẹo, ngươi nói, ngày mai nếu là ta không mặc ngươi biến bộ quần áo này, vậy không mặc giày thủy tinh đi hiện trường. Vương tử sẽ nhận ra ta tới sao? Xin đức là tỷ tỷ, ta cảm thấy vương tử khả năng không nhận ra ngươi. Phải biết, ngươi hôm qua tới thời điểm, vương tử thậm chí đều không có con mắt nhìn qua ngươi. Biến thành quần áo vợ hẹo nói ra. Đúng vậy a. Cô bé lọ lem thở dài. Vợ hẹo, ta cùng vương tử khiêu vũ thời điểm ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, vương tử nói hắn muốn nhường ta làm tân nương của hắn. Nếu như hắn biết rõ trên người ta y phục cùng trang sức là giả dối, cái này xe ngựa cũng là giả dối. Hắn còn biết nguyện ý nhường ta làm tân nương của hắn sao? Bờ hẻo trầm mặc. Hắn đương nhiên không xác định chuyện này. Nếu như dựa theo nguyên tắc khẳng định vẫn là sẽ lấy nàng, nhưng là hiện tại. Vợ hẹo, ngươi biến cái này y phục thật là đẹp mắt. Còn có Luật hôm qua làm cái kia y phục vậy rất dễ nhìn. Luật thật sự là một cái lợi hại thợ may, mới mấy ngày thời gian liền làm được quần áo đẹp mắt như vậy. Là tiên nữ giáo mẫu dạy nàng sao? Không phải là mãi mãi của ta dạy nàng, bà nội ta cũng là một cái lợi hại thợ may. Thật tốt ta. Nếu là bộ quần áo này cùng chiếc xe ngựa này, còn có phía ngoài kỵ sĩ là thật, vậy là tốt rồi. Cô bé lọ lem vừa nói chuyện, một bên xốc lên xe ngựa rèm, vợ hẹo, chúng ta đằng sau thật giống đi theo mấy cỗ xe ngựa. Chương 114, hù dọa đám công chúa bọn họ chương 114, hù dọa đám công chúa bọn họ phải không? Có thể là có người đang theo dõi chúng ta. Xin đức lạ tỉ tỉ, ta đến biến trở về tới. Vợ hẹo giải trừ biến hình ma pháp khôi phục nguyên trạng. Trước mắt cô bé lọ lem chỉ mặc một kiện thật mỏng bên trong đáp. Đây là vì thể hiện nàng đẹp mà cố ý như vậy mặc. Vợ tại đó ở giữa trong phòng nhỏ gọi nàng cởi y phục xuống thời điểm, còn kém chút đem nàng hù đến. Cũng may là ở một bên, còn cho nàng làm mẫu, nàng lúc này mới tiếp nhận vợ hẹo bản thân. Vợ hẹo vừa bám vào trên người nàng thời điểm, cô bé lọ lem cũng cảm thấy có chút không quen, loại này thiếp thân cảm giác nhường nàng cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao nàng mới cùng vợ hẹo nhận thức mấy ngày mà thôi. Sau đó không biết thế nào, nàng chậm rãi liền quen thuộc, còn có chút hưởng thụ loại cảm giác này, còn nhường nàng giật nảy mình. Kỳ thật đây là vợ trên người lực hấp dẫn tại quậy phá. Vợ từ túi ma pháp bên trong móc ra một bộ y phục đưa cho cô bé lọ lem, đem giày thủy tinh thu đến chính mình túi ma pháp bên trong, lại nghỉ ngơi một lát liền biến thành bồ câu từ trong xe ngựa bay ra ngoài. Biến thành bồ câu so chim én tiêu hao ma lực phải lớn hơn nhiều, bất quá điểm ấy ma pháp tiêu hao, đối với hiện tại bờ hẻo đến nói cũng không phải là gánh nặng rất lớn. Sở dĩ muốn biến thành bồ câu, là bởi vì trong thành phố này, bồ câu muốn thường thấy một chút. Hắn phát hiện đằng sau quả nhiên có mấy cỗ xe ngựa đi theo đám bọn hắn, những cái kia xe ngựa xung quanh còn đi theo khá hơn chút kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này trang bị xem ra mặc dù không bằng tiên nữ cho xe ngựa kỵ sĩ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, những thứ này trong xe ngựa ngồi cũng không phải là người bình thường. Tiên nữ cho hắn xe ngựa mặc dù có kỵ sĩ đang thủ hộ, nhưng những kỵ sĩ này chỉ biết công kích không có đi qua cho phép liền ý đồ tới gần xe ngựa người. Cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào bờ hẻo đến giải quyết. Hắn bay trở về trong xe ngựa, một bên chỉ huy xe ngựa ra tốc rời khỏi, một bên căn dặn cô bé lọ lem, bờ hẻo nói cho cô bé lọ lem, lúc 12 giờ, những vật này đều biết tạm biến, nhường nàng phải tất yếu cẩn thận. Căn dặn xong, bờ hẻo lại từ trong xe ngựa chui ra đi, bay đến đi theo đám bọn hắn chiếc thứ nhất trên xe ngựa. Hắn hắng giọng một cái lớn tiếng nói, người ngu xuẩn à, nếu như ta là các người, ta liền sẽ không đi theo phía trước chiếc xe ngựa kia. Là ai tại nói chuyện? Xe ngựa chung quanh các kỵ sĩ bốn phía tìm kiếm lấy. Chờ bọn hắn phát hiện một cái bồ câu tại nói chuyện thời điểm, bọn hắn rút ra trên tay vũ khí. Ô hát, ngu xuẩn người hầu còn nghĩ cùng ta động dao đâu. Vậy các ngươi nhất định là muốn diệt vong. Ta không có cách nào cứu vớt nhất định diệt vong người. Bồ câu sau khi nói xong đang chuẩn bị bay đi, trong xe ngựa chuyển đến giọng nữ. Mau dừng lại, là ai tại nói chuyện? Công chúa, là một cái bồ câu tại nói chuyện. Cái gì? Bồ câu. Phía trước dẫn đầu xe ngựa đột nhiên dừng lại, phía sau xe ngựa còn kém chút va vào nhau. Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao không tiếp tục đi theo chiếc xe ngựa kia? Đằng sau người trong xe ngựa từ trong xe ngựa hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Một cái biết nói chuyện bồ câu ngăn lại đường đi của chúng ta. Người trong xe ngựa đi ra. Vợ héo ngược lại là nhận ra những thứ này xe ngựa chủ nhân, các nàng đều là đến tham gia tiệc tối công chúa. Ta biết các ngươi đều là công chúa, nhưng ta vẫn là khuyên các ngươi, không muốn đi theo phía trước xe ngựa, không phải vậy các ngươi biết mất đi một vài thứ. Mất đi cái gì đó? Mất đi các ngươi công chúa thân phận, hoặc là cái gì khác đồ vật. Bởi vì các ngươi tiếp tục cùng đi theo lời nói các ngươi sẽ cùng theo nó cùng một chỗ tan biến. Bồ câu, chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Bằng ta là một cái biết nói chuyện bồ câu. Nếu như các ngươi cảm thấy chưa đủ lời nói các ngươi đại khái có thể theo sau, nhìn các ngươi còn có thể hay không tìm tới chiếc xe ngựa kia. Bồ câu vung cánh tan biến ở trong trời đêm. Lúc này, 12 giờ tiếng chuông mới vừa vang lên. Một đám công chúa còn chưa tin, các nàng thuận đường tiếp tục đuổi đi lên, nhưng là các nàng thật không có tìm được chiếc kia hoa lệ xe ngựa tung tích. Xe ngựa kia cùng kỵ sĩ hư không tiêu thất. Một đám công chúa còn cảm thấy mình đại khái là gặp ma quỷ, các nàng tranh thủ thời gian trở về chỗ ở của mình. Các nàng còn muốn cầu hết thệ kỵ sĩ không muốn thảo luận chuyện này. Mà cô bé lọ lem cũng sớm đã chạy về nhà, nàng thay đổi nàng món kia quần áo cũ, dùng cho đem mặt làm cho vô cùng bẩn. Cũng không lâu lắm, mẹ kế cùng hai cái tỷ tỷ vậy quay lại. Mẹ kế trực tiếp đá một cái bay ra ngoài cô bé lọ lem vị trí cửa phòng. Cô bé lọ lem thì lộ ra một bộ bị hù dọa dáng vẻ. Làm sao rồi? Mẹ kế đi vào căn phòng, nàng nhìn thấy bên trong phòng đã điểm nhặt tốt hạt đậu. Lúc này mới vững tin cô bé lọ lem hẳn là không thời gian đi tham gia vũ hội. Mẹ kế lạnh thốt một tiếng nói ra, xin lỗi lạ, ngươi cái này lười biếng con chuột, chúng ta cũng còn không có quay lại, ngươi làm sao dám đi ngủ, mau dậy đi giúp ngươi tỉ tỉ giặt quần áo. Được rồi, mẹ. Nhà chính bên trong, cô bé lọ lem hỏi, tỉ tỉ, đêm nay các ngươi cần phải chơi đến rất vui vẻ đi. Không, không biết từ chỗ nào tới một cái chưa thấy qua công chúa. Vương tử từ cái kia công chúa đến về sau cũng chỉ cố lấy cùng nàng khiêu vũ. Quá ghét. Bất quá cái kia công chúa y phục thật sự là đẹp mắt cực, nếu là ta có thể có y phục kia liền là được. Xin lỗi lạ, ngày mai là ngày cuối cùng vũ hội, chúng ta vậy dẫn ngươi đi xem một chút đi. Ta liền không đi đi. Có thể, các tỷ tỷ của ngươi nói đúng, đến làm cho ngươi đi gặp từng trải. Miễn cho về sau ngươi ném mặt của phụ thân ngươi. Mẹ kế thế mà lần đầu tiên đồng ý hai cái tỷ tỷ ý kiến. Thế nhưng là mẹ, ta không có thích hợp y phục. Ngươi muốn mặc cái gì thích hợp y phục? chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đi cùng vương tử khiêu vũ sao? Đừng nằm mơ, ngày mai ta sẽ tìm một kiện phổ thông y phục cho ngươi, ngươi liền xem như người hầu cùng chúng ta đi thôi.
Thật, thật đi, mẹ.
Ngày thứ hai, vợ éo lần nữa đi vào cô bé lọ lem phòng nhỏ.
Vợ éo, mẹ kế cùng tỷ tỷ nói đêm nay muốn dẫn ta đi vũ hội hiện trường.
Hả? Các nàng là đột nhiên lương tâm phát hiện.
Ta cảm thấy không phải như vậy, nhưng ta không biết các nàng tại sao làm ra quyết định này.
Vậy ngươi mặc quần áo gì đây?
Mẹ kế cho ta một kiện phổ thông y phục, nàng nói ta là lấy người hầu thân phận đi.
Vợ éo, ngươi có thể theo giúp ta đi sao?
Có thể, ta lại biến thành trang sức cùng ngươi đi bảo.
Lúc buổi tối, vợ éo đi theo biến thành một cái châm ngực dắt ở cô bé lọ lem trên quần áo.
Vợ phía trước cho là mình biến hình thuật có thể biến thành đủ loại đồ vật.
Sau đó mới phát hiện chính mình trừ biến thành cỡ nhỏ động vật bên ngoài, liền chỉ có thể biến thành y phục cùng quần áo phối sức.
Nghĩ đến cũng là tiên nữ cho hắn kèm theo tặng năng lực.
Cô bé lọ lem đem mặt rửa sạch sẽ thời điểm, nàng phát hiện mẹ kế cùng tỷ tỷ nhìn nàng chằm chằm rất lâu.
Tỷ tỷ, ta cảm thấy xin đất lạ cùng ngày hôm qua cái kia công chúa lớn lên có điểm giống.
Chị thứ hai nói ra.
Đúng vậy, ta cũng là cảm thấy như vậy.
Mẹ, ngươi cảm thấy thế nào?
Xin đất lạ, ngươi có phải hay không có chuyện đang gạt chúng ta?
Mẹ, nào có.
Ai mẹ, ngươi thật sự là hồ đồ. Xin đất lạ nếu là có xinh đẹp như vậy quần áo và đồ trang sức, nàng làm gì còn tại cái kia trong phòng nhỏ?
Đại tỷ mở miệng nói ra.
Y phục kia lấy đi ra bán. Ta tin tưởng nàng có thể biến thành một cái giàu có người, nàng lại làm nha tại cái này trong phòng nhỏ ở đây.
Chị thứ hai vậy gật gật đầu.
Cô bé lọ lem cúi đầu không nói chuyện, nàng cảm thấy hai cái tỷ tỷ nói là đúng, có lẽ về sau làm thợ may đi bán y phục cũng là nàng một cái đường ra.
Đúng vậy, nữ nhi của ta, các ngươi thật thông minh.
Đi thôi, chúng ta đi tham gia vũ hội.
Hy vọng cái kia công chúa không muốn lại đến.
Chị thứ hai nói ra.
Nếu như nàng không đến, các ngươi liền cho ta nắm chặt cơ hội.
Được rồi, mẹ.
Hai cái tỷ tỷ miệng đầy đáp ứng.
Chương 115, thần bí công chúa không có tới. Chương 115, thần bí công chúa không có tới vũ hội hiện trường. Tất cả mọi người đang suy đoán ngày hôm qua vị công chúa kia vẫn sẽ hay không tới.
Trong đó mong đợi nhất không ai qua được vương tử.
Hắn vẫn luôn không có hạ tràng khiêu vũ.
Ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy bên ngoài hội trường mặt, nhưng ngày hôm qua cỗ xe ngựa vẫn luôn chưa từng xuất hiện.
Vương tử rất thất vọng, hắn thậm chí không có tâm tư cùng cái khác công chúa khiêu vũ.
Hôm qua đi theo cô bé lọ lem những cái kia đám công chúa bọn họ nguyên bản còn thật cao hứng. Kết quả vương tử một mực không có xuống đến trong sàn nhảy khiêu vũ.
Ai cũng biết vương tử là đang chờ ngày hôm qua vị công chúa kia.
Hiện tại trong sân này, phần lớn là một chút quý tộc ở bên trong khiêu vũ.
Đây cũng không phải là đám công chúa bọn họ lựa chọn, các nàng chỉ nghĩ trở thành vương tử vợ.
Làm một điệu nhảy khúc kết thúc về sau, một cái công chúa cuối cùng nhịn không được mở miệng nói ra, "Vương tử điện hạ, ta nghĩ ta có thể nói cho ngươi một cái chuyện kỳ quái."
Vương tử quay đầu nhìn cái này công chúa lộ ra thần sắc nghi hoặc.
"Vương tử điện hạ, ta biết ngươi đang chờ ngày hôm qua cái kia thần bí công chúa,
nhưng ngươi khả năng không biết, hôm qua vũ hội kết thúc về sau, kỳ thật ta lén lén theo dõi nàng."
Sau đó chúng ta gặp được một cái biết nói chuyện bồ câu.
Nó cảnh cáo chúng ta không muốn đi theo cái kia công chúa, nếu không thì chúng ta liền biết tan biến.
Nó cũng liền cùng ta nói mấy câu liền bay đi, ta không quá tin tưởng.
Liền tiếp tục hướng phía trước muốn đuổi theo chiếc xe ngựa kia.
Nhưng chuyện kỳ quái phát sinh.
Cái kia xe ngựa đột nhiên liền biến mất.
Chúng ta tìm thật lâu đều không có tìm tới chiếc xe ngựa kia.
Đây không phải là ta trong biên chế cố sự, còn có mấy cái khác công chúa có thể làm chứng.
Đúng vậy, chúng ta có thể làm chứng.
Mấy cái công chúa vậy đứng lên nói ra.
Chúng ta hoài nghi cái kia công chúa là ma quỷ biến đến mê hoặc vương tử.
Nàng bị chúng ta nhìn thấu về sau cũng không dám lại đến.
Đúng vậy, vương tử điện hạ, cho nên nàng là giả dối, ngươi cần phải tại thật công chúa bên trong chọn lựa thê tử của ngươi.
Đám công chúa bọn họ sau khi nói xong, quần chúng đều châu đầu ghé thai.
Ta cảm thấy đám công chúa bọn họ nói là thật, trên đời này nào có quần áo đẹp mắt như vậy.
Còn có như thế lộng lẫy mà đẹp đẽ xe ngựa.
Ta đã nói rồi, ta hôm nay còn đi mắng ta thợ may, nói y phục của hắn làm cho kém như vậy. Kết quả thợ may hôm nay nói cái gì cũng muốn đến xem cái này lộng lẫy y phục đến cùng là dạng gì.
Lại không nghĩ rằng thế mà là ma quỷ lấy ra giả đồ vật.
Cô bé lọ lem mẹ kế cùng tỷ tỷ vậy biểu thị tán thành, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy công chúa nói là đúng.
Vợ cảm giác được cô bé lọ lem thân thể có chút phát run.
Vợ hẹo, những thứ này người ngu xuẩn lại dám nói ngươi cùng tiên nữ giáo mẫu là ma quỷ.
Đây quả thực là không thể nói lý.
Xin đất lạ tỷ tỷ, ngươi đừng nội, hiện tại chúng ta đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem vương tử chuẩn bị làm sao bây giờ.
Trong sàn nhảy vương tử hiển nhiên có chút không tin, bởi vì chỉ có hắn hôm qua cùng cái kia công chúa gần nhất khoảng cách tiếp xúc qua.
Hắn cảm thấy nàng là chân thật tồn tại.
Nhưng tất cả mọi người nói như vậy, lại để cho hắn cảm thấy có chút do dự.
Vương tử điện hạ, không cần chờ cái kia giả dối công chúa.
Buổi tối hôm nay, ngươi liền được chọn một nữ tử làm thê tử của ngươi.
Mặc kệ ngươi là tuyển công chúa còn là quý tộc khác nhà con gái, chúng ta cũng không biết có ý kiến.
Nhưng là nếu như vương tử điện hạ không nguyện ý tuyển, vậy ta không thể không hoài nghi quốc gia các ngươi có phải hay không không bằng truyền ngôn bên trong như vậy hết lòng tuân thủ hứa hẹn.
Đúng vậy à, cái này thế nhưng là quốc vương hứa hẹn, nếu như quốc gia các ngươi không thể tin thủ hứa hẹn, vậy ta cảm thấy chúng ta vậy không có tiếp tục giao lưu tất yếu.
Những thứ này đến tham gia vũ hội đám công chúa bọn họ bắt đầu đối với vương tử nổi lên.
Vương tử do dự một lát sau đành phải đi hướng sân khấu.
Hắn xác thực không muốn đem quốc gia tín dự cho bại hoại rơi, nhưng hắn vậy sẽ không dễ dàng lựa chọn vợ của mình.
Vương tử đứng tại trên sân khấu ngắm nhìn bốn phía.
Một đám nữ tử nhao nhao lộ ra chính mình đẹp mắt nhất một mặt,
hết thảy đến tham gia vũ hội nữ sĩ hy vọng chính mình có thể bị vương tử vừa ý, liền cô bé lọ lem đều đem mặt cao cao nâng lên, nàng một mặt mong đợi nhìn qua vương tử. Nàng chờ mong vương tử có thể nhìn thấy trong đám người ăn mặc rất một mặt nàng. Thế nhưng là hiện trường nhiều như vậy mỹ lệ nữ tử, vương tử lại thế nào khả năng thấy được nàng. Vương tử cuối cùng vẫn là tuyển một vị công chúa đi vào trong sàn nhảy. Vợ cảm giác được cô bé lọ lem thân thể đang run rẩy. Vợ âm thầm thở dài, hắn đương nhiên biết rõ cô bé lọ lem đang chờ mong cái gì, những thứ này tiểu nữ sinh rất dễ dàng làm loại này không thực tế mộng đẹp. Nhưng hắn còn là quyết định lại giúp nàng thoáng cái. Thế là bờ yên nắng nói ra, xin đất lạ tỷ tỷ, ngươi đừng nội, ngươi trước mang ta ra ngoài. Cô bé lọ lem nói cho mẹ kế mình muốn đi về nước cờ. Mẹ kế một mặt ghét bỏ phất phất tay. Tỷ tỷ, ngươi một hồi đi về trước. Miễn cho ngươi mẹ kế hoài nghi, ta đi trước làm một ít chuyện, đợi chút nữa ta biết trở về. Vợ hẹo, ngươi muốn đi làm cái gì? Tỷ tỷ, ngươi liền đợi đến xem đi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi cũng không thể chủ động cùng vương tử đáp lời. Vợ sau khi nói xong, biến thành một viên chân châu trang sức lăn ra ngoài. Cũng không lâu lắm, một cái bồ câu bay đến sân khấu trên ánh đèn. Đợi vũ khúc kết thúc sau, bồ câu mở miệng nói ra, ai nha nha, ta nghe được có người tại nói viên thuyền, thế là ta đến nơi này. Lại có ngu xuẩn nhân loại nói đêm qua vị công chúa kia là ma quỷ biến ra. Đột nhiên nói chuyện bồ câu tự nhiên là kinh đến tất cả mọi người ở đây. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Một cái bồ câu nói chuyện. À, là ngày hôm qua con chim bồ câu, chính là nó ngăn cản chúng ta đuổi theo cái kia thần bí công chúa. Nghe được cái kia công chúa gọi sau, toàn trường người đều ngẩng đầu nhìn qua cái này sẽ chỉ nói chuyện bồ câu. Bồ câu cũng không để ý tới đám người, nó nhìn xem vương tử nói ra, vương tử, ngươi có phải hay không đang tìm ngày hôm qua cái kia công chúa? Ngươi tin tưởng nàng là thật tồn tại sao? Ta tin tưởng nàng là thật tồn tại. Vương tử vẻ mặt thành thật nhìn xem bồ câu nói ra. Tốt ta, vậy ta nói cho ngươi một cái bí mật. Kỳ thật cái kia thần bí công chúa là tiên nữ dương nữ. Ta xem như tiên nữ sứ giả, có thể cam đoan với ngươi, nàng tuyệt không phải ma quỷ biến. Mà lại vị công chúa kia kỳ thật ngay tại hiện trường, nàng đã sớm ra vẻ người bình thường lẫn vào hiện trường trong đám người. A. Tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem người chung quanh, bọn hắn đều đang tìm cái này công chúa đến cùng ở đâu. Vương tử, nếu như ngươi có thể trong đám người tìm tới nàng, ta vững tin ngươi sẽ không hối hận, như vậy, gặp lại các vị. Bồ câu nói dứt lời về sau bay về phía trên cao biến mất không thấy gì nữa. Vương tử thần sắc kích động nhìn xem bốn phía nói ra, mỹ lệ công chúa, ngươi có thể hay không lên tiếng nói cho ta ngươi ở đâu? Vương tử điện hạ, ngươi phải tin tưởng một cái không rõ lai lịch bồ câu sao? Ta hoài nghi cái kia bồ câu là ma quỷ sứ giả, ngươi cũng không thể bị nó cho mê hoặc. Không đợi trong đám người có người đáp lời, đám công chúa bọn họ bắt đầu ngăn cản vương tử tìm kiếm cái này thần bí công chúa. Chương 116, thần bí công chúa tại hiện trường. Chương 116, thần bí công chúa tại hiện trường. Vương tử ngoảnh mặt làm ngơ, hắn có chút không vui nói ra, đây là ta vũ hội, bất kể như thế nào, ta muốn tìm tới cái kia thần bí công chúa. Vương tử điện hạ, không bằng nhường tại chỗ nữ sĩ từng cái đi đến sân khấu, từ ngươi đến phân biệt. Ta cho rằng đây là ngươi tìm ra thần bí công chúa phương pháp tốt nhất. Vương tử cố vấn đưa lỗ tai nói ra. Ân, ngươi nói đúng, vị này thần bí công chúa rất có thể chính là đang khảo nghiệm ta có thể hay không nhận ra nàng tới. Vương tử đúng là có chút quên vị kia thần bí công chúa dáng vẻ. Hắn lúc ấy chỉ lo đi xem y phục của nàng, bởi vì nàng mặc quần áo thật rất dễ nhìn, hơn nữa còn có một loại lực hút vô hình, luôn luôn đang hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đến mức hắn đều không có nhớ kỹ cái kia thần bí công chúa bộ dáng. Vương tử ở trong lòng thở dài, hắn cũng không biết chính mình làm sao lại một mực đi nhìn chằm chằm vị kia thần bí công chúa y phục. Tại chỗ hết thảy công chúa cùng nữ sĩ, ta nghĩ mời các ngươi từng cái lên tới trên sân khấu tới. Ta nghĩ nghiêm túc nhìn xem bộ dáng của các ngươi. Nếu như ta cuối cùng không có tìm được cái này thần bí công chúa, ta cũng biết tại trong các ngươi chọn một người xem như vợ của ta. Ta tuyệt không nuốt lời. Đám người vây xem bên trong nữ tử rất vui vẻ. Mặc dù các nàng biết mình không phải là cái kia thần bí công chúa, nhưng vậy cũng không trở ngại các nàng làm bộ chính mình là cái kia thần bí công chúa. Bởi vì vương tử thật giống không có nhớ kỹ cái kia thần bí công chúa dáng vẻ. Kỳ thật đại đa số người đều không có nhớ kỹ cái kia công chúa bộ dáng. Chỉ có mẹ kế cùng hai cái tỷ tỷ. Đặc biệt là mẹ kế. Nàng hiện tại thật sự có chút hoài nghi mình bên người cái này cô bé lọ lem chính là cái kia thần bí công chúa. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không nói cho vương tử chuyện này. Hết thể đến tham gia vũ hội nữ tử vốn là ôm trở thành vương tử vợ mục đích đến. Các nàng đều ở nhà nhân hòa tôi tớ viện trợ xuống nghiêm túc sửa sang lấy chính mình trang dung. Sau đó các nàng bắt đầu từng cái đi lên đài. Mẹ kế một bên thúc giục chính mình hai cái nữ nhi lên đài, một bên giữ chặt muốn đi theo hai cái tỷ tỷ lên đài cô bé lọ lem. Xin lỗi lạ, người muốn đi đâu đây? Mẹ, vương tử không phải là nói nhường hết thể nữ tử lên đài sao? Ngươi cái này con chuột nhỏ lên đài đi làm cái gì? Ngươi thật cho là mình chính là cái kia thần bí công chúa? Ngươi thật sự cho rằng vương tử biết về ngươi? Đứng tại bên cạnh ta, không muốn lên đi mất mặt xấu hổ. Mẹ kế thật chặt giữ chặt cô bé lọ lem thủ đoạn, không nhường nàng rời khỏi bên cạnh mình. Mỗi một cái lên đài nữ tử, vương tử đều túi người đi xem các nàng mặc giày. Tiếp lấy vương tử biết đánh giá cẩn thận y phục của các nàng. Thời gian trôi qua thật lâu, vương tử không có tìm được cái kia thần bí công chúa. Hắn quan sát bên dưới sân khấu người, hắn phát hiện còn có chút người hầu cũng không có lên đài. Hết thảy hầu gái, vô luận nàng mặc chính là ra sao y phục, xin cho các nàng lên đài. Nghe được cái này, mẹ kế trong lòng lộn bộ thoáng cái, nàng lôi kéo cô bé lọ lem liền muốn rời khỏi hội trường. Nàng cảm thấy mình cái này kế nữ khả năng thật là cái kia thần bí công chúa. Nàng tuyệt sẽ không cho nàng một chút xíu cơ hội. Nhưng mà hội trường đã bị vệ binh phong tỏa. "Thật xin lỗi, nữ sĩ, vương tử nói qua, tại hắn không tìm ra thần bí công chúa phía trước, tất cả mọi người không được rời đi hội trường."
"Cái gì? Chẳng lẽ một cái nữ sĩ muốn đi lên nhà cầu đều muốn bị hạn chế sao?"
"Không được, nữ sĩ, đây là vương tử mệnh lệnh. Ta thực tế là nhịn không được, ngươi xem một chút, ta đã là một cái lao phụ nhân, tuyệt không phải vương tử muốn tìm thần bí công chúa, ta hai cái con gái vậy trên đài. Các ngươi liền giúp chuyện, đây tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến vương tử kế hoạch." Mẹ kế từ trong bọc móc ra hai viên kim tệ, nàng tin tưởng dựa vào kim tệ vẫn có thể rời khỏi hội trường. Ngay tại mẹ kế tìm kim tệ thời điểm, nàng bung ra lôi kéo cô bé lọ lem tay, cô bé lọ lem thì thừa cơ chuyển thân hướng trên sân khấu chạy đi.
"Xin lỗi, ngươi đi đâu?"
"Đáng ghét."
Mẹ kế chuyển thân đổi tới.
Nàng đương nhiên biết mình kế nữ muốn đi đâu.
Nàng khẳng định muốn đến trên sân khấu đi.
Có thể mặc phải có chút cồng kềnh lại lộng lẫy quần áo mẹ kế lại như thế nào có thể chạy qua cô bé lọ lem. Cũng không lâu lắm, cô bé lọ lem liền chạy tới bên dưới sân khấu mặt, sau đó nàng đi theo những cái kia đám hầu gái đi đến sân khấu. Mẹ kế không dám xông lên sân khấu, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bé lọ lem lên đài. Cái này nho nhỏ bạo động cũng không có gây nên trên sân khấu vương tử chú ý bởi vì hắn ngay tại nghiêm túc quan sát những thứ này hầu gái. Không biết vợ chạy đến đâu đi. Từ khi vợ eo biến thành bồ câu nói cái kia lời nói về sau, hắn vẫn không có quay lại, cũng không biết chạy đi đâu. Cô bé lọ lem trong lòng có chút buồn chồn, nàng một bên chờ mong vương tử có thể nhận ra nàng, một bên lại có chút sợ hai vương tử nhận ra nàng. Nếu như vương tử thật đem nàng cưới làm vợ, nàng không biết mình có thể hay không trong vương cung thật tốt sinh hoạt. Bởi vì không có người dạy qua nàng những cái kia phức tạp lễ nghi, nàng vậy lo lắng bởi vì chính mình không hiểu lễ nghi làm tức giận quốc vương hoặc là vương hậu. Nàng chưa kịp suy nghĩ lung tung bao lâu, vương tử chạy tới trước mặt của nàng. Tim đập của nàng không tự chủ được biến nhanh. Nàng lấp đầy mong đợi nhìn qua trước mắt vương tử. Vương tử nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn một hồi, sau đó lại làm cho nàng bung lên chính mình váy. Cô bé lọ lem hôm nay cũng không có mặc cặp kia giày thủy tinh. Trên người nàng mặc cũng là một kiện phổ thông quần áo cũ. Cho nên cứ việc cô bé lọ lem lớn lên vậy rất dễ nhìn. Nhưng vương tử thật thật giống không có nhận ra nàng tới. Bởi vì hiện trường đẹp mắt nữ hài nhiều đi, vương tử đi hướng cái kế tiếp hầu gái. Mẹ kế ở phía dưới đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhìn xem cô bé lọ lem hung dữ nói ra, ngươi cái này con chuột nhỏ lại dám từ trong tay của ta chạy trốn, đêm nay đi về nhà ta lại cẩn thận thu thập ngươi. Cô bé lọ lem đứng tại trên đài có chút khổ sở, thiếu nữ nào lại không hoài xuân đâu. Nàng phía trước mặc dù có chút lo lắng bị vương tử nhận ra, nhưng nàng nội tâm vẫn là hy vọng vương tử có thể nhận ra nàng tới. Làm chờ mong thất bại lúc, nàng cảm thấy mình tâm vậy trống không. Cô bé lọ lem mặt mũi tràn đầy thất lạc đi xuống sân khấu. Nàng nhìn thấy hai cái tỉ tỉ chế rêu ánh mắt, vậy nhìn thấy mẹ kế cái kia hung ác bộ dáng. Nàng biết rõ đêm nay trở về nàng khẳng định lại bị mẹ kế thu dọn. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời không hỏi, "Bờ Hẹo, ngươi ở đâu?"
"Ta ở đây."
Vợ thanh âm tại lỗ tai của nàng một bên vang lên. Cô bé lọ lem quay đầu nhìn lại, một con chim én dừng ở trên vai của mình.
"Bờ Hẹo,
ngươi thấy sao?" Vương tử quả nhiên không có nhận ra ta tới. "Ta nhìn thấy, xin đừng lạ tỉ tỉ, hắn một ngày muốn gặp được nhiều như vậy mỹ lệ nữ tử, lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền nhớ kỹ hình dạng của ngươi đâu?"
Bờ Hẹo mở miệng an ủi nàng.
Nhưng Bờ Hẹo vậy xác định, người vương tử này cần phải thật không phải là nhìn chúng cô bé lọ lem dung mạo, mà là nhìn chúng nàng đẹp đẽ y phục phía sau đồ bẩn. Nào có nhảy mấy giờ múa còn không nhớ được người khác bộ dáng vương tử, trừ phi hắn thật là mặt mù.
Bờ ở trong lòng thoáng thở dài.
"Tỉ tỉ, ngươi bây giờ là ý tưởng gì?"
"Ta muốn rời khỏi nơi này, đến những địa phương khác đi."
"Bờ Hẹo, ngươi có thể dẫn ta đi sao?"
"Đương nhiên có thể, nơi này vốn cũng không thích hợp ngươi, ta vừa rồi chính là đi làm việc này đi."
Đột nhiên, mọi người phát hiện ngày hôm qua chiếc lộc lây xe ngựa từ đằng xa hướng hội trường lái tới. Vương tử tự nhiên cũng là nhìn thấy, hắn mừng rỡ từ trên sân khấu chạy xuống, xuống tới quá trình bên trong, hắn còn đẩy hắn ra trước mặt cản đường người. Bị đẩy ra người đi đường bên trong, đương nhiên vậy bao quát cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem bị đẩy ngã trên mặt đất, nhưng mà vương tử chỉ là quay đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng về xe ngựa chạy đi. Chương 117, rời khỏi vũ hội chương 117, rời khỏi vũ hội xe ngựa là bờ phía trước bay đến ngoài thành triệu hoán đi ra. Hắn còn đem lập nhận lấy, nhường người phụ trách thao túng cái này xe ngựa tới đón bọn hắn. Vừa rồi cái kia bổ câu không phải là nói thần bí công chúa ngay tại trong đám người sao? Làm sao ngày hôm qua chiếc xe ngựa kia lại tới rồi? Hẳn là cái kia bổ câu đang nói láo. Ngay tại đám người vây xem nghị luận ầm ĩ thời điểm, xe ngựa vững vững vàng vàng dừng ở hội trường trước. Vương tử cũng đã chạy đến xe ngựa trước mặt, hắn dùng kích động ngữ khí nói ra, "Ngươi tốt, mỹ lệ công chúa, hoan nghênh ngươi lần nữa đi vào ta vũ hội." Nhưng cửa xe cũng không có mở ra, trong xe ngựa vậy không có người nói chuyện, bên cạnh xe ngựa trang bị tinh lương kỵ sĩ vậy giữ im lặng. Đám người trong lúc nhất thời còn không nghĩ ra. Cô bé lọ lem đang muốn hướng cái kia xe ngựa đi tới, lại đột nhiên bị nàng mẹ kế ngăn trở đường đi.
"Xin lỗi, ngươi muốn tới đi đâu?
Ta phía trước còn lo lắng cho ngươi là cái kia thần bí công chúa, ha ha, chính ngươi có phải hay không vậy cho là mình là cái kia công chúa. Hiện tại ngươi đừng có hy vọng đi, liền ngươi hai cái xinh đẹp tỉ tỉ đều không có lấy được vương tử ưu ái, ngươi lại như thế nào có thể được đến? Ngươi mới vừa rồi còn thì ra chủ trương chạy lên đài đi, đêm nay sau này trở về ta lại cẩn thận thu thập ngươi." Cô bé lọ lem cũng không để ý gì tới nàng, nàng lách qua mẹ kế về sau tiếp tục hướng xe ngựa phương hướng đi tới. Mẹ kế phát hiện chính mình thế mà bị cái này kế nữ cho không nhìn, nàng trực tiếp tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Nàng đưa tay giữ chặt cô bé lọ lem thủ đoạn, giơ tay liền muốn cho nàng một bàn tay. Đúng lúc này, cô bé lọ lem trên thân nổi lên một trận quang mang. Cô bé lọ lem trên thân nguyên bản quần áo cũ rách tại tia sáng bên trong biến thành mảnh vỡ, mà bị tia sáng ảnh hưởng mẹ kế y phục vậy tại không cầm được vỡ vụn. Mẹ kế bị hù dọa về sau vội vàng buông ra cô bé lọ lem tay. Nhưng nàng quần áo vỡ vụn vẫn là không có đình chỉ. Cả hai y phục đều tại vỡ vụn, nhưng khác biệt chính là cô bé lọ lem trên thân có quang mang bao phủ, mọi người thấy không rõ thân thể của nàng. Mẹ kế bên này liền không giống, y phục của nàng tại vỡ vụn đồng thời, căn bản không có cái gì vật che chắn. A, cứu mạng a! Cái này khiến mẹ kế nhịn không được hét lên. Quần áo mảnh vỡ tung bay bên trong, nàng cho là mình thân thể vậy bể nát. Tiếng thét chói tai tự nhiên là thu hút càng nhiều người chú ý theo người ngoài. Cái này ngay tại thét lên trung niên nữ nhân trên người y phục chính một chút xíu biến mất. Người trung niên này nữ nhân một bên thét lên một bên ý đồ bắt lấy người bên cạnh, người chung quanh sợ bị cái kia vỡ vụn y phục lan đến gần, nhao nhao tránh không kịp. Có người làm giòn một chân đem cái này thét lên nữ nhân đá ngã trên mặt đất. Mẹ kế chỉ có thể trơ mắt nhìn trên người mình y phục biến thành mảnh vỡ. Mẹ, mẹ, mẹ kế hai cái con gái đẩy ra đám người chạy ra, các nàng vội vàng cởi quần áo ra che khuất cái này trần trùng trục nữ nhân. Mẹ, y phục của ngươi là thế nào rồi? Chính là nàng, chính là cái này con chuột nhỏ làm, là nàng đem y phục của ta toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Mẹ kế chỉ vào cô bé lọ lem cuồng loạn gào thét. Nàng nghe được người chung quanh đang cười nàng. Nàng dám khẳng định, chuyện này sớm muộn cũng sẽ truyền đến trượng phu của nàng trong lỗ tai. Đúng vào lúc này, một kiện so với hôm qua món kia y phục xem ra còn tinh xảo hơn, còn muốn mỹ lệ y phục xuất hiện tại ngay tại phát sáng cô bé lọ lem trên thân. Đợi tia sáng tán đi, mọi người cuối cùng thấy rõ người kia bộ dáng. A, là ngày hôm qua cái thần bí công chúa, nàng thật tại trong hội trường. Cái kia bồ câu không có gạt người, xe ngựa kia tới đây là làm gì? Mặc mỹ lệ quần áo cô bé lọ lem từng bước một đi hướng xe ngựa của mình. Xung quanh người vây xem đều tự giác tránh ra một con đường. Mẹ kế cùng tỷ tỷ ngơ ngác nhìn qua cô bé lọ lem nói ra, không nghĩ tới mẹ là đúng, xin đức là thật chính là cái kia thần bí công chúa. Đại tỷ ngơ ngác nói ra, khó trách ta hôm qua đã cảm thấy nàng xem ra có chút quen mắt. Chị thứ hai nhìn một chút mẹ của mình. Mẹ kế không nói gì, nàng đã nói không ra lời. Không nghĩ tới cái này con chuột nhỏ thật là cái kia thần bí công chúa, mà lại hiện tại nàng có thể muốn trở thành vương tử vợ. Nàng đã đánh mất trả thù cái này con chuột nhỏ năng lực, mà lại một khi xin đức là quay đầu giáo huấn nàng, nàng cảm thấy mình có thể sẽ mất đi bây giờ có được hết thảy. Nghĩ tới đây, mẹ kế thân thể không cầm được run rẩy lên. Nhưng mà cô bé lọ lem căn bản liền không có suy nghĩ làm sao đối phó các nàng. Nàng chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem trước mặt mình vương tử, tựa như vương tử vừa rồi đẩy ngã nàng lúc nhìn nàng ánh mắt một dạng. Vương tử điện hạ, có thể xin ngài không muốn cản trở ta sao? Cô bé lọ lem thản nhiên nói. Vương tử bên này thì là phi thường hối hận, hắn đương nhiên nhận ra trước mắt nữ tử này. Mặc dù ánh mắt của hắn còn là lại bị y phục thu hút, nhưng hắn cũng biết chính mình vừa rồi làm sai chuyện gì. Hắn chẳng những không có nhận ra cái này thần bí công chúa, mới vừa rồi còn vì nên đón một cái không xe ngựa, đưa xe ngựa chính chủ đẩy ngã trên mặt đất. Mỹ lệ công chúa, xin tha thứ sự lỗ mãng của ta, ta mới vừa rồi là cho là ngươi muốn xuống xe ngựa, tại chạy thời điểm không cẩn thận đem ngươi đụng vào. Vương tử điện hạ, ta nghĩ vừa rồi cái kia bồ câu đã nói đến rất rõ ràng, ta ngay tại hiện trường, nhưng chỉ đáng tiếc ngươi không có nhận ra ta tới. Cô bé lọ lem thở dài sau tiếp tục nói ra, vương tử điện hạ, hôm qua khiêu vũ thời điểm, ngươi nói ngươi muốn ta làm thê tử của ngươi, có thể ngươi liền ta hình dạng thế nào đều không có nhớ kỹ. Nàng khổ sở rủ xuống đôi mắt. Mỹ lệ công chúa, bởi vì ngươi thực tế là quá mỹ lệ, ta. Vương tử cũng biết chính mình vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, hắn trong lúc nhất thời còn tìm không thấy cớ gì để giải thích chính mình không có nhớ kỹ nàng tướng mạo vấn đề. Không, vương tử điện hạ, ta biết ngươi tại sao không có nhớ kỹ ta bộ dáng. Bởi vì tầm mắt của ngươi đều là tập trung ở bộ y phục này cùng chiếc xe ngựa kia lên. Ngươi nhìn chúng không phải là ta, mà là ta cái này mỹ lệ y phục cùng xe ngựa đằng sau cái kia tiềm ẩn lợi ích. Đây là cần phải, vương tử điện hạ, ngươi dù sao cũng là vương tử, ngươi phải vì quốc gia này tương lai suy nghĩ. Vương tử ngẩn người. Bởi vì cái này thần bí công chúa cũng không có nói sai, hắn chính là như vậy mới không có nhớ kỹ trước mắt mình cái này công chúa dáng vẻ. Mỹ lệ công chúa, không phải như vậy. Ngươi nghe ta giải thích. Cô bé lọ lem cũng không có nghe hắn giải thích, nàng từ vương tử bên cạnh đi qua thời điểm, dùng chỉ có hắn có thể nghe được nói ra, vương tử điện hạ, y phục của ta, còn có chiếc xe ngựa kia, đều là giả dối, ngươi cần phải tại chính thức công chúa bên trong chọn lựa vợ của mình. Vương tử trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem cô bé lọ lem càng chạy càng xa. Cô bé lọ lem đi đến xe ngựa phía trước, bên cạnh xe ngựa kỵ sĩ cung kính mở cửa xe, ngăn lại nàng. Xa xa vương tử đột nhiên hô. Hắn lúc này mới nhớ tới cái này thần bí công chúa đằng sau là tồn tại gì, nếu như cái kia bổ câu nói là thật, cái kia có thể cùng bị công chúa này kết duyên, cái kia liền có thể cùng tiên nữ đáp lên quan hệ. Vậy cái này quốc gia nhất định có thể trở nên càng tốt hơn. Vũ hội xung quanh thủ vệ rút vũ khí ra ngăn trở xe ngựa đường đi, nhưng mà bọn hắn căn bản cũng không phải là cô bé lọ lem bên cạnh xe ngựa kỵ sĩ đối thủ. Vương tử bọn thủ vệ bị đánh cho người ngã ngựa đổ. Xe ngựa thì nên ngang rời đi. Em gái, ngươi thấy sao? Xin đức là thế mà đi, nàng thật giống cự tuyệt vương tử. Đúng vậy, đại tỷ, ta nhìn thấy, nàng thế mà có thể cự tuyệt vương tử, ta cảm thấy ta bắt đầu sùng bái nàng. Ngươi muốn sùng bái ai? Ta làm sao lại sinh các ngươi hai cái này ngu xuẩn con gái, còn không mau dịu ta trở về xe ngựa đi lên. Chân của ta đi không được đường. Chương 118, quốc vương mời chương 118, quốc vương mời trên xe ngựa, vợ eo giải trừ biến thân, sau đó hắn đưa lưng về phía cô bé lọ lem, bởi vì cô bé lọ lem trên thân cũng là trần trùng trùng. Luật thì nhanh đưa y phục đưa cho nàng. Cái này phá hư người khác quần áo tia sáng, nhưng thật ra là ma pháp đạo sư cho lúc trước hắn biến hình thuật ma pháp bên trong viết một cái tiểu kỹ xảo. Biến hình thuật có thể bảo trụ người thi pháp y phục, tự nhiên vậy có thể phá hư y phục. Vừa rồi vì trừng phạt cái kia mẹ kế, hắn mới chuyên sử dụng cái kia ma pháp từ cô bé lọ lem trên thân truyền đi qua. Cô bé lọ lem mặt đỏ tới mang thai đem y phục mặc tốt, vừa rồi bờ hẻo biến thành chính là y phục hoàn toàn dán tại trên người nàng, loại cảm giác này liền như là trần trụi ôm nhau mở dạng. Bờ hẻo cũng cảm thấy có chút băn khoăn, dù sao mặc kệ là ở thế giới nào, như thế đối đãi một vị nữ sĩ đều là phi thường thất lễ. Bờ hẻo, chúng ta bây giờ đi đâu? Mắt thấy bầu không khí có chút vi diệu, luật trực tiếp mở miệng hỏi, đương nhiên là rời khỏi quốc gia này, xin đỡ là tỷ tỷ, ngươi cùng chúng ta cùng rời đi đi. Bờ quay đầu đối với cô bé lọ lem nói ra. Ừm. Cô bé lọ lem nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng đối với nơi này vậy không có gì có thể lưu luyến, cái nhà kia khẳng định là không thể quay về. Nàng nhường mẹ kế tại tất cả mọi người trước mặt đều xấu, lại tăng thêm nàng đều đã đem cái này quốc gia vương tử cho đã tội. Ngày mai khả năng toàn bộ quốc gia đều biết truyền khắp nàng đêm nay hành động. Xe ngựa rất mau tới đến bọn hắn ở lại khách sạn, bọn hắn tiếp nối vị con xấu xí về sau tiếp tục xuất phát. Vợ hiện tại chỉ nghĩ mau mau rời đi quốc gia này. Hắn có chút bận tâm vương tử điều động quốc gia này quân đội đến chặn đường bọn hắn, hắn hiện tại cũng không có biện pháp đối phó một chi quân đội. Tại xe ngựa còn không có ra khỏi thành phía trước, vợ hẻo đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến tiếng vó ngựa. Hắn từ trong xe ngựa đưa đầu ra nhìn lại. Phía sau xe ngựa đi theo một đội kỵ binh người dẫn đầu la lớn, phía trước xe ngựa, mau dừng lại. Quốc vương có lệnh, các ngươi hiện tại không thể rời khỏi. Quả nhiên vẫn là đến, vợ căn bản không muốn nghe bọn hắn nói cái gì, hắn điều khiển xe ngựa tăng tốc tốc độ. Bình thường chiến mã lại thế nào khả năng chạy qua ma pháp biến thành ngựa. Cái kia một đội kỵ sĩ một mực không có cách nào rút ngắn khoảng cách. Mắt thấy là phải ra khỏi thành, nhưng cửa thành cũng đã đóng lại. Kỳ thật mấy ngày nay vì tổ chức vương tử vũ hội, cửa thành nguyên bản suốt cả đêm đều là mở. Hiện tại cửa thành đóng chặt, vợ đã có thể dự báo về sau muốn phát sinh cái gì, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài. Nếu không phải lo lắng bức bỏ xe ngựa lại bị tiên nữ cho trách tội, hắn đã sớm mang theo cô bé lọ lem cùng lượt bay đi. Vì con xấu xí vậy không có cách nào nâng lên nặng như vậy xe ngựa. Xe ngựa dừng ở trước cửa thành, những kỵ sĩ kia thì vây quanh bọn hắn. Chỉ chốc lát, một cái cô vẫn trang phục người từ kỵ sĩ bên trong đi ra. Hắn là trước kia đi theo vương tử bên người cái kia cô vấn. Làm hắn phát hiện cô bé lọ lem trên thân đột nhiên biến ra y phục về sau, hắn suy đoán cô bé lọ lem là một cái ma pháp sư. Cái này nhưng làm hắn vui vẻ hư. Hắn vội vàng chạy đến trong vương cung thấy quốc vương, nói tại vũ hội hiện trường phát hiện một cái ma pháp sư. Phải biết, ma pháp sư là rất thưa thất tồn tại, mà lại ma pháp sư sẽ rất ít tại mọi người trước mặt xuất đầu lộ diện. Quốc vương phi thường vui vẻ, hắn nhường cố vấn nhất thiết phải lưu lại ma pháp sư này, quốc vương biểu thị chính mình sau đó liền đến. Bọn hắn muốn để vị này ma pháp sư ở lại vương quốc của bọn họ. Cố vấn nhường hết thể kỵ sĩ xuống ngựa, sau đó hắn không người nói ra, ma pháp sư vĩ đại, chúng ta nghĩ ngươi làm quốc gia chúng ta cung đình cố vấn. Ta cự tuyệt. Cô bé lọ lem thanh âm vang lên. Vợ ở bên trong dạy nàng nói chuyện. Ma pháp sư vĩ đại, ta biết, là chúng ta vương tử làm nhường ngươi không cao hứng sự tình. Còn mời ngài lại cho hắn một cơ hội, hắn là như vậy yêu ngươi. Hắn thích không phải là ta, mà là năng lực của ta, ta đề nghị các ngươi mau chóng mở cửa thành ra. Ta muốn rời khỏi nơi này, hiện tại ta không nghĩ đối với các kỵ sĩ sử dụng ma pháp. Ma pháp sư vĩ đại, quốc vương của chúng ta lập tức tới ngay, còn mời ngài chờ một lát một lát. Cũng không lâu lắm, quốc gia này quốc vương liền đến chỗ cửa thành, cùng nhau tới còn có vương tử. Vương tử một mặt mong đợi nhìn xem chiếc xe ngựa này. Ngươi tốt, ma pháp sư các hạ, ta đại biểu nhân dân của ta hoan nghênh ngươi đến. Vị này xem ra có chút tuổi trẻ quốc vương đối với xe ngựa nói ra, ngươi tốt, quốc vương bệ hạ. Một hồi ánh sáng vàng thoáng qua, cô bé lọ lem từ trong xe ngựa đi ra, bờ eo một lần nữa biến thành y phục bám vào trên người nàng. Nhìn trước mắt mỹ lệ nữ tử, quốc vương trong mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Nếu như có thể đem cái này mỹ lệ nữ ma pháp sư biến thành con dâu của mình, hoặc là vợ của mình, vậy hắn nhất định có thể thực hiện hắn nguyện cảnh. Hắn là một cái rất có dạ tâm quốc vương. Hắn lần này vì chính mình vương tử tổ chức vũ hội, chính là vì có thể cùng xung quanh mạnh mẽ quốc gia kết làm quan hệ thông gia quan hệ. Đến lúc đó lại từng bước chiếm đoạt xung quanh quốc gia, hắn muốn để quốc gia của mình biến thành một cái khác Nhật bất lạc đế quốc. Hắn đang trên đường tới liền hoàn chỉnh hiểu rõ con của mình làm chuyện ngu xuẩn, hắn đầu tiên là không vui liếc qua con của mình, sau đó cười nói, ma pháp sư các hạ, ngươi cùng vương tử sự tình, ta rất xin lỗi, là ta không có để ý dạy tốt con của ta. Hy vọng ngươi có thể lại cho hắn một cơ hội. Ta đã cho hắn rất nhiều lần cơ hội. Mặc kệ là trước kia bổ câu chấm nhỏ, còn là về sau nhường hắn đến phân biệt thân phận của ta. Chi tiết. Cô bé lọ lem thở dài một hơi. Thần bí công chúa, không, ma pháp sư các hạ, mời ngài lại cho ta một cơ hội, ta là như vậy yêu ngươi. Vương tử cái kia chẳng biết xấu hổ phát biểu nhường bờ xuất phát từ nội tâm cảm thấy chán ghét, da mặt đúng là dày. Cô bé lọ lem cũng cảm thấy người vương tử này càng xem càng không vừa mắt. Quốc vương nhìn thấy cô bé lọ lem sắc mặt cũng không quá tốt, hắn vất tay đánh gãy con của mình lời nói, hắn tiến lên một bước nói ra, mỹ lệ ma pháp sư các hạ, nếu như ngươi chướng mắt con của ta lời nói ta thế nào? Chỉ cần ngươi có thể làm thê tử của ta, ngươi chính là quốc gia này vương hậu, ngươi có không chỉ là quốc gia này, về sau chúng ta có thể liên thủ cầm xuống càng nhiều quốc gia. Chờ chúng ta đánh bại Nhật bất lạc đế quốc, chúng ta đem có được hết thảy. Cô bé lọ lem trừng lớn hai mắt, nàng không nghĩ tới cái này quốc vương thế mà lại đưa ra vô sỉ như vậy đề nghị. Vương tử vậy trừng to mắt nhìn xem phụ thân của mình, không nghĩ tới phụ thân không chỉ muốn cướp đi tân nương của hắn, còn muốn đem chính mình mẫu hậu cho đổi đi. Vợ càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn cảm thấy cái này quốc vương đầu có thể là hư mất. Tỷ tỷ, ngươi nói cho quốc vương, nhờ ngươi suy tính một chút. Biến thành quần áo bờ yên nắng nói ra. Hiện tại tiên nữ cho chiếc xe ngựa này còn không có biện pháp thu lại, chờ 12 giờ qua đi, nó mới có thể trở về hình dáng ban đầu. Chúng ta nhất định phải thu về nó về sau lại rời đi. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể mang ngươi rời đi nơi này. Nghe được cô bé lọ lem nói nàng suy tính một chút sau, quốc vương mừng rỡ, hắn còn tưởng rằng chính mình nói động cái này mỹ lệ ma pháp sư. Mà lại cái này mỹ lệ ma pháp sư còn đồng ý cùng bọn hắn cùng một chỗ về hoàng cung đi làm khách. Thế là, từ vũ hội lần trước người tới nhóm nhìn thấy quốc vương cùng vương tử giống như kỵ sĩ một dạng cưỡi ngựa đi tại cái kia thần bí công chúa bên cạnh xe ngựa. Mẹ, hiện tại không chỉ là vương tử, liền quốc vương đều tại xỉn dưới lại chiếc xe ngựa kia bên cạnh. Dèm xe vén lên chị thứ hai vừa hay nhìn thấy một màn này. Mẹ kế nghe vậy hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, thấy cảnh này nàng bị dọa đến toàn thân phát run, xong, chúng ta nhất định phải chạy trốn, buổi tối hôm nay chúng ta liền trở về thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta liền được rời khỏi quốc gia này, không phải vậy chúng ta đem đại nạn lâm đầu. Quốc vương mang theo cô bé lọ lem xe ngựa trở lại hoàng cung về sau, cô bé lọ lem mang theo lật cùng bị con xấu xí đi xuống. Đây là thị nữ của ta, đây là sủng vật của ta, bọn hắn phải cùng ta tại một cái phòng. Quốc vương bệ hạ, xin đừng nên sốt ruột, ngày mai ta liền cho ngươi trả lời chắc chắn, ta còn muốn xin chỉ thị ta tiên nữ giám mẫu. Đương nhiên, mỹ lệ ma pháp sư đại nhân, các ngươi nhanh đi cho ma pháp sư chuẩn bị căn phòng. Quốc vương phân phó cung nữ đi làm việc này sau, liền mang theo chính mình một mặt thất lạc con trai rời khỏi. Phụ vương, ngươi thật muốn đổi đi mẫu hậu sao? Đừng lo lắng, ngươi vẫn như cũ là vương tử, vương hậu chỉ là cái thân phận mà thôi, mẹ của ngươi vẫn như cũ biết tại hoàng cung sinh hoạt, đây là sẽ không thay đổi. Đừng chỉ cố lấy trước mắt lợi ích, muốn nhìn lâu dài một chút, nếu như ngươi sớm đi thời điểm làm như thế, còn cần ta ra mặt sao? Thế nhưng là phụ vương. Vương tử còn chuẩn bị nói cái gì, quốc vương lại ngắt lời hắn. Đừng nói nhảm. Nếu như ngươi còn như vậy ngu xuẩn, ta liền đem ngươi giam lại. A, mỹ lệ ma pháp sư, ta đã chờ không nổi. Quốc vương cảm thấy cô bé lọ lem nhất định sẽ đồng ý đề nghị của mình, không phải vậy nàng tuyệt sẽ không cùng hắn về hoàng cung. Hắn phân phó bọn hạ nhân đi làm chuẩn bị, hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng cái này mỹ lệ ma pháp sư kết hôn, hoàn toàn không có bận tâm vương tử ý nghĩ. Thật tình không biết vương tử đã mắt lộ ra hung quang. Chương 119, nguy hiểm hoàng cung chương 119, nguy hiểm hoàng cung đợi cô bé lọ lem tiến vào quốc vương chuẩn bị cho nàng căn phòng sau, mấy cái hầu gái vậy đi đến. Ngoài miệng nói xong là phái tới phục thị các nàng, trên thực tế là đến giám thị các nàng. Một hồi trướng mắt hào quang lóe lên, người ở chỗ này đều mắt mở không ra. Mấy nữ buộc nhóm mở hai mắt ra, cô bé lọ lem trên thân liền chỉ còn lại một kiện mỏng manh thiếp thân quần áo. Đám hầu gái còn tưởng rằng là cô bé lọ lem dùng ma pháp đem y phục biến không có rồi. Kỳ thực bờ hẹo đã biến thành chim én yên nắng bay đi. Hắn lúc này ngay tại trong vương cung tìm kiếm xe ngựa kia, trì hoãn hồi lâu, 12 giờ liền muốn đến, hắn nhất định phải tại xe ngựa trở về hình dáng ban đầu phía trước đem nó thu về quay lại. Cũng không lâu lắm, hắn cuối cùng là tìm được dừng ở hoàng cung chuồng ngựa bên cạnh xe ngựa, mà lúc này xe ngựa chung quanh những cái kia tôi tớ ngã xuống đất kêu rên một mảnh. Bọn hắn đều là bị bên cạnh xe ngựa kỵ sĩ cho đánh bại. Tiếng kêu rên tự nhiên là kinh động hoàng cung hộ vệ. Bọn hộ vệ đã đem xe ngựa chung quanh kỵ sĩ vây lại. Chúng ta biết rõ các ngươi là ma pháp sư hộ vệ, vốn là lòng tốt mời các ngươi đi nghỉ ngơi, nhưng các ngươi không những không lĩnh tỉnh, còn đánh bị thương người của chúng ta. Các ngươi không khỏi quá ngạo mạn. Nhưng mà bên cạnh xe ngựa các kỵ sĩ cũng không nói lời nào. Cái này khiến hoàng cung hộ vệ cảm thấy có chút kỳ quặc, bọn hắn chuẩn bị dò xét một phen, đột nhiên một cái bồ câu trắng đáp xuống trên xe ngựa mở miệng nói ra, "Các vị dũng cảm hộ vệ, ta bên này thay ta chủ nhân cho mọi người nói xin lỗi. Những kỵ sĩ này là chủ nhân của ta triệu hoán đi ra ma pháp kỵ sĩ, bọn hắn cũng không phải thật sự là người. Bọn hắn sẽ tự động công kích không có đi qua cho phép liền dựa vào gần xe ngựa người. Cho nên rất xin lỗi, vì không tinh nhiều đến quốc vương, chủ nhân chuyên phái ta vừa đi vừa về thu nó." Đúng lúc này, 12 giờ tiếng chuông vang lên. Tại hoàng cung thủ vệ trước mắt bao người, xe ngựa biến trở về lớn chừng bàn tay bí đỏ xe ngựa, mà bồ câu dùng hai chân bắt lấy xe ngựa bay lên bầu trời, chỉ để lại những thủ vệ này ở nơi đó sợ hãi thán phục ma pháp thần diệu. Vừa hẻo nắm lấy bí đỏ xe ngựa bay đến trên nóc nhà khôi phục hình người, lại đem bí đỏ xe ngựa bỏ vào túi ma pháp của mình. Hắn chuẩn bị tại trên nóc nhà nghỉ ngơi một lát, bởi vì ma lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Đúng lúc này, vừa hẻo nhìn thấy đối diện bên trong phòng, quốc vương cùng một nữ tử phát sinh tranh chấp. Nhìn cái kia trang phục, nữ tử kia hẳn là vương hậu mới đúng. Quốc vương bệ hạ, coi như ngươi muốn đem ta đổi đi, vậy nên tuân theo truyền thống mới đúng. Ta lại nghe được người hầu nói ngươi ngày mai sẽ phải chuẩn bị hôn lễ. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Vương hậu có chút đau lòng nhức óc hỏi. Vương hậu của ta, cơ hội luôn luôn chớp mắt là qua, ngươi cần phải lý giải ta mới đúng. Có thể ta nghe vương tử nói, cái kia ma pháp sư vốn là hắn tại vũ hội bên trên gặp phải, nàng vốn phải là vương tử tân lương. Đừng tìm ta xách vương tử, cái này tên ngu xuẩn, mỹ lệ ma pháp sư đã cho hắn cơ hội, nhường hắn trong đám người tìm kiếm nàng. Kết quả phía trước còn cùng người từng tiêu vũ, ngày thứ hai cũng không nhận ra người khác bộ dáng. Không công tổn thất một cơ hội này. Nếu không phải cố vấn coi như thông minh, đến hoàng cung cho ta biết, cái kia ma pháp sư liền trực tiếp đi. Quốc vương bệ hạ, ngươi. Vương hậu, nếu như chút chuyện này ngươi cũng không thể lý giải, ta cảm thấy ngươi khả năng không thích hợp làm vương hậu. Ra ngoài đi, ngày mai về sau, ngươi liền đem đến phía sau pháo đài đi. Vương hậu nghe vậy ngồi quỳ chân trên mặt đất. Quốc vương bệ hạ. Phụ vương. Vương tử đột nhiên đến gần trong phòng. Ai bảo ngươi vào đây? Không thấy được ta bây giờ tại cùng ngươi mẫu thân nói chuyện sao? Liên điểm ấy lễ nghi cũng đều không hiểu, còn không mau lăn ra ngoài. Quốc vương không vui nói ra. Phụ vương, ta có một cái bí mật phải nói cho ngươi, là liên quan tới ma pháp sư kia.
Ồ, cái gì bí mật?
Quốc vương đột nhiên hứng thú, cũng ra hiệu vương tử tới gần hắn.
Bí mật này chính là, nàng phải lập gia đình là ta.
Vương tử lật ra dấu ở trong tay háo dao găm, hung hăng vào cha mình trái tim. Vị này dã tâm bừng bừng quốc vương làm sao vậy không nghĩ tới, chính mình dã vọng còn chưa bắt đầu, liền bị mất tại con trai mình trong tay.
A, ngươi làm cái gì?
Vương hậu hoàn toàn không nghĩ tới sự tình là như vậy phát triển.
Mẫu thân,
không kịp nói, ta phải đi tìm tới cái kia mỹ lệ ma pháp sư công chúa.
Vương tử đem dao găm thu lại liền xông ra ngoài.
Vợ thấy rõ ràng,
ta đi, cái này hoàng cung sinh hoạt quả nhiên là không thích hợp người bình thường,
không cẩn thận liền mất mạng.
Hắn hiện tại nhất định phải nhanh mang theo cô bé lọ lem cùng lượn rời đi nơi này.
Vợ tranh thủ thời gian biến thành chim én bay trở về căn phòng.
Hắn không lo được quốc vương phái tới hầu gái bất còn, trực tiếp mọi người ở đây trước mặt trở về hình dáng ban đầu.
Không đợi hầu gái kịp phản ứng, vợ phất tay triệu hồi ra phân thân, điều khiển nhỏ phân thân nhanh chóng xuyên qua tại hầu gái bên trong. Phân thân rất nhanh liền đem các nàng hết thảy đánh ngất xỉu tới.
Lật, xin lạ, vị con xấu xí, đi mau, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này.
Ta vừa rồi nhìn thấy vương tử giết quốc vương.
A,
hai nữ nhân đều kinh ngạc đến ngây người.
Vợ kéo đem cô bé lọ lem ôm ngang lên, sau đó mang theo nàng bay ra cửa sổ.
Bọn hắn vừa rời đi căn phòng không lâu,
vương tử liền bảo,
mỹ lệ ma pháp sư, ta biết ngươi không nguyện ý gả cho ta phụ thân, ngươi càng muốn gả cho ta đúng hay không?
Cho nên ta đến.
Ngươi ở đâu?
Ngươi ở đâu?
Vương tử trong phòng cuồng loạn hô hào.
Hắn nhìn ngã trên mặt đất nữ hầu, hắn liễu lấy trong đó một người tóc đưa nàng nhấc lên sắc mặt giữ tận hỏi, bên trong phòng ma pháp sư đâu?
Nàng đi đâu rồi?
Ta không biết, ta không biết.
Hầu gái lúc nào gặp qua như thế hung lang vương con?
Nàng dọa đến không thể khống chế chính mình, một luồng nồng đậm hương vị càng là kích thích đến cái này có chút điên dại vương tử.
Vương tử đem hầu gái ngã ầm ầm trên mặt đất, vọt tới nguyên bản xe ngựa ngừng lại địa phương.
Nhưng cái kia đẹp đẽ xe ngựa quả nhiên vậy biến mất.
À, mỹ lệ ma pháp sư công chúa, ngươi lại cho ta một cơ hội đi, ta rõ ràng đều đã nắm chặt cơ hội.
Ngươi lại cho ta một cơ hội đi.
Không ai đáp lại vị này có chút điên dại vương tử.
Không có qua mấy ngày, vị vương tử này thí quân tội trạng bại lộ.
Hắn bị hắn cùng cha khác mẹ em trai đẩy lên chém đầu đài.
Cô bé lọ lem mẹ kế cùng nàng hai cái tỷ tỷ ngày thứ hai liền từ quốc gia này chạy trốn.
Các nàng đang chạy trốn trên đường giặc cướp bắt đi, biến thành nô lệ.
Cô bé lọ lem phụ thân về nhà thời điểm, trong sân không có một người, trong nhà hết thảy thứ đáng giá cũng bị mẹ kế mang đi.
Cái này không quản sự nam nhân lần nữa đã mất đi tất cả mọi thứ.
Phía dưới ánh trăng trong sáng,
một cái cực lớn thiên nga ngay tại phi hành.
Phía trên ngồi một nam hai nữ.
Và, bờ hẹo, nguyên lai vị con xấu xí còn có thể biến lớn a.
Nếu là ta vậy có thể giống như các ngươi có thể bay liền là được.
Chúng ta vậy rất nhanh liền không thể bay.
Về sau còn là phải dựa vào vị con xấu xí.
Chúng ta đi đâu đây?
Chúng ta đi trước tiên nữ vị trí thành phố.
Bọn hắn cưỡi vị con xấu xí hướng về Nhật Bất Lạc Đế quốc bay đi.
Chương 120, nhiệm vụ hoàn thành chương 120, nhiệm vụ hoàn thành bởi vì không thời gian đang gấp, bọn hắn cũng không có giống đến thời điểm như thế bay thẳng đến đi, dù sao thời gian dài phi hành còn là rất tiêu hao thể lực.
Mặt khác đây cũng là cô bé lọ lem lần thứ nhất rời khỏi cái nhà kia.
Nàng cung trước kia loại, đối với hết thảy vật ly kỳ cổ quái đều cảm thấy rất hứng thú.
Cho nên bọn họ tại mỗi cái thành phố đều lưu lại hồi lâu. Cô bé lọ lem mỹ mạo vậy dẫn tới khá hơn chút nam nhân bắt chuyện.
Vừa gặp phải bắt chuyện, cô bé lọ lem liền không tự chủ hướng mở sau lưng trốn,
trả lại cho bờ hẻo dẫn tới khá hơn chút phiền phức.
Bất quá những phiền toái này đối với hiện tại bờ hẻo đến nói chỉ là việc rất nhỏ.
Vợ thậm chí không cần sử dụng ma pháp, chỉ cần đem bên hông súng tiếp lộ ra đến, những cái kia bắt chuyện người liền đội vàng chạy đi.
Cô bé lọ lem phát hiện chính mình luôn luôn tại không tự chủ tới gần bờ hẻo.
Lật mặt ngoài là một bộ không quan trọng dáng vẻ, nhưng luôn luôn ôm lấy bờ cánh tay tuyên thệ chính mình chủ quyền.
Thế là vị con xấu xí phát hiện mỗi lần nó phi hành thời điểm, trên lưng ba người đều không khác mấy chen tại một vị trí.
Viện trợ cô bé lọ lem thu hoạch đến ban thưởng, tại bọn hắn rời khỏi thành phố về sau ngày thứ hai buổi tối liền giáng lâm đến bờ cùng luật trên thân.
Hai người đều không có cảm nhận được năng lực mới là cái gì.
Sau mười mấy ngày, bờ eo một đoàn người lần nữa trở lại Nhật Bất Lạc Đế quốc đô thành. Thư viện bên ngoài, một cái đánh lấy một cái màu trắng dù nhỏ, mặc đẹp đẽ lại xinh đẹp quần áo màu lam đậm tóc mỹ lệ nữ tử chính nơi đó tản bộ.
Mỹ lệ tiên nữ, chúng ta quay lại.
Bờ eo lôi kéo luật nho nhã lễ độ nói.
Cô bé lọ lem vậy dẫn theo chính mình váy làm một cái uốn gối lễ.
Ừm, quay lại liền tốt, luật, bị con xấu xí, đã lâu không gặp, lần trước vậy không thấy các ngươi.
Tiên nữ cười nói.
Xin nước lạ, ngươi lớn lên.
Trước kia ngươi còn là nhỏ như vậy cái.
Tiên nữ dùng tay tại trên đùi của mình so đo.
Đúng vậy, giáo mẫu, khi đó ta mới mấy tuổi mà thôi.
Tiên nữ giáo mẫu còn là một chút cũng không thay đổi.
Chúng ta vừa đi vừa nói đi.
Tiên nữ mang theo bờ hẻo đám người chậm rãi đi thẳng về phía trước.
Bờ hẻo đột nhiên phát hiện xông tới mặt người thật giống như căn bản không nhìn thấy bọn hắn, nhưng đều biết tự giác đi tới một bên đi.
Bờ hẻo, phía trước có phải hay không đang trách ta tại sao không cho ngươi quần áo đẹp đẽ?
Ách,
đúng vậy, mỹ lệ tiên nữ.
Tại tiên nữ trước mặt nói láo, cũng không phải một cái lựa chọn tốt.
Bởi vì ngươi là một cái thông minh hài tử, ta tin tưởng ngươi có thể rõ ràng ta ý tứ.
Biến thành quần áo cảm giác thế nào?
Ừm,
cảm giác vẫn được.
Bờ trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào lời này.
Đi thôi, chúng ta đi vào nhà nói.
Tiên nữ vung tay lên, thư viện trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cánh cửa.
Đám người đi theo tiên nữ đi vào, nơi này rất rõ ràng là một cái đơn độc không gian.
Đồ dùng bên trong rất giản lược, liền như là bọn hắn lần thứ nhất gặp được tiên nữ thời điểm một dạng. Tiên nữ chào hỏi chúng nhân ngồi xuống, sau đó ra hiệu Bờ Hẻo đem chuyện lần này nói cho nàng nghe. Chúng ta đến quốc gia kia về sau. Bờ Hẻo đem trên đường đi gặp phải sự tình toàn bộ nói ra. Loại này giết cha giết huynh tình huống tại hoàng cung rất thường thấy, đây cũng là ta không hy vọng xỉn được lạ đi hoàng cung nguyên nhân. Tiên nữ thở dài về sau tiếp tục nói ra, Bờ Hẻo, kỳ thật ta rất hiếu kỳ người biến thành chính là ra sao y phục, ngươi bây giờ có thể biến cho ta nhìn một chút sao? Mỹ lệ tiên nữ, ta muốn biến thành y phục nhất định phải nhập thân vào trên thân người khác, không có cách nào đơn độc biến thành y phục. Vậy ngươi liền biến thành xỉn được lạ y phục đi. Hoặc là nói, ngươi muốn biến thành y phục của ta. Vậy thì tới đi. Bờ Hẻo. Tiên nữ đứng dậy ra hiệu Bờ Hẻo biến thành trên người nàng y phục. Ta vẫn là biến thành xỉn được lạ tỷ tỷ a. Bờ Hẻo cũng không dám nhập thân vào tiên nữ trên thân, dù sao biến y phục cần trước trừ bỏ áo khoác. Chẳng lẽ gọi tiên nữ ở trước mặt hắn cởi quần áo? Đây cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Cô bé lọ lem rất tự nhiên đưa nàng áo khoác trừ bỏ. Một trận quang mang qua đi, Bờ Hẻo nhập thân vào cô bé lọ lem trên thân, lần nữa hiện ra vũ hội hiện trường món kia quần áo đẹp đẽ. Đúng là ta chưa bao giờ thấy qua y phục đâu. Tiên nữ vung tay lên, một kiện cùng Bờ Hẻo biến y phục tiểu dáng không sai biệt lắm y phục xuất hiện tại chính nàng trên thân. Bất quá cảm nhận càng tốt hơn trang trí cũng càng hoa lệ. Ừm, thật sự là quần áo đẹp, Bờ Hẻo, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Đợi Bờ khôi phục hình người về sau. Tiên nữ mới đúng cô bé lọ lem nói ra, xin được lạ, mẫu thân ngươi mộ địa, đã bị gốc cây kia bảo vệ. Không ai có thể phá hư nó. Cảm ơn ngươi, tiên nữ giám mẫu. Cô bé lọ lem kỳ thật rất lo lắng mụ mụ mộ địa bởi vì không ai chiếu khán mà bị phá hư rơi, hiện tại tiên nữ bỏ đi nàng lo lắng. Ngươi bây giờ có tính toán gì hay không? Tiên nữ giám mẫu, ta hiện tại không có tính toán gì, bất quá. Cô bé lọ lem quay đầu nhìn một chút Bờ Hẻo, nàng kỳ thật muốn cùng hắn đi. Mặc dù nàng mới cùng Bờ Hẻo bọn hắn cùng một chỗ ở chung mấy ngày, nhưng nàng phát hiện Bờ phi thường đáng tin, nàng không tự chủ liền muốn dựa vào hắn. Nhưng nàng nội tâm cũng có chút do dự, bởi vì lật có thể nghe hiểu động vật nói chuyện, vì con xấu xí có thể bị lớn, mà nàng lại chỉ là một người bình thường. Bất quá ngươi muốn đi theo Bờ Hẻo đúng hay không? Tiên nữ liếc mắt xem thấu trước mắt đại cô nương này ý nghĩ. Cô bé lọ lem đầu tiên là đỏ mặt gật gật đầu. Bờ Hẻo đang chuẩn bị nói tiếp, cô bé lọ lem lại lắc đầu nói ra, tiên nữ giám mẫu, ta có thể ở lại bên cạnh ngươi sao? Đương nhiên có thể. Ta nguyên bản cũng chính là ý định nhường ngươi đi theo ta, ta sẽ dạy ngươi một vài thứ. Tiên nữ cười trả lời, nàng quay đầu đối với Bờ Hẻo nói ra, Bờ Hẻo, xin được lạ liền tạm thời đi theo ta. Chờ thêm mấy năm ta lại để cho nàng đi tìm ngươi. Đương nhiên, mỹ lệ tiên nữ, đây cũng là tỷ tỷ lựa chọn của mình. Kỳ thật Bờ sớm đã phát giác được cô bé lọ lem đối với hắn có hảo cảm. Hắn cuối cùng là ý thức được trên người mình cái này kỳ quái mị lực trô đáng sợ. Cũng không biết một mực đợi tại tiên nữ bên người, có thể hay không đối nàng cũng hữu hiệu quả. Nếu như có thể đem tiên nữ độ thiện cảm bậy quét cao lời nói, Bờ Hẻo vững tin chính mình có thể trên thế giới này đi ngang. Mỹ lệ tiên nữ, vậy chúng ta có thể hay không lưu lại đi theo ngươi học tập đâu? Không được, Bờ Hẻo, ngươi chẳng lẽ quên? Các ngươi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Vợ cười ngượng ngùng nói, đương nhiên chưa quên, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Bờ Hẻo, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Vịt con xấu xí, đến đây đi. Tiên nữ đối với vịt con xấu xí vây tay. Vịt con xấu xí nghe vậy vừa đông vừa đưa đi đến tiên nữ trước mặt. Tiên nữ sờ sờ vịt con xấu xí đầu nói ra, vịt con xấu xí, thân thể của ngươi so trước kia càng mạnh, có thể trở nên càng lớn, vậy có thể phi hành thời gian dài hơn. Hiện tại ngươi có thể liên tục phi hành 5 tiếng. Cảm ơn ngươi, mỹ lệ tiên nữ. Lật, đến lượt ngươi. Tiên nữ đối với lật vây vây tay, cái sau cũng tới đến tiên nữ bên người. Tiên nữ vươn tay sờ sờ lật đầu, một lát sau, nàng cười nói ra, lật, ngươi vậy có sử dụng ma pháp tiên phú, ta ban cho ngươi một cái ma pháp, chỉ rũ thuật. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cần dùng đến. Cảm ơn ngươi, mỹ lệ tiên nữ. Lật thật cao hứng, nàng cuối cùng vậy có thể sử dụng ma pháp. Vợ thì tại túi đầu thầm nghĩ, chỉ rũ thuật cùng trị liệu thuật có cái gì khác biệt sao? Ma pháp này ta không phải có sao? Tiên nữ tại sao còn muốn cho lật? Chẳng lẽ tiên nữ là muốn nhắc nhở ta, sau này khả năng ta biết bị thương hôn mê? Cái này cũng không thể trách vợ suy nghĩ nhiều, bởi vì tiên nữ bình thường sẽ không làm sự việc dư thừa. Là được, Bờ Hẻo, có phải hay không nên đem đồ vật trả lại cho ta? Cái gì? À dạ, đương nhiên, mỹ lệ tiên nữ, cho ngươi. Vợ không tình nguyện từ túi ma pháp bên trong móc ra bí đỏ xe ngựa cùng giày thủy tinh lấy ra giao cho tiên nữ. Cái này vài thất tuấn mã điêu khắc đến coi như không tệ. Tiên nữ cười nhẹ nhàng đón lấy Bờ Hẻo đồ trên tay. Kỳ thật Bờ Hẻo là muốn đem cái này thần kỳ bí đỏ xe ngựa cho giấu xuống tới. Kết quả hiện tại đem chính mình điêu khắc ngựa gỗ vậy mắc vào. Mỹ lệ tiên nữ, cái này ngựa gỗ biến thành ngựa thật ma pháp thật rất thần kỳ, không biết là làm sao biến. Cái này ta vậy không rõ ràng đâu, Bờ Hẻo, không biết thế nào. Nó liền biến thành thật. Tiên nữ một mặt ngây thơ nói, sau đó nàng lại nói ra, là được, Bờ Hẻo, ta cho ngươi biết sinh mệnh chi thủy vị trí đi. Chương 121, hỗn loạn địa khu chương 121, hỗn loạn địa khu sinh mệnh chi thủy tại một tòa bị thi hành ma pháp trong thành bảo. Trong thành bảo có cái suối phun, bên trong nước chính là ngươi muốn sinh mệnh chi thủy. Bất quá, cái kia pháo đài vị trí giới có chút hỗn loạn, nơi đó quốc gia qua lại tầm đó một mực tại tranh đấu. Bờ Hẻo, ở chỗ đó, có ít người ngươi có thể cùng hắn nói chuyện cẩn thận, nhưng có ít người, ngươi tốt nhất thoáng cái liền trấn trụ bằng hắn. Chờ ngươi đến ngươi liền biết, pháo đài vị trí cụ thể ngay tại. Tiên nữ nói cho Bờ pháo đài vị trí đại khái. Là được, Bờ Hẻo, các ngươi nên xuất phát. Tiên nữ hạ đạt lệnh đuổi khách. Mỹ lệ tiên nữ, nếu như về sau muốn tìm các ngươi, chúng ta nên đi làm sao?
Trước khi đi, vợ héo hỏi.
Mấy ngày nữa ta liền muốn rời khỏi nơi này, ta không có chỗ ở cố định, ta cũng không biết ta sẽ đi đến địa phương nào.
Bất quá, vợ héo, ta tin tưởng chúng ta còn biết gặp lại.
Đi thôi, vợ héo, xin được lạ về sau sẽ đi tìm ngươi.
Tiên nữ vung tay lên, vợ cùng luật liền xuất hiện tại thư viện bên ngoài.
Vợ héo lôi kéo lật đối với thư viện bách tường lần nữa bái một cái, hắn phi thường cảm ơn tiên nữ đối bọn hắn viện trợ. Sau đó hắn quay đầu quan sát thư viện cửa lớn, hắn rất muốn tán tỉnh tại cái này trong thư viện đợi không đi. Nhưng nghĩ tới dã nhân quốc vương bên kia còn đang chờ bọn hắn đi qua, vợ cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, chờ sửa xong áo choàng về sau, hắn có thể tùy thời tới đây. Hắn lôi kéo lật chuyển thân rời khỏi, rời đi thành phố phía trước, vợ cùng luật đi hẹn đi nhà, những hùng hài tử đó đã hoàn toàn dung nhập cuộc sống mới. Nhìn thấy những thứ này các tiểu bằng hữu cũng còn trôi qua không tệ. Vợ hẹo vậy không có đi quấy rầy bọn hắn. Hai người lại đi Peter Pan trong nhà, mẹ của hắn nói Peter Pan về nở vợ lên đi, vị lao nhân này lôi kéo vợ hẹo nói thật nhiều lời nói. Nói đến nhiều nhất chính là cảm ơn vợ hẹo đem Peter Pan mang về nhà. Hiểu rõ những người bạn này tình hình gần đây về sau, vợ hẹo bọn hắn cưỡi vị con xấu xí hướng về tiên nữ chỉ dẫn phương hướng bay đi. Cái kia pháo đài vị trí khoảng cách Nhật Bất Lạc Đế quốc đô thành rất xa. Bọn hắn dùng không sai biệt lắm gần 2 tháng mới vừa tới tiên nữ nói tới cái này hỗn loạn địa giới. Nơi này đâu đâu cũng có chiến loạn cùng nạn đói. Đây cũng là bờ hẻo đi vào thế giới này về sau lần thứ nhất mắt thấy chiến tranh. Bọn hắn nhìn thấy rất nhiều tàn tạ thành trì, hoang vu đồng ruộng, trôi dạt khắp nơi nạn dân, còn có những cái kia xanh sao vàng bọn hải tử. Khắp nơi có thể thấy được không người xử lý thi thể còn tàn lấy ôn dịch. Bởi vì tại nở vỡ lẻn lấy được năng lực phi hành đã mất đi hiệu lực, hai người đi bộ tiến lên thời điểm thỉnh thoảng sẽ giúp một chút nạn dân trị liệu, chấm dãi, ngông trắng bác sĩ tục danh bắt đầu ở cái địa khu này truyền bá ra. Nơi này hoàn toàn không có cái gì quy tắc có thể nói, ngẫu nhiên cũng biết gặp được đến mấy cái không biết sống chết giặc cướp nghĩ đến cướp bóc bọn hắn. Những giặc cướp này kết cục tự nhiên là chết thì chết, trốn thì trốn. Bọn hắn xuyên qua mấy cái này chiến loạn quốc gia về sau, đi ngang qua một tòa kỳ quái thung lũng. Nơi này bốn phía đều là cao lớn sơn mạch, chỉ có thung lũng có thể thông hành. Hai người mang theo vị con xấu xí a mạ trong cốc đi tới, nhưng là càng là hướng bên trong, đường càng hẹp. Đi đến cuối cùng, trong sơn cốc ở giữa con đường hẹp phải có chút kiềm chế, mắt sắc bở còn phát hiện chỗ sâu thật giống có người cắm ở bên trong, có trời mới biết hắn là thế nào cắm ở bên trong. Vì để tránh cho gặp được nguy hiểm, bở còn là quyết định đường cũ trở về. Chờ vị con xấu xí thân thể khôi phục sau, bọn hắn cưỡi vị con xấu xí bay qua sơn mạch. Bở còn chuyên bay đến trên sơn cốc không đi xem xét, hắn phát hiện bị thung lũng kẹt lại chính là hai người, mà lại bọn hắn còn giống như còn sống. Cũng không biết là cái gì cho bọn hắn che mạng. Mặc dù cảm thấy có chút thần kỳ, nhưng bở hẹo vậy lo lắng đây là cảm ấy, cho nên hắn cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu cái này thần kỳ phương. Bọn hắn rất nhanh liền đi vào tiên nữ nói tới pháo đài phía trước. Tòa pháo đài này bề ngoài nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Pháo đài chung quanh đều là chút tàn tạ phong ốc, bở suy đoán nơi này trước kia hẳn là một tòa thành trì. Bọn hắn vốn là nghĩ cưỡi vị con xấu xí bay thẳng vào thành lâu đài bên trong, nhưng bên ngoài pháo đài vây quả nhiên có kỳ quái tường không khí ngăn trở bọn hắn đường đi. Bọn hắn chỉ có thể đáp xuống pháo đài phía trước, bở hẹo đưa thay sờ sờ pháo đài cửa lớn. Hắn có thể cảm giác được phía trên lưu chuyển lên mạnh mẽ ma lực. Hắn dùng sức đẩy, cửa lớn hoàn toàn không có động tĩnh, hắn thử biến thành chim én từ cửa lớn trong khe chui vào, nhưng vẫn như cũng là bị ngăn trở. Tiên nữ cũng chưa nói cho hắn biết cần phải mở thế nào cái này thành bảo cửa lớn. Nhiều lần nếm thử không có kết quả, vợ cùng luật đành phải trước đây đi phụ cận thành trấn tìm kiếm nơi ở tại cách thành bảo mười mấy km địa phương xa có một trấn nhỏ. Tiểu thành trấn bên trong còn có cái quán rượu. Vợ hẹo vốn là muốn đi vào tìm hiểu thoáng cái tin tức, nhưng cái này hỗn loạn địa khu quán rượu thật cùng hắn phía trước đi qua quán rượu đều không giống. Bên trong ngồi đều là chút xem ra có chút hung thần ác sát người, còn là hài tử bộ dáng bở cùng luật vừa vào cửa liền thu hút những người kia tầm mắt. Mấy nam nhân huýt sáo nói ra, ha ha, đứa trẻ, nơi này là quán rượu, không phải là ngươi nên đến địa phương.
Đúng vậy, đứa trẻ, ngươi chẳng lẽ là nghĩ đến nơi này uống rượu? Ta cảm thấy ngươi cần phải đến mẹ ngươi trong ngực bú sữa mới đúng.
Ha ha ha. Trong tiểu quán người cười vang.
Nha, còn có một cái xinh đẹp tiểu cô nương.
Đến, đêm nay cùng thúc thúc cùng nhau chơi đùa, thúc thúc nói cho ngươi cái gì là vui vẻ.
Một cái mọc da râu quai nón người đàn ông vạm vỡ từ trên châu ngồi đứng lên đi tới. Hắn muốn đưa tay đụng vào luật thân thể, nhưng hắn phát hiện tay của mình bị trước mắt cái này nữ hài tóc vàng bắt lấy thủ đoạn không thể động đậy. Người đàn ông vạm vỡ dùng sức đánh thoáng cái, thế mà không thể đem tay của mình rút ra.
Ha ha, nghĩ đến ngươi cùng cô nàng này khí lực còn có chút lớn, nhưng ta liền thích ngươi loại này.
Hắn duỗi ra một cái tay khác chụp vào luật bộ ngực, nhưng mà không đợi tay của hắn chạm đến nghĩ muốn sờ đồ vật, một hồi toàn tâm đau đớn truyền đến.
A!
Nam nhân phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì hắn hai cánh tay đều bị luật cho bị đoạn. Nam nhân thống khổ vì ở luật trước mặt. Luật dù sao cũng là qua được nhiều lần thế giới ban thường người, nàng tuyệt không phải một cái bình hoa. Chỉ bất quá bình thường bờ hẹo đôi hộ lấy nàng, nàng vậy không hiện ra năng lực chính mình mà thôi. Từ khi tiến vào cái này hỗn loạn địa khu sau, bờ hẹo mới phát hiện luật tại đối phó những người bình thường này thời điểm, căn bản không cần hắn xuất thủ. Hắn cũng vui vẻ đến rèn luyện đảm lượng của nàng.
Vị tiên sinh này, chúng ta tiến vào nhiều như vậy quán rượu, chưa hề gặp được giống như ngươi người thô lỗ.
Vợ thản nhiên nói.
Tự tìm cái chết.
Nam nhân đồng bọn rút ra bên hông đao lao đến.
Tùy theo mà đến là một tiếng súng vang. Toàn bộ quán rượu đều an tĩnh xuống dưới.
Đám khách uống rượu nhìn thấy cái này cầm đao nam nhân thẳng tắp đổ xuống.
Vợ thổi thổi súng kiếp bên trên thuốc, sau đó đem súng kiếp dắt ở ngang hông.
Luật,
biết rõ chúng ta tới phía trước tiên nữ là có ý gì đi. Tại cái này hỗn loạn địa khu, làm như vậy mới có thể tránh miễn đến tiếp sau rất nhiều chuyện phiền toái. Bờ Hẻo đối với Lật nói ra.
Biết rõ, Bờ Hẻo. Lật Nhu thuận trả lời.
Ta không phải là đến đánh nhau, là đến hỏi tình báo.
Thù lao là một kim tệ.
Bờ Hẻo lấy ra một mai kim tệ đặt lên bàn hỏi, có người hay không có hứng thú?
Vị tiểu ca này muốn hỏi cái gì?
Ta là cái này quán rượu lão bản.
Quán rượu lão bản cũng coi là kiến thức rộng rãi, vừa rồi một màn này thường xuyên tại quán rượu của hắn phát sinh.
Bất quá vậy hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy một cái hơn 10 tuổi đứa trẻ xuất thủ như thế quả quyết.
Bờ Hẻo cười nói, ngươi tốt, lão bản, cho ngươi thêm phiền phước, bên kia có một tòa kỳ quái pháo đài đi, ngươi biết làm như thế nào đi vào sao?
Chương 122, luôn cùng gấu chương 122, luôn cùng gấu ta ở đây mở mười mấy năm quán rượu, chưa từng nghe nói qua người mở ra pháo đài cái kia phiến đại môn.
Mọi người nhớ rồi rất nhiều biện pháp, có người trả ý đồ đảo đường hầm đi vào, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại.
Còn có quân đội đi tiến công qua cái kia pháo đài,
mặc kệ là máy ném đá, còn là súng đạn, đều không có cách nào kéo ra tòa thành kia cửa lớn.
Bất quá nghe nói vài thập niên trước có người tiến vào qua pháo đài, còn tại bên trong tìm được bảo vật, nhưng không ai biết rõ hắn là thế nào đi vào.
Bờ Hẻo một mặt bất đắc dĩ từ quán rượu rời khỏi.
Rõ ràng sinh mệnh chi thủy đang ở trước mắt, lại không biện pháp đi vào.
Hắn lại tại hồi tưởng tiên nữ lời nói, tiên nữ đã từng nói, ở nơi này có ít người muốn thoáng cái trấn trụ bọn hắn, hẳn là chỉ giặc cướp loại hình người. Có ít người lại muốn thật tốt nói chuyện cùng hắn, cho nên hắn mới rất có lễ phép hỏi quán rượu lao bản vấn đề. Kết quả còn là không có gì manh mối.
Ngày thứ hai, Bờ Hẻo mang theo Lật chậm rãi hướng pháo đài phương hướng đi tới. Hắn mặc dù vẫn không có nhớ tới cố sự này nội dung, nhưng chuyện cổ tích đều là đi bộ tới gần cái nào đó mục đích về sau, sẽ gặp phải nhân vật mấu chốt, cho nên hắn quyết định như thế thử một chút. Quả nhiên, bọn hắn ở nửa đường bên trên gặp thân cao chỉ có bọn hắn một nửa thấp bé nượm. Lâm nhìn thấy bọn hắn về sau lại hỏi, ha ha, các ngươi như thế vội vàng là muốn đi đâu nha?
Nguyên bản lấy Bờ Hẻo tính cách, tất nhiên là không biết để ý tới cái này nượm.
Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến tiên nữ căn dặn, thế là hắn rất có lễ phép trả lời, ngươi tốt, tiên sinh, chúng ta muốn đi phía trước tòa thành kia.
Ồ, các ngươi muốn đi cái kia pháo đài làm cái gì?
Lâm tiếp tục hỏi.
Chúng ta muốn đi vào tìm một chút đồ vật.
Ta có người bằng hữu nhu cầu cấp bách vật kia đến khôi phục.
Ta biết, các ngươi là muốn đi tìm sinh mệnh chi thủy đi.
Lâm cười hỏi.
Đến đến, cái này nhất định là mấu chốt nhân vật.
Vợ trong lòng vui mừng, bởi vì trước đó chưa từng có người nào nhắc qua sinh mệnh chi thủy sự tình, hắn liền vội vàng gật đầu nói ra.
Đúng thế.
Tiên sinh, xin hỏi ngươi biết làm như thế nào đi vào sao?
Ta đúng là biết rõ, nếu như ngươi có thể cho ta làm ra một khối chocolate, ta liền nói cho ngươi biết làm sao đi vào.
Cái này luôn đưa ra yêu cầu thời điểm vốn là nghĩ đến làm khó dễ hai đứa bé này thoáng cái.
Bởi vì hai đứa bé này cũng không phải là hắn tuyên bố nhiệm vụ lựa chọn tốt nhất.
Mà lại chocolate tại cái này hỗn loạn địa khu còn là rất khó lấy được.
Kết quả không nghĩ tới bở thoáng cái liền từ trong ba lô lấy ra một khối chocolate.
Cho ngươi, tiên sinh.
Bở phía trước liền mua khá hơn chút nhét vào chính mình túi ma pháp bên trong, dù sao phía trước đã đáp ứng mỹ nhân ngư muốn cho các nàng mang nhiều một chút đi.
Ô hát, tốt ta, ngươi cũng thật là lợi hại.
Vừa một mặt kinh ngạc tiếp nhận chocolate.
Hắn còn chuyên thử một chút hương vị, xác nhận là chocolate sau, vừa bất đắc dĩ nói ra, muốn đi vào pháo đài, nhất định phải dùng một cái côn sắt tại trên pháo đài cửa lớn gõ ba lần.
Về sau cửa liền biết tự động kéo ra.
Tiến vào bên trong thành bảo về sau, bên trong sẽ có hai đầu sư tử, bọn họ không ăn thịt, chỉ ăn bánh mì, cho nên các ngươi nhất định phải cầm bánh mì cho chúng nó.
Tại pháo đài chỗ sâu có một cái suối phun, bên trong trào ra nước chính là sinh mệnh chi thủy.
Từ tiến vào pháo đài cửa lớn bắt đầu tính lên, các ngươi chỉ có 12 giờ đến tìm kiếm sinh mệnh chi thủy.
Nếu như tìm không thấy, cửa lớn liền biết đóng lại, các ngươi liền ra không được.
Được rồi, cảm ơn ngươi, tiên sinh.
Bờ Hẻo nói ra.
Ta lần nữa căn dặn các ngươi một lần, các ngươi chỉ có thời gian 12 tiếng đi tìm sinh mệnh chi thủy.
Coi như tìm không thấy, vậy nhất định phải đi ra.
Mấy tháng trước, ta cũng là như thế căn dặn một cái vương tử, kết quả hắn đi vào về sau liền không có đi ra.
Mà lại, hắn cũng không phải là cái thứ nhất người bị nhốt ở bên trong.
Hắn là đi thay phụ thân hắn tìm kiếm sinh mệnh chi thủy.
Bờ Hẻo nghe đến đó lúc, cuối cùng là nhớ tới cố sự này, đây là chuyện cổ dìm bên trong cố sự.
Cố sự nói là một cái quốc vương bệnh nguy kịch, mạng không lâu vậy, hắn ba con trai riêng phần mình đi cho hắn tìm trong truyền thuyết sinh mệnh chi thủy. Kết quả đại vương tử cùng nhị vương tử bởi vì mạo phạm một cái nượm, bị kẹp ở trong sơn cốc không thể động đậy. Cuối cùng là tiểu vương tử tiến vào trong cái kia thành bảo mặt cầm tới sinh mệnh chi thủy tới cứu phụ thân của hắn.
Nói cách khác, bọn hắn phía trước tại trong sơn cốc nhìn thấy hai người kia hẳn là tiểu vương tử hai cái ca ca.
Mà tiểu vương tử xác thực tiến vào pháo đài, lại bị nhốt tại bên trong thành bảo.
Cố sự kịch bản ở đây phát sinh cải biến.
Tiên sinh, vậy nếu như chúng ta muốn đi vào, cần phải đi nơi nào tìm cái này côn sắt đâu?
Vợ cảm thấy cái này nụm nói tới côn sắt không phải bình thường côn sắt.
Nguyên bản ta có một cái côn sắt, nhưng là ta cấp cho cái kia vương tử, hắn không có đi ra, cho nên cây kia côn sắt cũng bị nhốt tại trong thành bảo.
Mà lại rất kỳ quái chính là, coi như trước kia mang theo côn sắt đi vào người không thể đi ra, côn sắt cũng biết xuất hiện tại bên ngoài pháo đài.
Nhưng lần này, cây thiết côn này chưa từng xuất hiện tại bên ngoài pháo đài.
Lâm tao mày nói ra.
Bất quá ta nguyên bản có hai cây côn sắt, có một cái bị trong rừng rậm gấu cướp đi.
Nếu như các ngươi có thể cầm tới cây kia côn sắt, liền có thể đi vào.
Cái kia gấu cần phải tại trong huyệt động của nó.
Là được, cảm ơn ngươi chocolate, chúc các ngươi may mắn.
Nếu như các ngươi có thể cầm tới côn sắt, liền đến bên kia phòng nhỏ tìm ta.
Bất quá ta đề nghị các ngươi còn là đừng đi cầm,
vì cái gọi là bảo vật mất mạng cũng không phải cái gì lựa chọn tốt, các ngươi còn là cái trai trai hài tử. Gươm sau khi nói xong chuyển thân rời đi. Gươm phía trước dự đoán bọn hắn sẽ từ bỏ, hoặc là nói chỉ là đi tìm hang gấu huyệt đều phải tốn mấy ngày thời gian, nhưng hắn không nghĩ tới lại có thể cùng động vật giao lưu. Cho nên bờ eo bọn hắn rất nhanh liền tìm tới cái kia hang gấu huyệt. Có lẽ là phát giác được cái gì. Một cái gấu đen to lớn miệng ngậm côn sắt từ trong huyệt động đi tới. Nó vừa leo ra hang động, liền đứng thẳng lên. Đồng thời dùng một con gấu móng bắt lấy côn sắt. Hùng đại giống một tiếng. Ở đâu ra hai cái nhãi con? Lan. Ngươi tốt, Hùng tiên sinh, chúng ta là đến mượn ngươi trên tay côn sắt. Luật lễ phép nói ra. Gấu lộ ra thần sắc nghi hoặc ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Đúng thế. Hùng tiên sinh. Chúng ta gặp một cái gượng tiên sinh, hắn nói ngươi lấy đi hắn một cái côn sắt. Mà chúng ta bây giờ cần cái này côn sắt. Luật nói ra. Các ngươi cần côn sắt đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cúc cho ta, xem ở ngươi có thể cùng ta tiếp xúc trên mặt, ta không làm khó dễ các ngươi. Làm luật đem lời phiên dịch cho bờ héo nghe về sau, vợ cười một cái nói, xem ra cũng không phải là một cái dễ nói chuyện gấu. Vậy ta coi như không khách khí. Cụ hối chủ nhân, giao cho ta đi. Vịt con xấu xí biểu thị từ nó đến giải quyết. Ngươi biết hối hận, buồn hùng. Ngươi chỉ con vịt nhỏ lại dám khiêu khích ta. Gấu giống giận bật lên. Nhưng nó phát hiện trước mắt cái này con vịt càng lúc càng lớn. Nguyên lai vịt con xấu xí có thể trở nên như thế lớn rồi. Đây là bờ héo lần thứ nhất nhìn thấy vịt con xấu xí trở nên như thế lớn. Trước kia nó chỉ có cự ưng 1/3 lớn nhỏ. Hiện tại đã có 2/3 lớn nhỏ. Cái này gấu tại trước mặt nó, tựa như đứa bé một dạng. Vịt con xấu xí một chân liền đem cái kia gấu đá bay đến thật xa. Gấu trong tay côn sắt vậy rơi trên mặt đất. Bờ héo nhặt lên côn sắt, phát hiện cái này côn sắt vậy không có gì chỗ đặc biệt. Làm bờ héo bọn hắn gõ vang lượm cửa nhà lúc, lượm một mặt khiếp sợ nhìn xem bọn hắn. Các ngươi thật cầm tới côn sắt. Tốt ta, xem ra ta lần này khả năng thật tìm đúng người. Lượm đột nhiên không đầu không đuôi nói kỳ quái lời nói. Đây là ta vừa nướng xong bánh mì. Các ngươi cầm đi đốt sư tử đi. Nếu như các ngươi có thể bình an đi ra, nhất định phải tới tìm ta. Ta phi thường hy vọng các ngươi có thể bình an đi ra. Chương 123, tiến vào sinh mệnh chi thủy pháo đài. Chương 123, tiến vào sinh mệnh chi thủy pháo đài. Bờ cùng luật đi vào bên ngoài pháo đài. Chính như gồm nói, làm hắn dùng côn sắt gõ cửa lớn 3 lần về sau, pháo đài cửa lớn liền kéo ra. Vợ kéo đem côn sắt đưa cho luật, hắn nghi hơi bảo hiểm một điểm. Đã tiểu vương tử tiến vào bên trong về sau chưa hề đi ra, có khả năng bên trong thành bảo xảy ra chuyện gì không biết sự tình. Cho nên nàng nhường luật cùng bịt con xấu xí chờ hắn ở bên ngoài. Nếu như hắn bị vây ở trong thành bảo, luật vậy có thể sử dụng côn sắt lần nữa gõ mở cửa lớn. Vợ kéo, ngươi phải cẩn thận. Ừm, luật, nếu như ta không có đi ra, ngươi cùng bịt con xấu xí lúc tiến vào cũng muốn cẩn thận. Vợ hướng luật phất phất tay về sau liền tiến vào pháo đài. Hắn vừa bước vào pháo đài cửa lớn, đã cảm thấy không gian vặn vẹo thoáng cái. Hắn quay đầu nhìn lại, đâu còn có luật cùng bịt con xấu xí cái bóng. Nơi đây lại là một cái tự thành không gian địa phương. Cái này thành bảo rất lớn, bọn hắn ở bên ngoài nhìn thấy hoàn toàn chính là pháo đài phiên bản thu nhỏ. Vợ trực tiếp chạy, chỉ là từ cửa lớn chạy đến pháo đài vườn hoa đều dùng một giờ. Hắn tại trong hoa viên nhìn thấy hai đầu nằm sấp sư tử. Vợ từ túi ma pháp bên trong lấy ra bình nước, hắn không rõ ràng những thứ này sư tử biết hành động như thế nào, hắn nhất định phải thận trọng một điểm. Sư tử nhìn thấy bờ hẻo về sau liền đứng lên mở miệng nói ra, gần nhất là thế nào rồi? Tại sao lại có người vào đây rồi? Ngươi là tới làm cái gì? Vợ có thể trực tiếp nghe hiểu bọn họ nói cái gì, hắn lập tức trả lời, các ngươi tốt, sư tử tiên sinh, ta từ bên ngoài đến, nghĩ đến trong thành bảo tìm ta đồng bạn. Hắn mấy tháng trước vào đây về sau liền không có ra ngoài. Mấy tháng trước vào đây, ta biết, hẳn là tên tiểu tử kia. Ha ha, nếu như hắn không chết lời nói khẳng định là bẫy ở. Một cái sư tử đang chuẩn bị nói chuyện, một cái khác sư tử một bàn tay đập vào trên đầu của nó ngăn cản nó nói tiếp, đừng bảo là lỡ miệng. Là được, đứa trẻ, ngươi đã có thể lại tới đây, hẳn phải biết quy củ của chúng ta đi. Đương nhiên. Vợ tử trong ba lô lấy ra nổm dao cho hắn hai khối bánh mì. Hắn không biết cái này hai khối bánh bao nhỏ sao có thể thỏa mãn được hai đầu cực lớn sư tử. Lại không nghĩ rằng hai đầu sư tử trông thấy bánh mì về sau thân thể liền nhanh chóng co nhỏ lại thành như mèo con lớn nhỏ. Hai cái mèo to ôm bánh mì gặm đến quên cả trời đất. Mau vào đi thôi, chúng ta bây giờ không đếm xỉa tới ngươi. Vợ kéo lại chạy nửa giờ, cuối cùng là đến pháo đài chỗ cửa lớn. Cái này thành bảo chỉ là chiếm diện tích lớn, kiến trúc ngược lại là bình thường lớn nhỏ. Hắn đẩy ra pháo đài cửa lớn, đập vào mi mắt chính là một gian xinh đẹp đại sảnh. Đại sảnh có 10 cái nạp tượng, vợ kéo đến gần xem xét, bọn hắn đều là nam tính, phi thường rất thật, tựa như là một cái chân nhân đứng ở nơi đó. Đại đa số nạm tượng trên mặt đều mang vui vẻ dáng tươi cười, có nạm tượng thì như là đang nhắm mắt đi ngủ. Vợ thử lấy tay sờ những thứ này nạm tượng, mặt của bọn hắn cùng tay đều rất có giãn, như là chân nhân, chỉ bất quá tất cả đều không có rồi nhịp tim. Những người này hẳn là phía trước vào đây không có chạy đi người a. Nếu như ta vượt qua thời gian không có ra ngoài, có phải hay không cũng biết biến thành như thế. Vợ kéo ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, từ bên ngoài nhìn, cái này thành bảo thật giống có mấy tầng, nhưng tiến vào pháo đài về sau, cũng chỉ có một tầng, mà lại căn phòng là một gian liên tiếp một gian. Muốn đi vào cái kế tiếp địa phương, nhất định phải kéo ra một cánh cửa khác. Tại cách đó không xa liền có cái kế tiếp cửa gian phòng. Vợ cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Hắn thăm dò nhìn lại, trong phòng cái gì cũng không có, như là một cái không căn phòng. Vậy không thấy được cái gì nguy hiểm đồ vật. Nhưng mà chờ hắn bước vào gian phòng này, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện mười mấy cái khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử. Vòng ngập tiếng gầy, mỗi người mỗi vẻ. mà lại trên người các nàng chỉ mặc một tầng thật mỏng lụa mỏng. Những cô gái này vây quanh bờ eo nói ra, vui vẻ nên đón đến mỹ diệu pháo đài. Chúng ta là cái này thành bảo thị nữ, ngươi có thể đối với chúng ta làm bất cứ chuyện gì, nhớ kỹ, là bất cứ chuyện gì. Ngươi muốn làm cái gì đây? Là nghĩ tắm trước tắm, còn là ăn cơm trước, hoặc là nói là ăn chúng ta đây. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện không rõ thân phận nữ tử, vợ tự nhiên đối với các nàng không có cái gì tình thú. Có trời mới biết những cô gái này là quỷ còn là cái gì đó. Ta không nghĩ đối với các ngươi làm chuyện gì, ta muốn tìm sinh mệnh chi thủy. Vợ tỉnh táo nói. Sinh mệnh chi thủy? Đương nhiên có thể, bất quá ngươi cũng phải cấp chúng ta một vài thứ, tỉ như nói, để chúng ta tại chỗ chị em đều vui vẻ một phen. Là nha, ngươi phải tin tưởng chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng. Những mỹ lệ đó nữ tử đang khi nói chuyện liền chuẩn bị đến rút đi bờ quần áo trên người. Bờ hẻo cũng không muốn bị những thứ này không rõ lai lịch nữ tử còn lấy, hắn trực tiếp căng ra vòng phòng hộ. Những cô gái kia bị coi là thật bị vòng phòng hộ ngăn trở. Không nghĩ tới thế mà là một vị ma pháp sư. Thật đáng ghét, mấy tháng trước cái kia tiểu tử liền không ăn được, hôm nay nói cái gì cũng không thể phóng qua hắn mới đúng, bọn tỉ muội. Các ngươi có biện pháp nào sao? Không bằng chúng ta ở trước mặt hắn khiêu vũ đi. Dứt lời, đám nữ tử này bắt đầu ở trước mặt hắn nhảy lên xinh đẹp điệu múa. Các nàng một bên nhảy, một bên trừ bỏ trên người mình sa mỏng. Liên loại này nhìn thấy không chiếm được đồ vật, còn nghĩ dụ hoặc ta. Các ngươi quá coi thường ta, dụ hoặc người khác đi đi. Vợ trực tiếp triệu hoán thủy tinh linh, mấy lụt mâu bắn xuyên qua, nhưng mọi việc đều thuận lợi. Thủy mâu thuật đối với mấy cái này bọn này nữ tử thần bí một chút hiệu quả đều không có. Thủy mâu đánh trúng những cô gái này sau, những cô gái này trên thân xuất hiện gợn sóng, thân thể nhưng không có bị thương. Ma pháp sư, ngươi tại công kích chúng ta sao? Chỉ tiếc, ma pháp đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngươi đừng nghĩ từ nơi này ra ngoài, ngươi sẽ vĩnh viễn bị giam tại trong phòng này. Ha ha ha, không bằng cùng chúng ta thật tốt vui đùa vui đùa. Nhưng ngươi tại biến thành nạn tượng phía trước hưởng thụ một chút cái gì là vui vẻ a, phải không? Ma pháp đối với các ngươi không dùng. Vậy cái này đâu? Vợ hẻo rút ra bên hông súng kiếp, tốt nhất đạn về sau đối với trong đó một nữ tử nổ súng. Nhưng đạn vẫn như cũ xuyên qua các nàng thân thể, nhưng không có lưu lại cái gì ở ký. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vợ hẻo hỏi. Chúng ta nói qua, chúng ta là tòa pháo đài này thị nữ nha. Tới đi, cởi ra ngươi ma pháp, để chúng ta mang cho ngươi vui vẻ. Vợ phía trước còn tưởng rằng những cô gái này là ảo giác, nhưng hiển nhiên cũng không phải là. Còn tốt những cô gái này không có cách nào đột phá vòng bảo hộ, mà lại phía trước vào đây tiểu vương tử vậy có thể rời đi nơi này. Nghe những cô gái này vừa rồi nói lời nói các nàng vậy không có đụng phải hắn, cho nên nhất định là có biện pháp nào rời đi nơi này. Vợ hẻo đi về phía trước mấy bước. Những cô gái này mặc dù ngăn hắn, nhưng không biết tại sao vòng phòng hộ có thể trực tiếp đẩy ra các nàng. Vợ hẻo đột nhiên ý thức được cái gì, hắn bắt đầu ở bên trong phòng tìm kiếm cái kế tiếp cửa phòng. Hắn phát hiện có rất nhiều nữ tử tụ tập tại một chỗ, các nàng hẳn là tại ẩn giấu cái kế tiếp cửa phòng. Hiện tại những cô gái này đã ở trước mặt hắn không mảnh vải che thân. Các nàng còn đối với bờ hẻo làm ra các loại dâm tà hoạt động. Ui ui ui, quá kích thích đi. Bờ hẻo dù sao cũng là một cái bình thường nam tính. Vì để tránh cho tiếp tục bị dụ hoặc, hắn dứt khoát nhắm mắt lại đi lên phía trước. Lúc này hắn mới hiểu được, tại sao cái trước trong đại sảnh, những cái kia nạn tượng trên mặt biểu lộ là như vậy vui vẻ. Bọn hắn nhất định là ở đây bị những cô gái này dụ hoặc lại, cuối cùng bởi vì không có chạy đi biến thành pho tượng. Theo bờ hẻo đi lại, những cô gái kia bị vòng phòng hộ đẩy lên đi một bên. Các nàng phát ra phẫn nộ kêu gọi, làm sao mấy tháng này liên tiếp gặp được hai cái loại nam nhân này, thật là đủ. Tỷ tỷ, lại không có nam nhân, chúng ta lần sau có lẽ liền rốt cuộc ra không được. Có chút nữ tử hô. Đừng để hắn đi, chúng ta đem hắn vòng bảo hộ ép phá. Trong đó một nữ tử hô. Những cô gái kia từ bốn phương tám hướng chen tới. Nhưng bờ hẻo vòng bảo hộ bên trên như là dính thủy hương tạo một dạng chân bóng. Các nàng một chen, bờ hẻo ngược lại như là xà bông thơm một dạng thoáng cái liền từ giữa các nàng chạy tới. Vẫn còn đem hắn đẩy lên tiếp theo cánh cửa vị trí chỗ, bờ thừa cơ mở cửa thoáng cái chui vào. Gian phòng này nữ tử chỉ có thể mang theo vô tận oán niệm biến mất. Chương 124, tiểu vương tử ổ tổ chương 124, tiểu vương tử ổ tổ bờ tiến vào cái kế tiếp căn phòng về sau, mới thật dài thở phào một cái. Nếu như không phải là ma pháp vòng bảo hộ vừa vặn có thể ngăn cản những thứ này kỳ quái nữ tử, hắn khả năng cũng biết luân hãm vào bên trong. Hắn cũng không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân. Một khi ở chỗ này vượt qua 12 giờ, hắn cũng liền bị vây ở chỗ này mặt. Vợ hẻo dương mắt quan sát trước mắt gian phòng này, đây là một cái xem ra rất ấm áp căn phòng. Bên trong có một tấm cực lớn giường, cái giường này đem căn phòng một phân thành hai. Rời phòng cửa ngay tại giường khác một bên, trên giường còn ngủ một người tướng mạo đẹp trai 16-17 tuổi trái phải nam tử. Nam tử có mái tóc màu nâu, ngang hông của hắn còn cài lấy một thanh kiếm cùng một nhánh côn sắt, chi kia côn sắt cùng hắn giao cho lật cây vậy, vợ kết luận trước mắt nam tử này hẳn là ngượng nói tới tiểu vương tử. Vợ tập trung tính lực, còn có thể nghe được nhịp tim đập của người đàn ông này cùng tiếng hít thở. Không ăn không uống trên giường ngủ mấy tháng cũng còn sống, thật không hổ là chuyện cổ tích bên trong nhân vật chính một trong. Dựa theo nguyên bản cố sự phát triển, người vương tử này hẳn là trên giường ngủ một hồi liền tỉnh táo lại, nhưng bây giờ lại một mực tại ngủ. Cái giường này khẳng định là có vấn đề. Quả nhiên, đợi bờ chậm rãi tới gần nơi này cái giường, hắn liền phát hiện một hồi buồn ngủ của tới. Hắn vội vàng lui lại mấy bước, buồn ngủ lại biến mất. Vợ phất tay triệu hồi ra phân thân, nhưng phân thân hiện tại vậy không có cách nào phi hành. Hắn thao túng phân thân từ từ đi qua, nhưng phân thân còn chưa đi đến mấy bước, liền ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho lên. Quả nhiên là như thế, khẽ rửa gần cái giường này liền biết ngủ. Mơ éo nhìn qua trước mắt giường lớn túi đầu trầm tư, nếu như tới gần liền biết ngủ lời nói muốn làm sao mới đến cái này ngủ gật giường đối diện đi đâu. Nếu là còn có thể bay liền là được. Bay thẳng đi qua lời nói coi như ngủ bậy có thể mượn nhờ quán tính đi qua.
Đúng, quán tính.
Mơ éo đột nhiên nhớ tới chính mình rất lâu không có sử dụng cao su nạ ạ kỳ vậy. Hắn đem gậy dây biến thành sợi đằng. Sau đó hắn lần nữa triệu hồi ra phân thân, hắn trước điều khiển sợi đằng cuốn chặt lấy phân thân, sau đó đem phân thân giống như dây ném đá một dạng xoay tròn, mượn nhờ quán tính cho hắn ném ra ngoài. Mặc dù phân thân tại trải qua giường vị trí thời điểm ngủ, nhưng quán tính quả nhiên không có tan biến. Phân thân trực tiếp liền bị ngã đến cửa đối diện bên trên. Ba một cái biến mất.
Ha ha, thành công.
Chờ hắn lại triệu hoán thời điểm, phân thân lại xuất hiện tại bên cạnh hắn. Phân thân có thể độc lập sử dụng kỹ năng. Thế là hắn nhường phân thân điều khiển gậy dây biến thành sợi đằng quấn quanh ở trên người hắn, sau đó đem hắn giống như ném dây ném đá một dạng thả tới. Bất quá lần này là liên tiếp gậy dây cùng một chỗ ném qua. Bay ở không trung bởi quả nhiên ngủ, nhưng sát theo đó va chạm đau đớn lại để cho hắn giật mình tỉnh lại. Hắn thành công vượt qua ngủ gật giường, đến khác một bên cửa phòng. Mặc dù bị một chút vết thương nhỏ, nhưng hắn có trị liệu thuật. Một lát sau, hắn điều khiển gậy dây đem Tiểu Vương Tử từ trên giường nắm chặt đi qua. Tiểu Vương Tử rời khỏi giường về sau liền chậm rãi tỉnh lại.
A, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại ngủ rồi?
Ngươi là? Tiểu Vương Tử liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề.
Ngươi là Tiểu Vương Tử điện hạ a?
Ta gọi bờ hẹo, ta tới đây là đến tìm sinh mệnh chi thủy.
Ta khi tiến vào pháo đài phía trước gặp một cái nộm tiên sinh.
Bờ hẹo đại khái miêu tả thoáng cái chính mình là thế nào tiến vào nơi này, đồng thời nói rõ chính mình là thế nào đem hắn kéo qua.
Ngươi tốt, bờ hẹo, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta gọi ổ tổ.
Tên là ổ tổ Tiểu Vương Tử hướng bờ hẹo nói lời cảm ơn.
Tâm hắn có sợ hãi nhìn một chút tấm kia giường lớn.
Ta khẽ rửa gần cái giường kia, đã cảm thấy phi thường mệt mỏi, bất chi bất giác liền ngủ mất.
Bờ hẹo, ta ngủ bao lâu?
Mấy tháng.
Bờ hẹo nói ra.
A. Đã qua lâu như vậy sao?
Vậy cái này mấy tháng ta không ăn không uống, là thế nào sống sót?
Ô tô sờ sờ bụng của mình, hắn thậm chí không có cảm giác đói bụng.
Chẳng lẽ là cái giường này nguyên nhân?
Bờ hẹo cũng không trả lời hắn vấn đề, nhưng hắn cảm thấy cũng không phải là, hồi tưởng phía trước trong đại sảnh nhìn thấy nạn tượng, có rất nhiều nhắm mắt ngủ bộ dáng, đó phải là trên giường ngủ người.
Ô tô Vương Tử, ngươi là thế nào từ gian phòng thứ nhất tới?
Bờ hẹo hỏi.
Hắn là dựa vào cái lồng bảo hộ kia, nhưng là người Vương Tử này cần phải không biết ma pháp mới đúng.
Ngươi nói là những mỹ lệ đó nữ tử phòng ở giữa sao?
Nhắc tới cũng kỳ quái, những cô gái kia căn bản không dám tới gần ta, ta khẽ rửa gần các nàng liền thét chói tai vang lên chạy trốn.
Các nàng một bên chạy một bên cầu ta không nên tới gần các nàng, đồng thời nhường ta mau mau rời đi.
Ô tô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói.
Cứ như vậy.
Ừm.
Tốt ta, ngươi nhất định là thiên tuyển chi nhân.
Vợ có chút bất đắc dĩ móc ra chính mình đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ.
Đi thôi, ô tô Vương Tử, từ ta vào đây đến bây giờ, đã qua 4 giờ. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian.
Ngươi có thấy hay không người trong đại sảnh, chúng ta đến mau chóng tìm tới sinh mệnh chi thủy. Sau đó rời đi nơi này, không phải vậy chúng ta cũng biết biến thành bọn hắn một thành viên.
Đúng vậy, bờ hẹo, ngươi nói đúng.
Bọn hắn đẩy ra sau căn phòng cửa phòng.
Gian phòng này có 2 tầng, bọn hắn là tại hạ mặt tầng.
Trong phòng ở giữa có hoa lệ xoay tròn cầu thang thông hướng thượng tầng.
Bọn hắn vừa ý hạ tầng đều có một cánh cửa.
Chúng ta nên đi chỗ nào?
Ô tô hỏi.
Ở dưới đi.
Bờ hẹo nhớ kỹ tiên nữ nói qua sinh mệnh chi thủy là tại một cái suối phun bên trong.
Lầu 2 cũng không thể có suối phun đi.
Làm bọn hắn đẩy ra lầu một cửa phòng. Đập vào mi mắt chính là pháo đài cửa lấy ánh sáng trên nóc nhà. Tại trong sân vườn ở giữa có một cái suối phun nhỏ.
Hai người rất hưng phấn, bọn hắn chạy đến suối phun bên cạnh, có thể bên trong một điểm thủy đô không có.
A, sinh mệnh chi thủy đi đâu rồi?
Bọn hắn chưa từ bỏ ý định vòng quanh suối phun đi vài vòng, vậy không có phát hiện có cái gì cơ quan loại hình đồ vật.
Nhìn qua không có vật gì suối phun, bờ eo bắt đầu túi đầu hồi ức nguyên tắc nội dung.
Luân cùng tiên nữ đều đã từng nói, sinh mệnh chi thủy ngay tại pháo đài suối phun bên trong.
Hoặc là cái này suối phun là giả dối, hoặc là chính là còn có trước đưa nhiệm vụ không hoàn thành.
Nguyên bản trong chuyện xưa Tiểu Vương Tử hẳn là tại cái này thành bảo bên trong gặp được một cái công chúa, mà lại là cái kia công chúa nói cho hắn sinh mệnh chi thủy vị trí.
Ô tổ Vương Tử, ngươi có hay không gặp được một cái công chúa?
Không có, ta chưa bao giờ gặp cái gì công chúa.
Ô tổ lắc đầu.
Quả nhiên là thiếu hụt một cái trọng yếu nhiệm vụ không có hoàn thành.
Xem ra chúng ta phải trở về vừa rồi gian phòng kia, lên tới lầu 2 đi,
mới có thể tìm tới chân chính sinh mệnh chi thủy.
Bọn hắn một lần nữa trở lại vừa rồi gian phòng kia đi.
Hai người thuận cái kia hoa lệ trên bậc thang tầng 2.
Trên đường đi cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm.
Làm bọn hắn kéo ra tầng 2 cửa phòng về sau, đập vào mi mắt lại là một gian đại sảnh.
Một bộ gỗ thiệp áo giáp chống lấy một cái cự kiếm đứng tại giữa đại sảnh.
Nhìn thấy có người mở cửa phòng sau, cô kia áo giáp cầm trong tay kiếm giơ lên, trực chỉ hai người.
Chương 125, công chúa Kẻ Lì Ạ chương 125, công chúa Kẻ Lì Ạ còn không có đợi hai người có phản ứng gì, cô kia áo giáp tay cầm cự kiếm lao đến.
Quả nhiên vẫn là đến chiến đấu sao?
Bờ Hẹo đang chuẩn bị từ túi ma pháp bên trong lấy ra bình nước.
Bên người ổ tổ Vương Tử lại rất tự tin rút ra bên hông kiếm nên đón tiếp lấy.
Giao cho ta đi, Bờ Hẹo.
Chiến đấu kết thúc rất nhanh, cô kia áo giáp cùng Vương Tử đúng rồi mấy chiêu sau liền bắt lấy Vương Tử sơ hở.
Sử dụng ra một cái vừa nhanh vừa mạnh quét ngang liền đem Vương Tử cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài.
Nếu không phải Vương Tử tại một khắc cuối cùng thanh kiếm dựng thẳng ngăn tại cái hông của mình, hắn có thể sẽ bị cự kiếm chém thành hai đoạn.
Ô tổ Vương Tử trên mặt đất lăn vài vòng không biết sống chết. trong tay hắn thanh kiếm kia thế mà không có gãy mất, chỉ bất quá vậy vung rơi vào một bên.
Không phải chứ?
Vợ trong lòng thất kinh. Hắn vội vàng từ túi ma pháp bên trong lấy ra bình nước, triệu hồi ra thủy tinh linh. Sau đó lại triệu hồi ra phân thân, nhường phân thân lại triệu hoán một cái thủy tinh linh. Hai cái thủy tinh linh cùng một chỗ đối với áo giáp phóng thích thủy mâu. Mặc dù thủy mâu không có gì chính xác, nhưng bay múa đầy trời thủy mâu vẫn rất có thị giác áp lực. Bất quá cố kia trên khải giáp mặt thật giống có kèm theo phép thuật gì kháng tính. Vợ éo nhìn thấy thủy mâu đánh vào trên khải giáp mặt về sau liền bắn ra, căn bản không có ở phía trên lưu lại dấu vết gì. Vang một tiếng súng vang qua đi, đạn cũng bị áo giáp bắn ra. Vợ éo bất đắc dĩ thu hồi súng kiếp, cái này súng kiếp uy lực quả nhiên không có cách nào đánh xuyên áo giáp. Dùng giữa eo dao găm khẳng định là đánh không lại đại kiếm, vợ éo đành phải chạy tới nhặt vương tử rơi trên mặt đất thanh kiếm kia. Vợ éo vừa nhặt được vương tử kiếm, áo giáp liền đã vọt tới bên cạnh hắn. Chỉ thấy áo giáp hai tay giơ cao cự kiếm, như là trẻ tuổi một dạng bổ xuống. Vợ éo đội vàng hướng lật về phía trước lăn trốn qua một kích này, sau đó chộp lấy kiếm nên đón tiếp lấy. Theo cong, keng, binh khí va chạm thanh âm vang lên, song phương ngươi tới ta đi chiến lại với nhau. Cỗ này áo giáp kiếm thuật cùng vợ éo tương đương, nếu là hắn không cùng Peter Pan học qua kiếm thuật, khả năng còn không đánh lại cỗ này áo giáp. Vợ éo cũng không biết chính mình cùng cỗ này áo giáp chiến đấu bao lâu, nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy mình không có chút nào mệt mỏi, mà hắn rõ ràng nghe được trước mặt cái này mặc người áo giáp ngay tại thở. Phía trước vợ còn tưởng rằng đây là một bộ sẽ tự mình di động ma pháp áo giáp, sau đó mới phát hiện là có người mặc cái khôi giáp này tại chiến đấu, mà lại nghe tiếng thở, hẳn là một cái nữ nhân. Hẳn là nàng chính là nguyên bản trong chuyện xưa vương tử gặp phải cái kia công chúa. Lúc này chiến đấu cường độ đã thu nhỏ, vợ có thể phần tâm tư kiểm tra. Bởi vì trong chuyện xưa vốn cũng không biết đối với mấy cái này công chúa vương tử làm quá nhiều miêu tả, cho nên vợ kiểu vậy chỉ có thể suy đoán trước mắt cái này bên trong áo giáp mặt người thân phận. Lại qua hồi lâu, mặc người áo giáp khí lực tiêu hao rất nhiều, hoạt động trở nên chậm hơn. Vợ kiểu bắt lấy một sơ hở, trực tiếp một chân đem áo giáp trong tay cự kiếm đá bay ra ngoài. Vũ khí bị đánh bay, áo giáp không có tiếp tục lựa chọn chiến đấu, nàng lui lại hai bước sau mở miệng nói ra, ngươi rất không tệ, chính là ngươi. Quả nhiên như vợ kiểu chô đoán, bên trong áo giáp mặt chính là một nữ nhân. Áo giáp giơ tay lấy xuống mũ giáp của mình, một đầu tóc dài màu trắng giãn ra. Nàng có một bộ mỹ lệ mà khuôn mặt anh tuấn. Đợi thấy do nữ tử này khuôn mặt về sau, vợ hai mắt trợn tròn tốt ra, không phải chứ? Sói trắng con gái, xì dịu lạ. Nàng tựa như là nào đó trong trò chơi nhân vật phục chế. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tóc trắng nữ tử hỏi. Không có gì, không có gì. Vợ éo điều chỉnh thoáng cái chính mình cảm xúc sau hỏi, xin hỏi ngươi là cái này thành bảo công chúa sao?
Đúng vậy, đúng là ta, ta gọi Kẻ Lì ạ, ngươi có tư cách biết rõ tên của ta.
Kẻ Lì ạ công chúa, ngươi vừa rồi nói chính là ta là có ý gì?
Ngươi đánh bại ta, ngươi cần phải có cơ hội trở thành cái này thành bảo chủ nhân.
Trở thành cái này thành bảo chủ nhân về sau có thể được đến sinh mệnh chi thủy sao?
Vợ éo hỏi.
Đương nhiên, chỉ cần ngươi trở thành pháo đài chủ nhân, sinh mệnh chi thủy tự nhiên cũng là thuộc về ngươi.
Bất quá cái này sinh mệnh chi thủy, a, không nhất định như ngươi tưởng tượng tốt như vậy.
Kẻ Lì ạ công chúa chuyển thân chỉ về phía nàng cửa phía sau nói ra, ngươi bây giờ liền có thể đi lấy một chút sinh mệnh chi thủy, nó ngay tại gian phòng này phía sau suối phun bên trong. Ngươi nếu là không nhanh lấy được sinh mệnh chi thủy, trên đất cái kia phế vật khả năng nhanh mất mạng.
Kẻ Lì ạ nhìn xem tiểu vương tử hỏi,
hắn nguyên bản có thể là trượng phu của ngươi, nhưng bây giờ đại khái dẫn đầu không có khả năng.
Vợ éo một bên ở trong lòng âm thầm nhà ránh, một bên chạy tới xem xét nằm trên mặt đất toi thóp tiểu vương tử.
Ô tô cánh tay đã gây mất, khoe miệng của hắn có máu tươi tràn ra, khả năng nội tạng vậy bị thương không nhẹ. Bởi vậy có thể thấy được vừa rồi Kẻ Lì ạ một kiếm kia lực lượng thật rất lớn.
Vợ éo đội vàng thi triển trị liệu thuật, tiêu xài một thời gian thật dài mới đem tiểu vương tử cứu quay lại.
A, vợ éo, ta không chết.
Ô tô tình hỏi,
ngươi cứ như vậy muốn chết phải không?
Là ta cứu ngươi.
Vợ éo nhìn qua trước mắt tiểu vương tử một mặt bất đắc dĩ nói,
cảm ơn ngươi, vợ éo, ta lại thiếu ngươi một cái mạng, thật có lỗi à, ta không nghĩ tới cố kia áo giáp lợi hại như vậy.
Cố kia áo giáp là cái công chúa.
Lúc này, tiểu vương tử Ô tô mới nhìn đến cái kia mặc áo giáp tóc trắng công chúa.
Nói như vậy ngươi đánh thắng cái này công chúa, vợ éo, ngươi thật đúng là lợi hại.
Ngươi có thể làm kiếm thuật của ta lão sư sao?
Sau này hay nói đi, chúng ta phải đi cầm sinh mệnh chi thủy.
Vợ éo nói ra,
chỉ có đánh thắng người của ta mới có thể đi cầm sinh mệnh chi thủy, kẻ bại không có tư cách cầm.
Kẻ Lì ạ đứng ở một bên lạnh lùng nói,
không nghĩ tới ngươi còn biết ma pháp, thật sự là vượt quá dự liệu của ta.
Kẻ Lì ạ nhìn xem vợ éo nói, bất quá ta đề nghị ngươi nhanh lên một chút đi lấy sinh mệnh chi thủy, các ngươi còn muốn dự lưu thời gian ra cái này thành bảo, không phải vậy các ngươi liền biết biến thành nạn tượng.
Vợ éo nghe vậy vội vàng đứng lên, hắn cầm trong tay kiếm trả lại cho vương tử, sau đó chạy tới kéo ra bên trong phòng một cánh cửa khác. Ngoài cửa cùng bọn hắn phía trước nhìn thấy qua cảnh tượng, đều là cửa lấy ánh sáng trên nóc nhà cùng suối phun, khác biệt chính là suối phun bên trong có nước.
Cái gọi là sinh mệnh chi thủy vậy mà là xanh mơn mởn nhan sắc, cực giống loại kia bị dòng ô nhiễm qua nước. Nếu là bờ éo đơn độc ở bên ngoài gặp được loại nước này, hắn nhất định sẽ không đem nó cùng sinh mệnh chi thủy liên hệ tới. Bất quá làm hắn đến gần suối phun về sau, hắn phát hiện cái này nước lấp đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cái này khí tức có điểm giống lúc trước nhóm lửa tị nọc chi ổ cầu nguyện cây kia thần kỳ ngọn nến khí tức.
Hẳn là cả hai là có liên hệ gì.
Không kịp nghĩ nhiều, bờ từ túi ma pháp bên trong móc ra bình nước chứa một bình lớn.
Thật sự là tham lam ra hỏa,
lại muốn cầm nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy, chờ nguyên rủa giáng lâm, ngươi biết hối hận.
Suối phun đột nhiên mở miệng nói ra. cái này sinh mệnh chi thủy mang theo cái gì nguyền rủa sao? Bờ eo đối với suối phun nói ra.
A, ngươi thế mà có thể nghe được ta nói chuyện sao?
Suối phun phát ra kinh ngạc thanh âm.
Đã ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, ta đề nghị ngươi còn là ít cầm một chút sinh mệnh chi thủy.
Chương 126, sinh mệnh chi thủy cùng Chu Nho Quốc Vương, hợp trường, giao thừa vui vẻ. Chương 126, sinh mệnh chi thủy cùng Chu Nho Quốc Vương, hợp trường, giao thừa vui vẻ. Nếu như ta cầm nhiều sẽ phát sinh sự tình gì?
Bờ eo hỏi.
Ngươi biết bị vây ở cái này thanh bảo, vô pháp rời khỏi, tựa như là bên trong phòng cái kia công chúa một dạng.
Suối phun nói.
Trước kia có cái ma pháp rất cường đại sư vậy đến nơi đây lấy ra nước.
Hắn không nhìn thẳng pháo đài kết giới.
Liền hắn đều chỉ cầm chút ít sinh mệnh chi thủy, cho nên, có tin hay không là tùy ngươi.
Chờ bờ từ suối phun nơi đó về đến phòng thời điểm, Kẹt Lì Á ngay tại loay hoay nàng cự kiếm.
Nhìn thấy bờ hẻo quay lại, Kẹt Lì Á nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi tại suối phun nơi đó gặp cái gì đâu.
Đúng vậy a, bờ hẻo, cảm giác ngươi quá khứ một thời gian thật dài.
Nguyên bản ta muốn đi qua, đáng tiếc cái này công chúa không cho phép ta đi qua.
Ô tổ vương tử ở một bên nói ra.
Bờ từ túi ma pháp bên trong lấy ra nho nhỏ một bình sinh mệnh chi thủy đưa cho ô tổ,
cho, đây chính là sinh mệnh chi thủy.
Nhìn qua trước mắt lấp đầy sinh mệnh khí tức nước, ô tổ sau khi nhận lấy nói cảm ơn liên tục, hắn nói mình lại thiếu bờ eo một cái mạng.
Kẻ lì ạ công chúa, ngươi biết sinh mệnh chi thủy bí mật sao?
Bờ eo nhìn xem công chúa hỏi.
Ngươi tại suối phun nơi đó biết cái gì sao?
Kẻ lì ạ đột nhiên có chút kích động mà hỏi.
Ta đúng là biết rõ một chút sự tình, ta vừa rồi chứa một bình sinh mệnh chi thủy, sau đó từ nơi sâu xa có cái thanh âm cùng ta nói, không thể cầm quá nhiều.
Bờ eo giấu giếm suối phun biết nói chuyện sự tình.
Cái này suối phun rất thần bí, hắn hỏi không ra cái gì đặc thù tình báo.
Cái gì?
Ngươi vậy có thể nghe được cái kia trong minh minh thanh âm sao?
Kẻ lì ạ càng thêm kích động, nàng vui vẻ nói ra, quá là được, bờ eo, có lẽ ngươi thật có thể giúp ta giải trừ nguyền rủa.
Trong mắt nàng lộ ra vẻ hồi ức, ta vừa qua khỏi xong 18 tuổi sinh nhật năm đó, tòa pháo đài này suối phun bên trong đột nhiên xuất hiện sinh mệnh chi thủy. Sát theo đó pháo đài liền giống bị nguyền rủa một dạng.
Toàn bộ bên trong thành bảo người toàn bộ đều biến mất, liền chỉ còn lại ta một người tại cái này thành bảo bên trong.
Ta không biết giả, vậy sẽ không chết.
Coi như ta tự sát, cũng không lâu lắm ta cũng biết phục sinh về sau còn là tại gian phòng này.
Kẻ lì ạ đi đến bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài, ta trừ buổi tối có thể tới trong thành bảo đi dạo một vòng bên ngoài, thời gian khác ta chỉ có thể đợi tại bên trong thành bảo. Ta tựa như là lồng chim bên trong chim một dạng bị vây ở chỗ này.
Trong thành bảo nguyên bản không phải như vậy bố cục, là sinh mệnh chi thủy xuất hiện ở đây về sau mới biến thành dạng này.
Mà lại, mỗi khi có người tiến vào pháo đài, mặc kệ ta ở đâu, ta đều sẽ bị kéo đến trong phòng này tới.
Kẻ lì ạ quay đầu nhìn một chút bờ eo.
Qua nhiều năm như vậy, những thứ này kẻ xông vào, đại bộ phận đều đổ vào sụp cụ bật gian phòng kia.
Nói như vậy, những cái kia nữ tử thần bí chính là sụp cụ bật.
Bờ eo hỏi.
Đúng vậy, các nàng là đột nhiên xuất hiện, các nàng ưa thích hấp thụ nam tính tinh khí.
Có rất ít người có thể thông qua gian phòng thứ nhất, liền xem như may mắn qua sụp cụ bật cái kia đóng, đại đa số người còn là biết tại cái thứ hai căn phòng ngủ say.
Mà lại mỗi cái người tiến vào, chỉ có thể vào đây 12 giờ, nếu như bọn hắn ra không được, liền biết biến thành nạn tượng.
Bờ eo nhìn một chút tiểu vương tử ổ tổ.
Kẻ lì ạ vậy chú ý tới bờ eo ánh mắt, nàng tự nhiên là biết rõ tiểu vương tử đã vào đây mấy tháng.
Lúc buổi tối nàng còn đi qua ngủ gật giường gian phòng kia nhìn qua cái này tiểu vương tử.
Nàng cũng rất tò mò hắn tại sao có thể còn sống sót, nhưng nàng cũng tương tự không thể dựa vào cái giường kia quá gần, nếu không thì nàng cũng biết ngủ.
Nàng nhìn qua tiểu vương tử nói, ta cũng không biết hắn tại sao không có biến thành nạn tượng.
Hơn phân nửa là bởi vì ổ tổ là cái này sinh mệnh chi thủy trong chuyện xưa nhân vật chính.
Với ở trong lòng thầm nghĩ,
nhìn thấy kẻ lì ạ công chúa nhìn xem chính mình, tiểu vương tử ổ tổ giơ lên trong tay sinh mệnh chi thủy hỏi, vậy nếu như không ai có thể đi ra ngoài, bên ngoài làm sao lại có quan hệ với sinh mệnh chi thủy truyền ngôn đâu?
Truyền ngôn sinh mệnh chi thủy có thể để cho người sắp chết khởi tử hồi sinh, có thể để cho người dàn mua lại sống thêm thật nhiều năm.
Cho nên ta mới có thể vì cha của ta tới đây tìm kiếm nó.
Kẻ lì ạ nói, kia là ta phía trước ở buổi tối đi ra thời điểm cố ý đặt ở trong đại sảnh.
Sau đó có một cái kẻ xông vào đem nó mang ra ngoài.
Hắn là những năm gần đây cái thứ nhất thành công thoát đi kẻ xông vào, bởi vì hắn chỉ tới nặn tượng cái kia đại sảnh liền lui ra ngoài.
Ta từng coi là đem sinh mệnh chi thủy mang ra pháo đài, liền có thể giải trừ nguyền rủa.
Nhưng sự thật chứng minh, ta thất bại.
Mà lại, ngày đó ta len lén đem sinh mệnh chi thủy lấy đi ra về sau, ngày thứ hai thân thể của ta còn khó chịu hơn rất lâu.
Từ đó về sau ta liền không có làm qua chuyện này.
Sau đó bên ngoài pháo đài đến thật nhiều quân đội, thế nhưng là liền xem như quân đội đều không có cách nào đánh vỡ pháo đài ma pháp.
Đương nhiên, sinh mệnh chi thủy vậy dẫn tới một chút ma pháp sư ngấp nghé, đã từng có mấy cái ma pháp sư ý đồ đến giải trừ bên ngoài pháo đài ma pháp.
Ngày đó, bên ngoài pháo đài sấm sét vang dội,
nhưng cũng không lâu lắm, dị tượng liền toàn bộ biến mất, những ma pháp sư kia cũng không biết tung tích.
Bất quá, ta rất nhiều năm trước đã từng nhìn thấy qua có một vị phi thường cường đại ma pháp sư.
Hắn trực tiếp liền từ phía trên giếng nơi đó bay đến suối phun nơi đó mang đi sinh mệnh chi thủy.
Ta vốn định nói chuyện cùng hắn, hỏi hắn có thể hay không giải trừ trên người ta nguyền rủa, nhưng hắn thoáng cái liền bay đi.
Hắn là cái thứ nhất không nhìn cái này thành bảo hạn chế bay thẳng vào đây ma pháp sư.
Kẻ lì ạ có chút tiếc nuối nói.
Phi thường cường đại ma pháp sư.
Chính là vừa rồi suối phun nói cái kia tồn tại cường đại.
Bờ eo nghe vậy ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là tổ tạo vị kia đại ma pháp sư?
Hắn tìm sinh mệnh chi thủy cần phải vì trị liệu con của hắn.
Cái kia muốn làm sao mới có thể giải trừ trên người ngươi nguyền rủa đâu?
Kẻ lì ạ công chúa.
Bờ Héo hỏi. Từ nơi sâu xa có cái thanh âm nói cho ta, chỉ cần có người có thể tiến vào cái này thành bảo xông qua phía trước mấy cái gian phòng về sau lại đánh bại ta, liền có thể giúp ta giải trừ nguyền rủa. Kẻ Lì A nhìn chằm chằm Bờ Héo, cho nên ta mới nói, người đánh bại ta, cần phải có thể trở thành pháo đài chủ nhân. Vậy bây giờ nguyền rủa giải trừ sao?
Không có, vừa rồi ta ý đồ rời khỏi gian phòng này, nhưng ta vẫn là đi ra không được.
Kẻ Lì A một bên nói vừa đi qua kéo ra đi hướng trời giếng cửa phòng, nhưng trong này có một tầng vô hình tượng không khí ngăn trở nàng. Hiện tại cái kia trong minh minh thanh âm vậy không nói gì nữa, ta hiện tại cũng không biết muốn làm sao giải trừ nguyền rủa. Mà lại, ngươi thật giống như cũng không có trở thành pháo đài chủ nhân.
Kẻ Lì A có chút đổi phế thở dài.
Vợ thì bắt đầu hồi tưởng nguyên tắc nội dung. Chuyện cổ tích bên trong tựa như là vương tử giúp công chúa giải trừ nguyền rủa, công chúa muốn cùng hắn kết hôn. Nhưng làm sao giải trừ nguyền rủa, nguyên bản trong chuyện xưa cũng không có nói tới. Chẳng lẽ muốn kết hôn mới có thể giải trừ nguyền rủa?
Không đúng, hắn nhớ kỹ nguyên bản trong chuyện xưa là vương tử giải trừ nguyền rủa về sau công chúa mới muốn cùng hắn kết hôn.
Ngay tại bờ suy nghĩ thời điểm, công chúa đột nhiên nói ra, "Bờ Hẹo, ta nghĩ các ngươi trước tiên cần phải rời đi nơi này, các ngươi đã vào đây một đoạn thời gian rất dài."
Bờ Hẹo đội vàng lấy ra chính mình đồng hồ bỏ túi, không nghĩ tới hắn đã vào đây pháo đài 10 giờ.
"Gặp, không có thời gian, chúng ta đến nhanh lên một chút rời đi nơi này."
Bờ Hẹo đội vàng chào hỏi ổ tổ vương tử chuẩn bị rời khỏi.
"Kẻ Lì A công chúa, có lẽ bên ngoài cho chúng ta gõ cửa gậy sắt vị kia nộm tiên sinh biết rõ làm sao nên giải trừ nguyền rủa."
"Cái kia làm sao?"
"Ta biết hắn, hắn gậy sắt dùng một lần về sau muốn chờ rất lâu mới có thể lại dùng.
Nếu như ngươi xuống lần muốn vào đến, liền dùng vật này đi."
Công chúa từ trên cổ của nàng gỡ xuống một cái nhỏ chìa khóa giao cho hắn, cái chìa khóa này tùy thời có thể mở ra pháo đài cửa lớn. "Ta ở buổi tối thời điểm từng dùng nó mở ra cửa lớn, nhưng ta vẫn là không có cách nào ra ngoài.
Đương nhiên, người bên ngoài vậy vào không được.
Ta phỏng đoán cần phải muốn từ bên ngoài kéo ra mới được."
"Bờ Hẹo, nhờ ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải trừ nguyền rủa, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi.
Ta thực tế là thụ đủ loại cuộc sống này."
"Yên tâm đi, công chúa, chỉ cần ta biết thế nào giúp ngươi giải trừ nguyền rủa, liền nhất định sẽ trở về giúp cho ngươi."
Bờ Hẹo một lời đáp ứng.
Vợ cùng ổ tổ từ trong thành bảo đi ra, còn tốt bọn hắn cũng không cần đường cũ trở về.
Công chúa nói cho bọn hắn, tại cửa lấy ánh sáng trên nóc nhà nơi đó có cái hậu cửa có thể trực tiếp đi ra.
Bọn hắn một đường chạy nhanh tiến về cửa lớn, bọn hắn đi ngang qua vườn hoa thời điểm, nhìn thấy cái kia hai cái sư tử nấp tại cái kia ngủ gật. Bọn họ trước mặt bánh mì thế mà còn không có ăn xong, mà lại bọn họ đối với từ trong thành bảo đi ra Bờ Hẹo bọn hắn một chút hứng thú đều không có. Hai người tiếp tục chạy trước, liền tại bọn hắn vượt qua cửa lớn nháy mắt, pháo đài cửa lớn bang bong bong thoáng cái đột nhiên đóng lại.
Bọn hắn dẫm lên điểm chỗ tới.
Hô, còn tốt trốn thoát.
Bờ Hẹo lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn một chút pháo đài, từ bên trong là một chút cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài.
Ấn công chúa nói, ngầm gậy sắt dùng một lần hội mất đi hiệu lực một đoạn thời gian, nếu như bọn hắn lần này không thể đi ra, loại vậy vào không được pháo đài.
Vậy bọn hắn có khả năng liền biết biến thành nạn tượng.
Bờ Hẹo canh giữ ở cửa ra vào lật thoáng cái bổ nhào vào trong ngực của hắn, ngươi cuối cùng là đi ra.
Ừm, không có việc gì, luật, vị này là ổ tổ vương tử.
Vợ sờ sờ lật đầu nói ra.
Ngươi tốt, mỹ lệ nữ sĩ.
Ổ tổ vương tử rất lịch sự hướng luật vân an.
Luật, vừa rồi chúng ta từ bên trong lúc chạy ra, ngươi có thể trông thấy sao?
Vợ Hẹo hỏi.
Luật lắc đầu, nhìn không thấy.
Ngươi đi vào về sau, ta cùng bị con xấu xí liền nhìn không thấy thân ảnh của ngươi.
Ta còn nhường bị con xấu xí mang theo ta bay đến bầu trời nhìn, nhưng bên ngoài pháo đài như là có cái gì ngăn trở tầm mắt của chúng ta.
Nghĩ không ra cái này thành bảo kết giới mạnh như vậy, vợ cảm thấy cái này nguyền rủa khả năng không phải là tốt như vậy giải trừ.
Suy nghĩ nhiều vô ích, vợ chào hỏi đám người rời khỏi cái này thành bảo cửa lớn.
Nhưng bọn hắn còn chưa đi được nhiều xa, lùm đột nhiên từ bên cạnh trong rừng cây chạy ra.
Các ngươi cuối cùng là đi ra.
Thế nào?
Có hay không cầm tới sinh mệnh chi thủy?
A,
Lạc Lộm tiên sinh, cầm tới, cảm ơn ngươi cho ta gậy sắt.
Ổ tổ vương tử rất lễ phép trả lời luận vấn đề, đồng thời đem gậy sắt trả lại cho luận.
Vừa hiểu vậy đem trong tay mình côn sắt nộp ra.
Quá là được, ta cuối cùng là không có tìm nhầm người, các ngươi có hay không nhìn thấy một cái gọi Kẻ Lì Ạ công chúa?
Luận tiếp nhận côn sắt sau hỏi.
Luận tiên sinh, ngươi biết Kẻ Lì Ạ?
Vừa sinh lòng cảnh giác, hắn lo lắng cái này luận không có ý tốt.
Nàng cần phải còn tốt đó chứ.
Ta chỉ có thể mỗi lúc trời tối tại bên ngoài pháo đài nhìn xem nàng tại bên trong thành bảo cô độc du đãng.
Ngươi có thể nhìn thấy bên trong thành bảo.
Mấy người liếc nhau một cái.
Bọn hắn vừa rồi rõ ràng không nhìn thấy bên trong thành bảo, cái này luận hẳn là đang nói láo.
Đúng vậy, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang nói láo?
Bởi vì các ngươi nhìn không thấy bên trong thành bảo.
Ta căn bản không cần đến lừa các ngươi, ta vậy không biết đối với Kẻ Lì Ạ làm cái gì chuyện xấu, bởi vì nàng là nữ nhi của ta.
Luận nói ra.
A,
ngươi nói cái gì?
Con gái của ngươi.
Bờ Hẹo rất khó đem trước mắt cái này luận cùng cái kia mỹ lệ công chúa liên hệ tới.
Có phải hay không cảm thấy không có khả năng, một cái luận làm sao lại có xinh đẹp như vậy con gái?
Luân bất đắc dĩ cười một cái nói, nơi này vốn là một cái màu mỡ lại mạnh đại quốc gia, hơn nữa còn thống trị cái này một mảnh địa khu, mà ta chính là quốc gia này quốc vương. Ngay tại con gái của ta 18 tuổi một năm kia, toàn bộ bên trong thành bảo người đều đã mất đi ý thức. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta phát hiện chính mình nằm tại pháo đài cửa chính, người bên cạnh đều biến mất không thấy, mà ta cũng thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Ta muốn tiến vào pháo đài, nhưng chính như là hiện tại, ta không có cách nào kéo ra pháo đài cửa lớn. Ta chạy đến trong thành đi cầu viện, nhưng kém chút bị mọi người xem như dị loại cho đánh chết. sau đó ta chạy trốn tới trong rừng rậm. Các nơi lãnh chúa phát hiện cái này thành bảo xuất hiện vấn đề về sau, bắt đầu phái người tới đây tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên, vẫn như cũ không ai có thể đi vào pháo đài. Qua một đoạn thời gian về sau, các lãnh chúa mang theo binh lính của mình muốn đánh vào pháo đài, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thất bại. Sau đó bọn hắn dứt khoát một mũi lửa thiêu hủy thành phố này. Nhưng là lửa lớn đối với pháo đài vậy không có tạo thành tổn thương gì. Về sau những lãnh chúa kia tự lập làm vương, quốc gia này liền chia ra thành thật nhiều cái quốc gia. Bọn hắn đều muốn thống trị đối phương, lúc này mới dẫn đến nơi này thành hiện tại cái này hỗn loạn dáng vẻ. Có thể ta nghe quán rượu lão bản nói, hắn ở đây đợi mười mấy năm, một mực lại như thế hỗn loạn. Bờ Hẻo đột nhiên lên tiếng đánh gây mượn. Mà lại quán rượu lão bản còn nói vài thập niên trước liền có người tiến vào qua cái này thành bảo. Bờ chăm chú nhìn chằm chằm lườm ánh mắt, muốn xem hắn có hay không nói dối. Lườm ánh mắt cũng không có trốn tránh, hắn gật gật đầu nói, đúng vậy, đã qua mấy chục năm, nếu như ta là nhân loại lời nói cũng sớm đã chết rồi. Nhưng ta hiện tại không biết giả vậy sẽ không chết, ta vậy không có cách nào tiến vào ta pháo đài, vậy không có cách nào cách nó quá xa. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nước ta dân chịu khổ. Lườm thở dài. Thế là ta mỗi lúc trời tối liền vòng quanh pháo đài tìm kiếm phương pháp. Có một ngày, ta nhìn thấy nữ nhi của ta tại bên trong thành bảo. Ngươi biết không, nàng là ta duy nhất một người thân. Ta tại bên ngoài pháo đài gọi nàng, nhưng nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lườm nhìn một chút trong tay mình côn sắt, sau đó ta tại pháo đài đằng sau phát hiện cái này hai cây côn sắt, mà lại ta trong lúc vô tình phát hiện bọn họ có thể mở ra pháo đài cửa lớn. Nhưng ta vẫn như cũng là không vào được. Tòa pháo đài này bên ngoài có vô hình đồ vật ngăn cản ta đi vào. Thế là ta ý đồ chờ ta con gái tại chỗ cửa lớn thời điểm kéo ra pháo đài cùng nàng tiếp xúc. Nhưng ta dùng một lát côn sắt kéo ra pháo đài cửa lớn, nữ nhi của ta liền biến mất không thấy gì nữa. Thế là ta bắt đầu tìm kiếm người tiến vào pháo đài. Chỉ tiếc ta cái này hai cây côn sắt dùng một lần về sau liền phải chờ rất lâu mới có thể sử dụng một lần. Ta ma pháp cũng thế. Ngươi còn biết ma pháp? Ô tổ vương tử rất kinh ngạc. Đúng vậy, kỳ thật ngươi hai cái ca ca cũng đã tới. Ta vốn là muốn để bọn hắn tiến vào pháo đài đi giúp con gái của ta, nhưng là bọn hắn phi thường vô lễ. Thế là ta đem bọn hắn vây ở hai ngọn núi tầm đó. Nguyên lai bên trong thung lũng kia bị nhốt hai người kia chính là của ngươi ca ca. Bờ Hẻo đột nhiên nhớ tới thời điểm nhìn thấy hai người kia. Bờ Hẻo, ngươi gặp qua ca ca của ta sao? Bọn hắn còn sống? Ô tô hỏi. Bờ Hẻo gật gật đầu, ừm, ta nhìn thấy thời điểm bọn hắn xác thực còn sống. Ta còn rất kỳ quái bọn hắn là thế nào sống sót. Đó là đương nhiên, bị ta ma pháp khống chế lại người, vậy sẽ không chết. Lâm nói ra. Quốc vương bệ hạ, còn xin ngươi tha thứ ca ca ta vô lý, đem bọn hắn thả ra đi. Ta sẽ đem bọn hắn thả ra. Không chết kỳ thật đối bọn hắn đến nói là ban thưởng mới đúng. Lâm chỉ ổ tổ ngang hông thanh kiếm kia, ta nhìn thấy ngươi ngang hông thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia có thể nhường ngươi có lấy một địch trăm lực lượng, đây là ta trước kia ở bên ngoài lấy được thần kỳ kiếm. Bất quá, hết thảy đồ vật đều là có đại giới. Ta nghĩ ta pháo đài sở dĩ lại bị mượn rủa, cũng là bởi vì sinh mệnh chi thủy đại giới. Mà sử dụng thanh kiếm này đại giới, chính là của ngươi tóc sẽ từ từ rơi sạch, tận lực bồi tiếp trên người ngươi cái khác lông tóc. Nếu như trên người lông tóc toàn bộ không có rồi, chính là răng, móng tay các loại. Cho nên ngươi nên ít dùng thanh kiếm này. Ngươi có phải hay không dùng thanh kiếm này đánh bại Kẻ Lì ạ? Lâm hỏi. Ô tô lắc đầu, không phải là ta đánh bại công chúa, là Bờ Hẻo. Quả nhiên là người sao? Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Lâm nhìn xem Bờ Cao hứng nói, ta sở dĩ muốn gọi ngươi cho ta chỗ cô lết cùng đi tìm cái kia gấu cầm côn sắt, chính là vì nhìn xem các ngươi năng lực. Quốc vương bệ hạ, vậy ngươi biết làm sao giải trừ nguyền rủa sao? Bờ Hẻo hỏi. Ta tại từ nơi sâu xa đã nghe qua một thanh âm. Cái thanh âm kia nói, chỉ cần có người có thể đánh bại nữ nhi của ta, đồng thời kết thúc cái địa khu này chiến tranh, làm cho cả quốc gia một lần nữa thống nhất, liền có thể giải trừ nguyền rủa. Vậy thì ở trong lòng thầm nghĩ, lại là trong minh minh thanh âm. Rốt cuộc là người nào? Luôn có chút kích động nói, hiện tại ngươi đã đánh bại nữ nhi của ta, chỉ cần các ngươi một lần nữa thống nhất cái địa khu này, liền có thể giải trừ nguyền rủa. Luôn tiên sinh, ngươi có quân đội sao? Bờ Hẻo hỏi. Không có. Ngươi có tiền sao? Không có cái gì cũng không có, làm sao có thể kết thúc chiến tranh? Ai? Luôn bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng biết muốn thống nhất cái địa khu này là một cái phi thường khó khăn sự tình. Chờ ta chữa khỏi cha của ta về sau, ta cần phải có thể từ vương quốc của ta làm tới một chi quân đội. Ô tổ vương tử đột nhiên nói ra. Chương 127, 2 năm ước hẹn chương 127, 2 năm ước hẹn bất quá ta nhiều nhất có thể lấy được hơn 300 người. Hơn 300 người đã rất không tệ. Luôn thật cao hứng. Phải biết, tại quốc gia của hắn cường thịnh nhất thời điểm, cũng bất quá chỉ có hơn 1.000 cái kỵ sĩ mà thôi. Mà bây giờ mấy cái này quốc gia lâu dài chiến đấu. Đoán chừng mỗi cái quốc gia quân đội vậy còn thừa không có mấy. Kỳ thật bờ phía trước liền phát hiện, mấy cái này chiến loạn quốc gia quân đội xảy ra chiến đấu thời điểm, song phương cũng chính là vài trăm người mà thôi. Mặc dù cùng hắn dự đoán động một tí mấy chục vạn đại quân đối chiến tình huống có chút khác biệt, nhưng cái này cũng phù hợp nơi này tình huống. Dù sao tại hắn thế giới cũ, phát sinh ở cái địa khu này trăm năm chiến tranh, song phương cũng chính là vài trăm người, mấy ngàn người chiến đấu. Mà nơi này nạn dân cũng chỉ là một đúng nhỏ, không có cách nào giống như bờ hẻo vị trí thế giới kia như thế hình thành mạnh mẽ khởi nghĩa nông dân quân. Ta mấy năm nay vậy nhận thức một chút người, bọn hắn nơi đó hẳn là cũng có thể làm ra vài trăm người quân đội đến, bất quá vẫn là không đủ. Nếu là còn có càng nhiều quân đội liền là được. Lâm nói ra. Bất quá ta có thể giải quyết đồ ăn vấn đề. Ta cho các ngươi cái kia bánh mì là thần kỳ bánh mì, chỉ cần ăn được một điểm, liền có thể ăn no. cho nên sư tử mới ưa thích cái này bánh mì. Bất quá nướng quả thật có chút phiền phức, cho nên cần một đoạn thời gian rất dài, 2 năm về sau, ta liền có thể chuẩn bị sẵn sàng. Chu Nho Quốc Vương nói, 2 năm này vậy mời mấy vị dũng sĩ giúp một tay ta nghĩ một chút biện pháp. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta làm được chuyện này, các ngươi chính là quốc gia này quốc vương. Ta chỉ nghĩ cùng con gái của ta đoàn tụ. Được. Ô Tổ Vương Tử một lời đáp ứng. Vậy vậy không có gì dị nghị, lúc đầu hắn chính là muốn giúp kẻ lì ạ công chúa giải trừ nguyền rủa. Đến nỗi làm quốc vương, hắn ngược lại là không có gì hứng thú dựa theo nguyên bản cố sự, vương tử là muốn trở thành nơi này quốc vương. Đem hết thể an bài tốt về sau, Chu Nho Quốc Vương đồng ý vì Ổ Tổ Vương Tử ca ca giải trừ ma pháp. Nhưng hắn vậy khuyên bảo Ổ Tổ Vương Tử, ngươi hai cái ca ca cũng không phải là người tốt, ngươi phải chú ý bọn hắn. Vương Quốc Vương sau khi nói xong liền trở lại rừng rậm. Bơ hẹo, ngươi có thể cùng ta đi đón ta hai cái ca ca sao? Ổ Tổ Vương Tử hỏi. Đương nhiên có thể. Bơ hẹo mang theo tiểu vương tử, cưới bị con xấu xí đi vào phía trước sơn cốc kia. Thung lũng đã mở rộng rất nhiều. Bơ hẹo nhìn trước mắt biến bộ dáng thung lũng, hắn rất hiếu kỳ Chu Nho Quốc Vương ma pháp là cái gì, thế mà có thể thay đổi sơn mạch xu thế. Tiểu vương tử cùng hai cái ca ca đoàn tụ về sau, cao hứng nói cho hai cái ca ca phát sinh sự tình, đồng thời hướng hai cái ca ca giới thiệu bờ hẹo. Đại vương tử cùng nhị vương tử mặt ngoài cười hì hì, kỳ thực ở trong lòng âm thầm đố kỵ. Lúc này, bờ hẹo đột nhiên phát hiện chính mình có thể phát giác được hai cái vương tử thật sâu ác ý, bờ hẹo lòng có cảm giác, đây chính là viện trợ cô bé lọ lem về sau lấy được ban thưởng. Có thể tại đặc biệt dưới tình huống nhìn thấu đối phương dối trá thiện ý lại là cái bị động kỹ, mà lại cái này bị động kỹ phát động tình huống còn không rõ. Bất quá, có kỹ năng này về sau, hắn cũng có thể phòng bị loại kia hắn chưa quen thuộc chuyện cổ tích nhân vật. Hiện tại đã nhớ lại cố sự này kịch bản, mở tự nhiên là biết rõ đại vương tử cùng nhị vương tử muốn làm gì. Dựa theo nguyên bản chuyện xưa đi hướng, bọn hắn tại về chính mình vương quốc thời điểm biết thuận đường viện trợ xung quanh quốc gia. Tại sắp về nước phía trước, hai cái ca ca biết cố ý đổi tiểu vương tử sinh mệnh chi thủy. Chờ trở lại quốc gia về sau, không biết do tình hình tiểu vương tử đem bị đánh cháo sinh mệnh chi thủy cho mình phụ thân, kết quả kém chút không có đem lão quốc vương giết chết. Hai cái ca ca thì thừa cơ đem thật sinh mệnh chi thủy lấy ra giao cho quốc vương, đồng thời vu hãm tiểu vương tử chuẩn bị hạ độc chết lão quốc vương. Thế là quốc vương khôi phục khỏe mạnh về sau liền định bí mật xử tử tiểu vương tử, kết quả chuẩn bị xử tử tiểu vương tử người thợ săn kia đem hắn thả đi. Sau đó tiểu vương tử cứu xuống quốc gia mang theo vàng bạc châu báu đến cảm ơn lão quốc vương, mới ý thức tới bị đại vương tử cùng nhị vương tử lừa gạt. Chờ quốc vương muốn trừng phạt bọn hắn thời điểm, hai đứa con trai sớm đã bỏ trốn mất dạng. Nó thực hiện tại chính là tốt nhất sửa kịch bản thời điểm, chỉ cần bờ hẻo đem tiểu vương tử hai cái ca ca bí mật xử lý. Nhưng như thế đối với còn không có nhận thức đến ca ca của mình hiểm ác tiểu vương tử đến nói, đoán chừng không phải là cái gì tốt chủ ý, mà lại tiểu vương tử hai cái này ca ca ác ý đã lan tràn đến trên người hắn đến. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút hai cái này ý đồ xấu ca ca có thể ở trước mặt hắn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Tại cưới bị con xấu xí tới thời điểm, bờ hẻo đáp ứng có thể làm tiểu vương tử kiếm thuật đạo sư, điều kiện chính là tiểu vương tử không được hướng hắn hai cái ca ca nói bất luận cái gì có quan hệ bí mật của hắn. Bao quát hắn biết ma pháp cùng bị con xấu xí biết biến lớn, cho nên một đoàn người hiện tại là đi bộ tiến lên. Đại vương tử cùng nhị vương tử rất nhanh liền đi không được đường, bọn hắn còn rất khẳng khái mua mấy thất ngựa cho bờ hẻo bọn hắn. Thế là một đoàn người cưỡi ngựa đi đường. Ban đêm cắm trại lúc, đại vương tử cùng nhị vương tử tận mắt nhìn thấy đang dạy tiểu vương tử kiếm thuật bờ hẻo thực lực. Hai cái trong mắt vương tử có thật sâu kiêng kỵ. Bọn hắn đã không có làm ra chuyện khác người gì, vậy không có đổi tiểu vương tử sinh mệnh chi thủy. Như thế nhường nghĩ đối bọn hắn nổi lên bờ không có rồi lấy cớ. Nhưng mà hồ ly cuối cùng sẽ lộ ra cái đuôi. Hai cái vương tử tại tối ngày thứ tư bên trong chủ động đưa ra các đêm, bờ hẻo biết đại khái hai người muốn làm gì, thế là chào hỏi lật vờ ngủ. Ngược lại là tiểu vương tử không có chút nào phòng bị ngủ. Thế là hai cái ca ca vụng trộm đánh cháo tiểu vương tử sinh mệnh chi thủy, lợi dụng khi bóng đêm trước giờ rời khỏi, còn thuận tiện dắt đi đưa cho bọn họ ngựa. Sáng sớm hôm sau, tiểu vương tử còn rất kỳ quái ca ca của mình làm sao không thấy. Đạo sư, ngươi biết ta hai cái ca ca đi đâu không? Bọn hắn đi, còn đánh cháo ngươi sinh mệnh chi thủy. Tiểu vương tử ổ tổ nghe vậy tranh thủ thời gian tìm kiếm ba lô của mình. Trong ba lô cái kia chai nước mặc dù vẫn như cũng là màu xanh lá, nhưng cùng sinh mệnh chi thủy có rõ ràng khác nhau. Cái này, bọn hắn tại sao phải làm như thế? Ai? Bờ hẻo thở dài, cái này ổ tổ thật rất ngây thơ, rất hiền lành, người dạng này hẳn là không thích hợp làm quốc vương. Ổ tổ vương tử, ngươi hiểu rõ ngươi hai cái ca ca sao? Bờ hẻo hỏi. Hai cái ca ca đối với ta đều rất tốt. Đó là bởi vì ngươi không có uy hiếp được bọn hắn vương vị. Nếu như ngươi đem thật sinh mệnh chi thủy lấy về, phụ thân của ngươi có thể sẽ đem vương vị chuyển cho ngươi. Có thể ta đối với vương vị căn bản không có hứng thú. Đây chẳng qua là chính ngươi ý nghĩ mà thôi. A, cho ngươi, đây là ngươi sinh mệnh chi thủy. Vợ từ túi ma pháp bên trong móc ra một bình nhỏ sinh mệnh chi thủy đưa cho tiểu vương tử. Ta phía trước liền cho ngươi đổi. Ngươi hai cái ca ca lấy đi chính là giả dối. Vương quốc vương đã sớm nói, ngươi hai cái ca ca không phải là người tốt lành gì. Thật không nghĩ đến ngươi vẫn là như vậy không có chút nào phòng bị dáng vẻ. Đạo sư, cảm ơn ngươi. Đi thôi, chúng ta tới ngươi quốc gia đi. Nhờ ngươi tận mắt xem ngươi hai cái ca ca là chuẩn bị làm sao đối phó ngươi. Ba người ngồi lên bịt con xấu xí, hướng phía tiểu vương tử chỉ dẫn phương hướng bay đi. Chương 128, vương tử ổ tổ chương 128, vương tử ổ tổ đại vương tử cùng nhị vương tử ngựa không dừng vó trở lại quốc gia của mình. Bọn hắn vọt thẳng vào trong vương cung. Phụ vương, chúng ta quay lại, chúng ta còn tìm đến sinh mệnh chi thủy. Hai cái vương tử quỳ ở quốc vương giường bệnh phía trước nói ra: "Con trai ngoan của ta, các ngươi làm sao ra ngoài lâu như vậy mới trở về?" Trên giường bệnh mặt quốc vương hư nhược hỏi: "Phụ vương, ngài không biết, chúng ta tốn sức thiên tân bạc khổ, mới tìm được cái kia có sinh mệnh chi thủy pháo đài. Bên trong thành bảo còn có hai đầu sư tử lớn. Ta cùng em trai một người đối phó một đầu, đánh một ngày một đêm mới đánh bại hai đầu sư tử." Đại vương tử nói: "Đúng vậy, sau đó chúng ta tiến vào pháo đài, bên trong thành bảo có thật nhiều mạo hiểm giả thi thể, chúng ta đều kém chút coi là về không được." Nhị vương tử lau lau khóe mắt: "May mắn chúng ta đối với ngài thích cảm động thần minh, cho nên tại thần minh bảo hộ phía dưới, chúng ta thành công cầm tới sinh mệnh chi thủy. Cái này sinh mệnh chi thủy là hai huynh đệ chúng ta cùng một chỗ cầm về." Nhị vương tử nói ra: "Đúng vậy, phụ vương, ta phía trước tại một cái thung lũng bên trong bị khốn trụ, còn là nhị đệ tới giúp ta cứu ra." "Đúng vậy, phụ vương, sau đó ta tại bên trong thành bảo gặp được nguy hiểm, cũng là đại ca giúp ta." "Phụ vương, ta cảm thấy chúng ta hai huynh đệ hợp tác, ở quốc gia này liền không có chúng ta làm không được sự tình." Hai cái vương tử chăm miệng một lời nói. Quốc vương hư nhược mà cười cười nói: "Rất tốt, huynh đệ các ngươi có thể như thế đồng lòng, là ta vui lòng nhìn thấy. Các ngươi sau khi đi ra ngoài một mực không có quay lại, đệ đệ của các ngươi ổ tổ còn đi tìm các ngươi đi. Các ngươi có hay không gặp được hắn?" "Phụ vương, chúng ta xác thực nhìn thấy qua ổ tổ, hắn không có nhận ra chúng ta. Mà lại chúng ta phát hiện hắn gặp một cái tóc đen phù thủy nhỏ. Hắn cùng cái kia phù thủy nhỏ cộng đồng làm một cái âm mưu, bọn hắn muốn dùng giả dối sinh mệnh chi thủy lừa gạt ngươi." "Đúng vậy, ổ tổ cho là chúng ta đã chết rồi, chỉ cần ngươi vậy chết rồi, hắn liền có thể kế thừa cái này vương quốc." "Phụ vương, có lẽ bọn hắn qua mấy ngày liền đến nơi này. Xin ngươi phải tất yếu nhìn thấu bọn hắn quỷ kế." Đại vương tử cùng nhị vương tử lời thề son sắt nói: "Vậy nếu như đệ đệ của các ngươi muốn chuẩn bị như thế gạt ta lời nói, các ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào?" "Phụ vương, hắn đã muốn hại chết ngươi, trong mắt của hắn liền không có ngươi người phụ thân này, vậy ta cảm thấy ngài cũng hẳn là..." Nhị vương tử làm ra một cái cắt cổ hoạt động: "Đúng vậy, phụ vương, ta cảm thấy nhị đệ nói không sai. Tiểu đệ ác độc như vậy, nếu như hắn phát hiện chúng ta còn sống, khẳng định cũng muốn giết chết chúng ta. Hắn nhận cái kia tóc đen phù thủy nhỏ làm đạo sư, cái kia phù thủy kiếm pháp vậy rất lợi hại. Cho nên nếu như bọn hắn tiến vào hoàng cung, còn xin ngươi hạ lệnh đem bọn hắn bắt lại chém đầu giàn chúng. Không phải vậy, một khi cái kia phù thủy nhỏ đến bên cạnh ngài, hắn có thể sẽ bắt có ngươi, hoặc là giết chết ngươi." Quốc vương trầm mặc chỉ chốc lát sau hỏi: "Các ngươi sinh mệnh chi thủy ở đâu?" "Phụ vương, ngay ở chỗ này." Đại vương tử từ trong ba lô móc ra cái kia một bình nhỏ sinh mệnh chi thủy, cái kia xanh mơn mận dáng vẻ nhìn qua càng giống là độc dược. "Đây là sinh mệnh chi thủy." "Thế nhưng là nó cái này nhìn qua càng giống là độc dược." Quốc vương nói ra. "Không, phụ vương, sinh mệnh chi thủy chính là cái dạng này. Chúng ta cầm tới nó thời điểm chính là như vậy. Các ngươi có hay không thử qua?" Quốc vương hỏi. "Phụ vương, cái này sinh mệnh chi thủy chỉ có một bình nhỏ, chúng ta không dám dùng, một phần bạn liều lượng không đủ, thân thể ngươi không có cách nào khôi phục, đây chẳng phải là sẽ trở ngại thân thể của ngài." "Rất tốt, lòng hiếu thảo của các ngươi nhường ta cảm thấy rất vui mừng. Nhưng ta cũng sợ các ngươi biết hại ta. Như vậy đi, để ăn mừng các ngươi tìm đến sinh mệnh chi thủy, cha con chúng ta ba người cùng một chỗ hưởng dụng cái này sinh mệnh chi thủy đi." "Cái này..." Đại vương tử cùng nhị vương tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mặc dù nghe tiểu vương tử nói qua sinh mệnh chi thủy hiệu quả, nhưng bọn hắn xác thực chưa thử qua. "Tốt ta, đã các ngươi cũng không nguyện ý, ta có một cái biện pháp." Vương quốc nhường thị vệ dắt hai đầu ốm yếu chó già đi lên, ngược lại điểm sinh mệnh chi thủy cho chúng nó uống. Dù sao bọn họ đã nhanh muốn chết rồi, nếu như cái này sinh mệnh chi thủy hữu hiệu, đối bọn chúng đến nói là chuyện tốt. Hai đầu chó già uống xuống đại vương tử cho sinh mệnh chi thủy, nhưng không bao lâu liền, hai cái chó già bắt đầu miệng sùi bọt mép co quắp mà ngã trên mặt đất. "Cái gì? Đây là có chuyện gì?" "Cái này, đây không có khả năng." Hai cái vương tử nhìn qua trên mặt đất co giật chó già lớn tiếng nói. "Tại sao không có khả năng?" Vương quốc hỏi. Cái này sinh mệnh chi thủy, chúng ta rõ ràng, phụ vương, cái này sinh mệnh chi thủy có thể là chính là có độc đồ vật. Dù sao nó lấy tới thời điểm chính là xanh mơn mận. Đúng vậy, chúng ta cầm tới sinh mệnh chi thủy thời điểm, nó chính là như vậy, chúng ta cũng không biết nó có độc. Có độc không phải là sinh mệnh chi thủy, có độc là lòng của các ngươi." Quốc vương cười lạnh một tiếng nói ra. Quốc vương thoáng cái từ trên giường bệnh xoay người lên, đồng thời lấy ra một chai khác màu xanh lá giọt nước mấy giọt tại hai cái chó giả trong miệng. Cũng không lâu lắm, hai cái chó giả liền trở nên sinh long hoạt hổ lên. Bọn họ vui vẻ vây quanh quốc vương đảo quanh. Bọn họ vốn là quốc vương dưỡng dục nhiều năm con chó. Quốc vương thở dài một hơi nói ra, "Ta dưỡng dục các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi thậm chí chẳng bằng con chó, cũng không dám chính mình nếm thử cái này cái gọi là sinh mệnh chi thủy." "Phụ vương, cái này, đây là có chuyện gì? Người cái kia là cái gì?" Nhị vương tử khó có thể tin mà hỏi. "Sinh mệnh chi thủy nha, các ngươi không nhận ra sao? Các ngươi không phải là tự mình đi cầm tới sao? Hay là nói, các ngươi nguyên bản liền biết sinh mệnh chi thủy khả năng có độc?" "Phụ vương, không có, chúng ta làm sao lại biết rõ? Vậy các ngươi tại sao phải đem có độc nước giao cho các ngươi em trai?" Quốc vương hung dữ mà hỏi. "Phụ vương, ngài đang nói cái gì? Chúng ta nghe không hiểu." Hai cái ca ca một mặt vô tội mà hỏi. "Ca ca, là ta nhìn lầm các ngươi không chỉ muốn hại chết phụ thân, còn muốn giá họa cho ta cùng ta đạo sư." Ô tổ vương tử cùng bờ hẹo bọn hắn từ giường bệnh đằng sau đi ra. "A, ngươi, ô tổ, ngươi thế mà, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền đến nơi này rồi?" Hai cái vương tử cuối cùng là phản ứng lại. Bọn hắn bị em trai của mình cho đuồng địch. Hai cái vương tử vội vàng quỳ trên mặt đất, "Phụ vương, chúng ta cũng không phải là cố ý làm như vậy. Chúng ta chỉ là, các ngươi chỉ là muốn để ta đem vương vị tặng cho các ngươi mà thôi, đúng hay không?" Quốc vương lạnh lùng nói.
Phụ vương,
mời ngài nghe ta giải thích, là đại ca muốn ta làm như vậy." Nhị vương tử chỉ vào đại vương tử nói ra. "Ngươi đánh rắm, rõ ràng là ngươi nghĩ kế, phụ vương, đây đều là nhị đệ nghĩ kế."
"Ha ha."
Nước gỏ có cụ liên quan cười. "Ta thật sự là nuôi hai cái bạch nhãn lang. Ta thật muốn giết các ngươi, chỉ tiếc các ngươi là con của ta. Ta sẽ để cho thợ săn mang các ngươi đi rừng rậm, các ngươi về sau là ở chỗ đó sinh hoạt đi. Nếu như các ngươi có thể còn sống sót." Quốc vương phân phó thị vệ đem hai cái vương tử mang xuống dưới. "Tô Tô, ngươi tâm địa thiện lương, ta hy vọng ngươi có thể tha ngươi hai cái cả cả một mạng. Làm một cái phụ thân, hắn không muốn nhìn thấy con trai mình nhón cốt đục tương tàn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vương tử, ngươi được thật tốt cùng ta học tập làm sao quản lý một quốc gia, chờ ta sau khi chết, ngươi chính là quốc gia này quốc vương. Vợ eo các hạ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vương quốc chúng ta quý khách. Phi thường cảm ơn ngươi cứu ta một mạng." Quốc vương nói với vợ eo.
"Bệ hạ, không cần khách khí."
Vợ eo nho nhã lễ độ nói, "2 năm sau, chúng ta cần quý quốc quân đội, mong rằng bệ hạ ủng hộ." "Kia là tự nhiên, quốc gia chúng ta quân đội chờ đợi ngươi điều khiển." Chương 129, về nhà ăn Tết. Chương 129, về nhà ăn Tết. Mở cùng luật tại ổ tổ vương tử quốc gia đợi hơn một tuần lễ. Lần này bờ hẻo cũng không có thu hoạch được thế giới ban thưởng, có thể là cố sự vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Bờ hẻo đem chính mình cùng đi tơ an học được kiếm thuật yếu quyết truyền thụ cho vương tử, tiếp xuống liền cần lượng lớn luyện tập mới có thể để cao. "Ổ tổ vương tử, chúng ta phải đi."
"Được rồi, đạo sư."
"Thanh kiếm này, ngươi thật không lấy đi sao?"
"Ta không cần thanh kiếm này, đây là đồ vật của ngươi."
"Bất quá, ngươi còn nhớ rõ Chu Nho quốc vương nói sao? Kiếm này ngươi nên ít dùng một điểm." Vương tử lấy được thanh kiếm này sở dĩ có thể lấy một địch trăm, là bởi vì nó có thể để cho người sử dụng tại vùng vậy nó thời điểm không biết mọi bệnh. Cho nên bởi tại trước đó trong thành bảo cầm thanh kiếm này cùng mặc áo giáp công chúa đánh nhau lúc một chút cũng không có cảm giác đến mệt mỏi. Đáng tiếc nó cũng không phải là có thể nói chuyện thần kỳ vật phẩm. Sau đó bọn hắn vậy suy đoán, vương tử tại trong thành bảo bị nhốt rất lâu thời gian nhưng không có biến thành pho tượng, cũng là thanh kiếm này đang bảo vệ lấy hắn.
"Gặp lại, đạo sư, lên đường bình an."
Ô tô đứng tại hoàng cung bên trên tòa thành hướng phía bờ bọn hắn vẫy tay từ biệt.
"Gặp lại, ô tô vương tử, 2 năm sau, hy vọng ngươi có thể trở thành một cái mạnh mẽ vương tử."
Vợ cùng luật cưới bịt con xấu xí hướng về trên cao bay đi.
"Vợ hẻo, chúng ta bây giờ đi đâu?"
"Đi tìm ở Tina tỷ tỷ sao?"
Luật hỏi.
Vợ suy nghĩ một lát sau hỏi, "Bịt con xấu xí, từ nơi này về nhà đại khái cần bao lâu?"
"Chủ nhân, ta cho rằng đi qua không sai biệt lắm muốn thời gian 3 tháng, bịt con xấu xí như là có định vị khí, có thể tinh chuẩn phân biệt mỗi cái thành phố vị trí. Chỉ cần là đi qua địa phương, còn có thể dự đoán đạt tới thời gian.
Vậy chúng ta về nhà trước đi. Chúng ta đã đi ra rất lâu, sau 3 tháng vừa vặn ăn Tết."
Cứ như vậy, bịt con xấu xí trên lưng vang lên bờ hẻo tiếng ca.
"Có tiền hay không, về nhà ăn Tết."
Sau 3 tháng, bờ hẻo bọn hắn trở lại thành Jones.
Lúc này nội thành đã là bao phủ trong làn áo bạc. Bọn hắn tại không trung nhìn thấy thợ mộc già đang ngồi ở cửa ra vào canh gác, tựa như là biết rõ bọn hắn muốn trở về một dạng.
"Ông nội, chúng ta quay lại."
Bờ hẻo bọn hắn đáp xuống trong sân.
"Trở về?
Xem như quay lại."
"Ta liền biết các ngươi biết quay lại."
"Quay lại liền tốt."
"Quay lại liền tốt."
Thợ mộc già thoáng cái liền từ trên ghế đứng lên đi đến trong sân.
Thợ mộc già ôm chặt lấy hai đứa bé nói ra, "Hải tử, các ngươi đều dài cao.
Vị con xấu xí vậy lớn hơn một vòng."
"Ông nội, làm sao ngươi biết chúng ta biết quay lại?"
Lói hỏi.
"Đứa nhỏ ngốc, ta lại không biết ta các hải tử ngày nào về đến."
"Phải."
"Hắn biết rõ. Hắn mười mấy ngày nay một mực ngồi tại cửa ra vào nơi này trông coi, liên thành bên trong cửa hàng đều đóng."
Bà nội nghe được thanh âm sau từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy bờ eo bọn hắn về sau vui vẻ ra mặt nói,
"Gia gia của các ngươi đã sớm ngóng trông các ngươi quay lại, hắn nói bởi cùng luật nhất định sẽ trở về."
"Ừm, gia gia nãi mãi, các ngươi yên tâm, mặc kệ chúng ta ở nơi nào, chúng ta đều biết đuổi tại giao thừa phía trước trở về."
Vợ eo một bên nói một bên nhìn chung quanh.
"Đi nóc chị ở đâu?"
"Chúng ta nhường hắn đi trong thành mua chút đồ vật,
cũng nhanh muốn trở về.
Nhà bọn hắn nhà gỗ nhỏ một lần nữa đổi mới một phen, so lấy càng lớn."
"A,
vợ eo, luật, các ngươi cuối cùng là quay lại."
Đi nóc chị ở về nhà thăm gặp bọn họ về sau cao hứng nhảy dựng lên.
"Cái này tiểu nam hải vậy lớn lên một chút."
"Vợ eo, mấy tháng trước ta mơ tới tiên nữ mẹ.
Nàng ở trong mơ cùng ta nói nàng nhìn thấy các ngươi.
Còn nói các ngươi đang giúp nàng làm việc đâu.
Nhanh cho ta giảng một chút các ngươi gần nhất đều gặp cái gì chuyện thú vị đi.
Ta hiện tại biết viết đơn giản một chút chữ, ta đến đem những này cố sự trước ghi chép lại."
"Tốt, đầu tiên chờ chút đã, ta cho các ngươi mang lễ vật."
Vợ từ túi ma pháp bên trong móc ra ở các nơi mua một chút đặc sản.
"Hoa,
đây là cái gì?"
"Đó là cái gì?"
"Những vật này đều hiếu kỳ đặc biệt."
"Ô, vật này ăn ngon thật."
"Ông nội,
bà nội,
đây là cho các ngươi lễ vật."
Vợ eo lấy ra 2 bình nhỏ sinh mệnh chi thủy.
Tại hắn thúc giục phía dưới, 2 cái lao nhân uống xuống cái này nước, bọn hắn mắt trần có thể thấy trở nên trẻ trung hơn rất nhiều.
"Vợ eo, ta cảm thấy ta thật giống thân thể tốt hơn rồi."
"Thân yêu, ngươi thật giống như biến trẻ hơn một chút."
Thợ mộc già nhìn lấy mình vợ nói ra.
"Ngươi cũng thế, thân yêu."
"Vợ eo, đây là vật gì?"
Bà nội kinh ngạc nhìn lấy tay mình.
"Đây là có thể chữa trị hết thể tật bệnh đồng thời nhường thân thể khỏe mạnh hơn sinh mệnh chi thủy."
Vợ eo cười nói. Đây là hắn vì chính mình người thân chuẩn bị lễ vật tốt nhất, dù sao không có cái gì so khỏe mạnh quan trọng hơn. Tinocchio, đây là đưa cho ngươi. Vợ từ túi ma pháp bên trong móc ra một cái đại hòm bao, bên trong có 8 cái kim tệ. Vợ hẹo, ngươi cho ta nhiều như vậy kim tệ. Tinocchio thật cao hứng, mặc dù bây giờ nhà bọn hắn cũng không thiếu tiền, nhưng là thợ mộc già cùng bà nội hạn chế hắn mỗi tháng chi tiêu. Nói là không có thể nuôi dưỡng vung tay quá chán hài tử. Đây là tiền mừng tuổi. Một năm cho một lần. Tại sao phải ép tuổi đâu? Có một loại gọi túy tiểu yêu tinh, nó biết tại giao thừa từ phía dưới gối đầu chui ra ngoài sờ đầu của ngươi, này sẽ nhường ngươi sinh bệnh. Mà nó sợ nhất chính là tiền. Cho nên đây là lấy ra ép nó, nhớ kỹ đặt ở ngươi phía dưới gối đầu. Vợ sờ sờ đi nọc chi ấu đầu. Chúng ta nhìn thấy mỹ nhân ngư ạ là nạ, nàng là ở Tina em gái. Sau đó chúng ta lại đi Neverland. Sau đó đánh bại hải tặc. Gặp mặt tiên nữ về sau, chúng ta lại đi viện trợ cô bé lọ lem. Sau đó lại đi bên trong thành bảo cầm tới sinh mệnh chi thủy. Vợ hướng mình người nhà miêu tả bọn hắn trong mạo hiểm gặp phải sự tình, luật thì ngẫu nhiên xen vào nói hai câu. Vị con xấu xí tại lò sưởi trong tường bên cạnh đánh lấy trong mắt. Tinocchio cầm một cái sách ghi chép vợ hẹo nói cố sự. Ra ra mãi mãi thì vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn. Vợ hẹo nhìn qua một màn trước mắt ngẩn ra một chút, cái này cũng có thể chính là người nhà ý nghĩa đi. Không nghĩ tới nhà ta bợ còn có một cái vương tử làm đồ đệ. Thợ mộc giả cảm thán nói. Vợ hẹo, các ngươi mạo hiểm thật là tốt chơi, ta cũng rất muốn đi. Tinocchio nói ra. Không được, ngươi quên tiên nữ là thế nào nói với ngươi. Ta nếu là dẫn ngươi đi mạo hiểm, ta hoài nghi lần sau gặp được tiên nữ, chúng ta đều muốn bị ở trước mặt nàng bị phạt. Tốt ta, lần trước trong mộng tiên nữ mụ mụ liền dặn dò qua ta, nhường ta học tập cho giỏi. Ta cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Tinocchio thẻ lưỡi. Vợ hẹo, các ngươi lần này ở đây đợi bao lâu? Khả năng liền đợi mấy ngày, ông nội, sự tình càng ngày càng nhiều. Tốt ta, không nói những thứ này, hôm nay là giao thừa, mọi người, năm mới vui vẻ. Ngoài phòng tuyết lớn đầy trời, trong phòng ấm áp như xuân. Lại là một năm giao thừa. Tối nay về sau, vợ hẹo 13 tuổi, luật 14 tuổi. Chương 130, thu hoạch được nhân ngư nước mắt chương 130, thu hoạch được nhân ngư nước mắt ngày lễ qua đi, vợ cùng luật trong nhà buổi tiếp mọi người trong nhà đợi một tuần lễ về sau liền lại lần nữa lên đường. Bọn hắn muốn đi công quốc Bích Lam đảo. Tại lữ hành trên đường cũng phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Ngày ấy, hai người vào ở quán trọ thời điểm, bờ eo đột nhiên phát hiện luật có chút tận lực gần núp hắn, hơn nữa còn có chút tâm sự nặng nề. Làm sao rồi? Luật. A, không có gì, bờ eo. Luật ánh mắt có chút trông tránh. Đây là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tình trạng, ngược lại để bờ có chút bận tâm. Luật, ngươi là có chuyện gì sao? Ngươi liền ta cũng không chịu nói cho rồi. Bờ eo, ta có thể là sinh bệnh. A, ngươi sinh bệnh gì rồi? Ta. Luật đáp đúng nói cho bờ eo, nàng tháng trước phát hiện thân thể của mình biết chảy máu, sau đó nàng còn dùng chỉ rũ thuật trị liệu. Nhưng một tháng về sau thân thể lại bắt đầu chảy máu. Nàng hoài nghi mình có phải hay không được cái gì bệnh bất trị. Vợ thế mới biết luật là gặp cái gì. Luật, Wendy chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết. Đây là ngươi biến thành thiếu nữ tiêu chí. Vợ hẹo, ngươi nói là. Đây chính là Wendy tỷ tỷ nói cái kia xích long. Xích long. Dù sao đây là các ngươi nữ hài hiện tượng bình thường, mỗi tháng nó đều sẽ tới một lần, đừng lo lắng. Lấy được bờ eo giải hoặc sau, luật rõ ràng vui vẻ rất nhiều. Lúc này, bờ eo mới phản ứng được tiên nữ cho luật chỉ rũ thuật là làm gì dùng. Thật không hổ là tiên nữ mụ mụ. Mấy tháng sau, bờ eo lần nữa nhìn thấy mỹ nhân ngư chị em. Bờ eo, ngươi lần này tới sớm, ta muội còn không thể nổi lên mặt nước đâu. Ở tí nạ nói ra. Tỷ tỷ, bờ hơn phân nửa là muốn chúng ta. Đúng hay không? À lãn nạ cười nói. Đúng vậy, hai vị tỷ tỷ, ta cho các ngươi mang đến rất nhiều chocolate. Và, ta đã nhớ cái mùi này, em gái các nàng khẳng định vậy thật cao hứng. Lần trước chocolate căn bản không đủ phân. À lãn nạ tiếp nhận chocolate cười nói. Mặt khác, hai vị tỷ tỷ, ta tìm được sinh mệnh chi thủy. Chính là cái này, không biết có thể hay không từ các ngươi bà nội nơi đó đổi được nhân ngư nước mắt. Vợ từ trong ba lô lấy ra một bình nhỏ sinh mệnh chi thủy đưa cho ở Tina. Vợ eo, ngươi thật cầm tới sinh mệnh chi thủy. Tỷ tỷ, cho ta xem một chút, đây chính là trong truyền thuyết sinh mệnh chi thủy. À lãn nạ một cái tiếp nhận cái kia cái bình sau nói ra, ta có thể ở bên trong cảm nhận được tốt bàng bạc sinh mệnh lực. Vợ eo, ngươi chờ, lần trước bà nội cũng đã nói. Sinh mệnh chi thủy có thể đổi nhân ngư nước mắt, ta cái này cầm đi đổi. A Lan Na nói xong đang muốn tiến vào trong nước. Ở Tì Na lại gọi lại nàng, A Lan Na. Chờ một chút, ngươi muốn làm sao cùng bà nội nói cái này sinh mệnh chi thủy là từ đâu đến? Tỷ tỷ, ta không nghĩ tới. Nếu là cứ như vậy cho lời của tổ mẫu, bà nội nhất định sẽ hỏi chúng ta vật này là từ đâu đến. Là chẳng lẽ trực tiếp nói cho bà nội nói, chúng ta là từ bờ hẻo nơi này cầm tới sao? Như vậy, bà nội liền biết rõ chúng ta tại cùng nhân loại tiếp xúc. Ở Tì Na có chút lo lắng nói. Tỷ tỷ. Ngươi thật sự cho rằng bà nội không biết sao? Bà nội lợi hại như vậy, nàng chỉ là không nói mà thôi, không tin chúng ta cùng đi gặp bà nội là được. À lãn nà nói, không được. Thấy hai chị em tranh chấp không xuống, bờ eo mở miệng nói, ở tì nạ tỷ tỷ, ta cảm thấy à lãn nà tỷ tỷ nói đúng, kỳ thật tổ mẫu của các ngươi cần phải đã sớm biết các ngươi cùng ta tiếp xúc. Làm cho đùa, không biết còn sống thật nhiều năm già nhân ngư, nếu quả thật bị hai cái cháu gái che giấu lời nói nàng vậy không thể nào là hải vương mẫu thân. Cho nên, cùng nó che lấp lấp, không bằng trực tiếp cùng nàng nói rõ đi. Hai chị em trầm mặc một hồi sau vậy đồng ý bờ hẹo đề nghị. Cái kia bờ hẹo,
ngươi tại bực này chúng ta đi tìm thoáng cái bà nội, nếu như nàng không đồng ý, chúng ta sẽ đem sinh mệnh chi thủy cầm về còn cho ngươi. Ai chỉ tiếc ta không có cách nào tiến vào đáy nước, không phải vậy ta hy vọng có thể cùng tỷ tỷ bà nội gặp một lần. Vỡ tiếc nuối nói, vậy không được, ngươi không thể thấy bà nội. Hai cái chị em chăm miệng một lời nói, sau đó lúng túng liếc nhau một cái về sau liền chui vào trong nước. Vỡ hẻo, hai cái tỷ tỷ có phải hay không gặp được khó khăn gì? Trên bờ cát, lời hỏi, ta cũng không biết. Vỡ quay đầu nhìn một chút mặt biển, không có mỹ nhân ngư tung tích. Bọn hắn đã ở chỗ này chờ hai ngày. Hôm qua hắn còn dùng vỏ sò nhỏ kêu gọi qua ở Tina, nhưng một mực không thấy cái này mỹ nhân ngư bóng dáng. Có lẽ hai vị tỷ tỷ bị tổ mẫu của các nàng giam lại. Ai? Vỡ eo bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới trước đó coi là dễ dàng nhất lấy được nhân ngư nước mắt, ngược lại là hiếm thấy nhất đến. Chúng ta đợi thêm mấy ngày đi. Nếu như các nàng còn không lên, chúng ta chỉ có thể suy nghĩ những biện pháp khác. Ngày thứ ba, mỹ nhân ngư không có lên tới. Ngày thứ tư, còn là không có động tĩnh. Ngày thứ bảy, vợ kêu lên là chuẩn bị rời khỏi, hắn quyết định không lại chờ. Chỉ có thể tưởng tượng những biện pháp khác. Lúc này, trên mặt biển chui ra ngoài mấy cái cá heo. Vợ heo, đã lâu không gặp. Cá heo trên mặt biển hô. Vợ heo, là ở Tina tỷ tỷ cá heo bằng hữu, bọn họ đang gọi ngươi. Ở Tina công chúa gọi chúng ta đến nói cho ngươi, nàng bị tổ mẫu của nàng đóng giam cầm, nàng bị giam tại một đống đá san hô bên trong. Một tháng sau các nàng mới có thể đi ra ngoài, nàng để các ngươi đi trước làm những chuyện khác. Đúng, ở Tina công chúa còn nói, hết thảy thuận lợi, nàng nói ngươi biết hiểu. Một tháng sau, bờ eo đợi đến mỹ nhân ngư hai chị em. Bờ eo, thật bị ngươi nói chúng, bà nội biết rõ chúng ta đang lén lén tiếp xúc nhân loại. Ở Tina nói, là nha, bà nội nói, xem như trừng phạt, phải nốt chúng ta một tháng giam cầm. À lán nạ vậy ở một bên nói tiếp, kết quả chúng ta liền bị giam một tháng. Nhưng là bà nội vậy đồng ý dùng nhân ngư nước mắt đổi sinh mệnh chi thủy. Ngươi nhìn ạ lạn nạ từ tóc của nàng bên trong lấy ra một viên nước mắt hình dáng lam bảo thạch. Đây chính là nhân ngư nước mắt. Bất quá, bà nội vậy nói, để chúng ta không thể lại tiếp xúc nhân loại. Ạ lạn nạ có chút khổ sở rủ xuống đôi mắt. Cho nên đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp ngươi. Vợ éo nghe vậy mà người, hắn quay đầu nhìn về phía ở Tina. Chỉ thấy vị này nghiêm túc thận trọng đại tỷ cũng là túi đầu không nói gì. Vợ éo, khả năng này là chúng ta một lần cuối cùng nghe ngươi kể chuyện xưa. Ngươi nói cho chúng ta một chút khoảng thời gian này các ngươi gặp cái gì đi, còn có các ngươi là thế nào cầm tới sinh mệnh chi thủy. Vợ trong lòng đột nhiên có chút khổ sở, hắn thở dài, ngồi tại trên bờ cắt bắt đầu cùng mỹ nhân ngư hai chị em nói lên hắn gần nhất mạo hiểm cố sự. Lần này, hắn đem mạo hiểm cố sự nói rất tỉ mỉ, chủ yếu cũng là vì kéo dài một điểm thời gian trung đụng. Nhưng cố sự luôn có nói xong thời điểm. Đây chính là ta khoảng thời gian này mạo hiểm cố sự. Hai vị tỷ tỷ, thật rất cảm ơn các ngươi viện trợ. Coi như về sau không thể gặp lại, chúng ta vậy vẫn như cũng là bằng hữu. Nếu như về sau có gì cần giúp một tay sự tình, các ngươi có thể nhường cá heo đến nói cho chúng ta. Lợi có thể nghe hiểu bọn họ nói cái gì. Vợ sau khi nói xong nhìn thoáng qua Lợi, cái sau ở một bên gật đầu. Nàng vậy không nỡ hai vị mỹ nhân ngư tỷ tỷ. Như vậy hai vị tỷ tỷ, chúng ta. Vợ heo đang chuẩn bị nói cái gì. Phốc phốc gã làn nạ thoáng cái cười ra tiếng, chúng ta là lừa gạt ngươi, vợ heo. A. Chương 131, chữa trị áo choàng chương 131, chữa trị áo choàng ít hai lui tới trên bờ cắt chuyển đến làm chuyện xấu được như ý tiếng cười duyên. Vợ heo, không nghĩ tới đi, bị ta lừa gạt đến. A làn nạ một bên cười một bên nói. Ở tí nạ vậy ở một bên không có ý tứ nói, thật xin lỗi, vợ heo. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi biết chúng ta không thể gặp lại thời điểm sẽ là ra sao phản ứng, cho nên mới đi theo ạ lạn nạ cùng một chỗ càn quấy thoáng cái. Vợ eo bất đắc dĩ nở nụ cười, tốt ta, không nghĩ tới liền ở Ti nạ tỷ tỷ đều biết đi theo gặp người. Bà nội nói, ngươi là có thể tiếp xúc nhân loại, nàng nói ngươi có thể được đến sinh mệnh chi thủy, tuyệt không phải một cái bình thường nhân loại, mà lại bà nội còn nói, trên người ngươi có tiên nữ khí tức. Bà nội nhận thức tiên nữ, mà lại tiên nữ trước kia còn viện trợ qua bà nội đâu, mà chúng ta sở dĩ bị giam cầm, là bởi vì chúng ta phía trước đối với bà nội nói láo. Bà nội nói đây là đối với chúng ta không thành thực trừng phạt. Nhìn thấy bờ eo một mặt im lặng bộ dáng, ạ lạn nạ cười đến càng vui vẻ hơn. Bờ eo, hiện tại liền bà nội đều cho phép chúng ta cùng ngươi tiếp xúc, cho nên ta muội càng muốn gặp hơn đến ngươi. Chờ ta muội có thể nổi lên thời điểm, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ đến nhà. Mặc dù bị mỹ nhân ngư hai chị em lừa gạt cảm giác có chút không tốt, nhưng ít ra là có thể quang minh chính đại tiếp xúc. Vậy các ngươi bà nội làm sao lại biết rõ trên người ta có tiên nữ khí tức đâu? Bờ hiếu kỳ hỏi. Bà nội nuôi một đầu cá biển, nó có thể nhìn ra một chút chúng ta nhìn không thấy đồ vật. Là nó nói cho bà nội. Chúng ta cũng là bị cái kia cá biển nhìn ra. À làn nạ thẻ lưới, lần sau cũng không dám nữa đối với bà nội nói láo. Đúng, vợ hẹo, bà nội còn nói, nhường ngươi về sau nếu là có cơ hội đi đáy biển lời nói liền đi chúng ta nơi đó làm khách. Nàng đối với ngươi rất có hứng thú. Ừm, tốt. Chỉ cần ta có năng lực đi xuống. Vợ hẹo cũng không biết hắn về sau có hay không năng lực đến đáy biển đi. Nếu là thật sự có thể, hắn cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút thế giới đáy biển. Vợ hẹo, chúng ta muốn trở về, chúng ta đã đi ra thời gian quá dài. Ừm, vợ hẹo. Lần sau gặp a, ngươi yên tâm, lần sau ta sẽ không lại lừa ngươi. Là được, ạ lần nạ, không nên nói nữa chuyện này, thật xin lỗi, bờ eo, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Ngươi không phải là còn muốn đi viện trợ dã nhân quốc vương sao? Mau đi đi. Ở tí nạ nói xong lôi kéo ạ lần nạ cùng bờ eo bọn hắn tạm biệt. Đợi mỹ nhân ngư chị em rời khỏi sau, vợ từ túi ma pháp bên trong móc ra áo choàng,
ta đã cầm tới ngươi cần 3 món đồ, muốn làm sao mới có thể sửa xong ngươi.
Ngươi thật
cầm tới rồi. Vợ từ trong ba lô móc ra cự nhân máu cùng sinh mệnh chi thủy. Áo choàng nhìn thấy về sau kích động nói, quá là được.
Chờ tháng,
tròn đêm ngày ấy, ngươi trước tiên cần phải đem cự nhân máu bôi lên tại trên người ta, sau đó đem ta phóng tới trên lửa đi nướng, đợi cự nhân máu khô, về sau đem nhân ngứa nước mắt ngâm mình ở sinh mệnh chi thủy bên trong, đặt ở bên ngoài hấp thu ánh trăng, sau đó đem sinh mệnh chi thủy đổ vào trên người ta, đợi thêm một ngày, ta liền có thể khôi phục. Đêm trăng tròn ngày ấy, bờ hẻo dựa theo áo choàng phân phó thao tác. Ngày thứ hai, là bờ hẻo đem áo choàng cầm lên thời điểm, áo choàng hưng phấn nói, ha ha ha, ta cuối cùng là khôi phục, bờ hẻo, ngươi bây giờ chính là ta chủ nhân. Nói đi, chúng ta muốn tới đi đâu? Chỉ cần là ngươi đi qua địa phương, ngươi mặc ta hảo hảo nghĩ giống như thoáng cái vị trí kia, ta liền có thể mang ngươi tới.
Ngươi thật cái nào đều có thể đi sao?
Bờ cao hứng hỏi.
Đương nhiên là thật.
Ngạch, tiên nữ nơi đó ta đi không được. Áo choàng biết rõ tiên nữ tồn tại, bởi vì lần kia tại thư viện gặp được tiên nữ lúc, bờ hẻo liền đem áo choàng lấy ra cho tiên nữ nhìn qua. Tiên nữ cũng không có biểu thị nàng phải chăng có thể sửa trở lại áo choàng, chỉ nói là đây là cái thần kỳ vật phẩm. Ai quả nhiên không có cách nào trực tiếp đi tìm tiên nữ.
Bờ thở dài một hơi về sau hỏi, cái kia những địa phương khác đâu?
Có đặc thù kết giới địa phương ta cũng đi không được, ta vậy có thể cưỡng ép đi vào, nhưng như thế sẽ có rất nhiều sự không chắc chắn.
Cho nên ta không đề nghị ngươi mạo hiểm, ta vậy không thích như thế di động.
Áo choàng, ngươi bây giờ một tháng có thể sử dụng mấy lần?
Chỉ có thể sử dụng một lần.
Bởi vì lần trước thân thể của ta chịu đến cực lớn tổn thương,
ta không sai biệt lắm liền triệt để hư hao, cho nên còn mời chủ nhân nhớ kỹ nhường ta hấp thu ánh trăng.
Vợ không nghĩ tới cái này thần kỳ áo choàng kém chút liền bị thợ săn cho dùng hư. Hắn không nhịn được có chút đau lòng.
Phải biết, trước kia cái này áo choàng thế nhưng là có thể một tháng sử dụng 3 lần.
Vậy ta nếu là một năm đều không cần ngươi, sử dụng ngươi số lần có thể thêm vào sao?
Có thể, chủ nhân, bất quá nhiều nhất có thể tính gộp lại 3 lần sử dụng cơ hội.
Coi như ngươi một năm không sử dụng ta, ta vậy nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần.
Vậy ngươi một lần có thể mang nhiều nhất có thể mang mấy người?
Áo choàng nói, ta vậy không xác định, bất quá 1-2 ngàn người cũng không có vấn đề.
Phương diện này mạnh như vậy.
Vợ thật cao hứng.
Đi thôi, Luật, chúng ta nên đi giúp dã nhân quốc vương.
Vợ éo mặc vào áo choàng, một tay lôi kéo Luật, một tay ôm vịt con xấu xí. Hắn trong đầu tưởng tượng thấy dã nhân vương quốc bộ dáng, quét thoáng cái, liền tan biến tại nguyên chỗ.
Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc,
vợ éo đã đứng tại dã nhân quốc vương trên hải đảo.
Chủ nhân, ta không có cách nào trực tiếp tiến vào cái này thành bảo, bên ngoài pháo đài có kỳ quái kết giới, vì để tránh cho có sai lầm, cho nên chúng ta chỉ có thể đến nơi đây.
Áo choàng nói ra.
Được rồi, vất vả ngươi, truyền tống áo choàng.
Vợ éo đem áo choàng thu vào túi ma pháp bên trong.
Đúng vào lúc này, một cái dã nhân xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ trước mặt.
Dã nhân nhìn thấy vợ éo về sau ngẩn người,
sau đó bước nhanh lao đến.
Cái kia lông dài bay múa bộ dáng, còn dọa đến Luật.
Vị con xấu xí thoáng cái biến lớn đem vợ éo bọn hắn bảo hộ ở sau lưng.
Đột nhiên biến lớn vị con xấu xí ngược lại để dã nhân dừng bước.
Vị con xấu xí, đừng như vậy, hắn chính là ta từng nói với các ngươi dã nhân quốc vương.
Vợ tử vị con xấu xí sau lưng nô đầu ra nói ra.
Bờ hẻo, ngươi là bờ hẻo sao?
Ngươi thật quay lại, cảm ơn thần minh, nhất định là thần minh nghe được ta khẩn cầu.
Ngươi tốt, quốc vương bệ hạ, ta đến thực hiện hứa hẹn đến.
Đây là Luật, chính là có thể nghe hiểu hết thảy động vật người nói chuyện.
Vợ hướng dã nhân quốc vương giới thiệu nói.
Dã nhân quốc vương tự nhiên là biết rõ Luật, hắn cười nói, bờ hẻo, chúc mừng ngươi tìm được ngươi người nhà.
Vậy chúng ta còn chờ cái gì?
Đi nhanh đi,
chúng ta đợi một ngày này đã quá lâu.
Dã nhân quốc vương không kịp chờ đợi mang theo bờ cùng Luật đi vào pháo đài.
Pháo đài vẫn như cũng là bộ dáng kia,
không giống với lần trước bờ hẻo vào đây tình huống.
Những trang bị kia tinh lương quân đội cũng không có tụ tập trên quảng trường,
bọn hắn phân tán tại pháo đài từng cái địa phương bận rộn.
Quốc vương bệ hạ, phía trước nữ phù thủy nói cần nghe hiểu được động vật người nói chuyện đến giải trừ nguyền rủa về sau, còn nói cái gì cái khác sao?
Ngươi có biết hay không giải trừ nguyền rủa manh mối?
Có, mỗi lúc trời tối đều biết có một cái cú mèo bay đến trên tường thành kêu to.
Đối với chúng ta thi triển nguyền rủa nữ phù thủy từng nói qua, cái kia cú mèo biết nói cho chúng ta làm sao giải trừ nguyền rủa.
Chỉ cần chúng ta có thể nghe hiểu được nó nói cái gì.
Nữ phù thủy vì sao lại nói cho các ngươi biết làm sao giải trừ nguyền rủa đâu?
Ta cũng dạng này hỏi qua nữ phù thủy.
Dã nhân quốc vương quay đầu nói ra, nàng nói hết thảy nguyền rủa đều biết cho người ta lưu một chút hy vọng sống.
Chỉ có như thế mới có thể để cho nguyền rủa lực lượng càng mạnh.
Nàng kết luận chúng ta là không có cách nào giải trừ nàng nguyền rủa.
Dã nhân vương quốc tìm đến truyền lệnh quan, đi nói cho hết thảy tùy tùng,
để bọn hắn tập trung đến trên quảng trường tới.
Nói cho bọn hắn, chúng ta nguyền rủa liền muốn giải trừ.
Truyền lệnh quan lộ ra ngạc nhiên bộ dáng đáp, tuân mệnh. Quốc vương bệ hạ.
Quốc vương bệ hạ, ta cảm thấy cần phải chờ một chút.
Vợ hẻo gọi lại truyền lệnh quan.
Bởi vì chúng ta hiện tại còn không xác định cú mèo nói là cái gì.
Mà lại nguyền rủa cụ thể muốn làm sao giải trừ vậy còn không quá sáng tỏ. Một phần bạn còn cần cái gì những thứ đồ khác, trước thông chi ngược lại không tốt lắm.
Ừ, đúng, ngươi nói không sai, là ta quá nóng nội.
Chương 132, dã nhân vương quốc nguyền rủa chương 132, dã nhân vương quốc nguyền rủa dã nhân vương quốc nhường truyền lệnh quan trước bảo thủ bí mật.
Sau đó mang theo vợ cùng Luật đi vào bên trong thành bảo.
Vợ hẻo lần trước nhìn thấy thỏ trắng. Quạ cùng chim hoàng yến từ trong phòng chạy ra.
Thỏ trắng là dã nhân quốc vương vợ, quạ là con của hắn, chim hoàng yến là nữ nhi của hắn.
Quốc vương bệ hạ, hoan nên ngươi quay lại.
Phụ thân,
bọn họ là ai nha? Chim Hoàng Yến hỏi. Em gái, đây là lần trước liền đến qua Nam Hải kia nha, bất quá hắn lớn lên. Qua nói. Làm luật đem mấy cái động vật lời nói phiên dịch cho dã nhân quốc vương nghe thời điểm. Dã nhân quốc vương nước mắt chảy xuống. Hắn đem mấy cái động vật ôm vào trong ngực. À, nhiều năm như vậy, ta cuối cùng là có thể cùng các ngươi nói chuyện. Vợ hèo, luật, cảm ơn các ngươi. Vào lúc ban đêm, một cái cú mèo xuất hiện tại trên tường thành ca hát, nhà. Đáng thương vương quốc, đắc tội nữ phù thủy. Quốc vương biến thành dã nhân, vương hậu biến thành thỏ trắng, vương tử biến thành quạ, công chúa biến thành chim hoàng yến. Bọn hắn đem một mực duy trì như thế, thẳng đến bọn hắn chết đi. Có hay không biện pháp trở về hình dáng ban đầu? Đương nhiên là có, chỉ cần đem thỏ trắng cái đuôi cắt xuống bỏ vào trong lò lửa thiêu hủy, thỏ trắng liền biết trở về hình dáng ban đầu. Đem quạ phóng tới bột mì bên trong nhuộm thành màu trắng, quạ liền biết trở về hình dáng ban đầu. Đến nỗi chim hoàng yến, cái kia càng là đơn giản, chỉ cần phía trước khôi phục người khẽ hôn trán của nó liền có thể biến trở về công chúa. Nhường ba người này cầm cái kéo đem dã nhân quốc vương lông dài cắt đi, dã nhân quốc vương liền có thể khôi phục. A, chỉ là đáng tiếc, không ai có thể nghe hiểu cú mèo nói chuyện. Cái này chính là vô pháp giải trừ nguyền rủa. Đáng thương cú mèo mỗi ngày đều muốn tới hát lặp lại ca khúc mau tới người giải cứu cú mèo đi. Cú mèo hát xong về sau đang chuẩn bị bay đi. Đột nhiên cú mèo nghe được có người hỏi, vậy cái này vương quốc nguyền rủa làm sao giải trừ đâu? Cú mèo tiên sinh, còn có, làm sao giải cứu ngươi đây? Cú mèo quay đầu nhìn lại, một cái nữ hài tóc vàng ngay tại nói với nó lời nói. Ô hát, ta nhìn thấy cái gì? Một nữ hải thế mà tại nói với cú mèo lời nói. Đây thật là cái chuyện kỳ quái. Cú mèo sau khi nói xong đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Trời ạ, cuối cùng là có người nghe hiểu ta nói chuyện. Đáng thương cú mèo cuối cùng không cần lại hát lặp lại ca khúc. Cú mèo không biết làm sao giải trừ vương quốc nguyền rủa, bất quá tại pháo đài dưới mặt đất cái kia túi chuột biết rõ làm sao giải trừ nguyền rủa. A, cú mèo cuối cùng là giải thoát. Cảm ơn ngươi, ta cuối cùng là có thể rời đi nơi này. Cú mèo quát to một tiếng về sau tiến vào trong bầu trời đêm. Nó cũng là bị nguyền rủa cú mèo. Giải trừ nó nguyền rủa phương thức chính là có người muốn cùng nó tiếp xúc. Lọt đem chính mình từ cú mèo nơi đó lấy được tin tức báo cho dã nhân quốc vương. Bọn hắn làm theo về sau hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, khôi phục hình người, người một nhà vui vẻ ôm chặt cùng một chỗ. Quá tuyệt, thực tế là rất cảm tạ ngươi. Yêu nhã vương hậu cùng công chúa đi tới ôm ấp lọt. Quốc vương cùng vương tử thì kích động ôm bờ không buông tay. Hiện tại liền kém từ dưới đất con chuột trong miệng biết rõ làm như thế nào giải trừ toàn bộ vương quốc nguyền rủa. Thế nhưng là con chuột số lượng rất nhiều, căn bản không có cách nào xác nhận con nào mới là biết rõ làm sao giải trừ nguyền rủa con chuột. Ngày mai liền nhường ta tùy tùng đi bắt một chút con chuột quay lại, nhìn cái đám chuột này có biết hay không chút gì. Quốc vương nói ra. Ngày thứ hai, làm khôi phục hình người vương thất thành viên xuất hiện tại rất nhiều tùy tùng trước mặt lúc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Các người theo đuổi của ta, nhìn thấy sao? Ta đã không còn là dã nhân. Vua của các ngươi sau, vương tử, còn có công chúa, toàn bộ biến trở về tới. Cái này toàn bộ đều phải nhờ vào chúng ta bợ tiên sinh cùng luật tiểu thư. Là bọn hắn giải trừ chúng ta nguyền rủa. Những người theo đuổi hoan hô lên, bọn hắn kêu bợ cùng luật tên. Đợi kích động cảm xúc thoáng giảm xuống sau, quốc vương tiếp tục nói. Hiện tại, chỉ cần giải trừ chúng ta toàn bộ vương quốc nguyền rủa, chúng ta liền có thể về nhà, các ngươi liền có thể nhìn thấy thân nhân của mình. Quốc vương bệ hạ và thuế. Những người theo đuổi càng thêm kích động, có ít người rất trí nhiệt nước mắt rưng trọng. Bọn hắn đã thật lâu chưa thấy qua người nhà, mà lại không biết bọn hắn còn sống hay không. Nhưng chỉ cần có thể trở về, hết thảy đều là đáng giá. Hiện tại, ta cần mọi người làm một chuyện. Quốc vương nói ra. Tất cả mọi người, mấy ngày nay buông xuống trong tay các ngươi sự tình, đem trong thành bảo con chuột bắt lại, nhớ kỹ. Toàn bộ đều muốn sống, bởi vì con chuột biết rõ làm sao giải trừ nguyền rủa. Một ngày này, là dã nhân pháo đài con chuột tận thế. Cũng bất quá mấy ngày thời gian, trong thành bảo con chuột bị tóm đến 7-8 phần. Bọn họ bị giam trong lồng đưa đến pháo đài. Vì con xấu xí cùng là phụ trách thẩm vấn cái đám chuột này. Chỉ tiếc cái đám chuột này đều là phổ thông con chuột, không có cái nào chỉ biết là làm sao giải trừ nguyền rủa. Hai ngày sau, Lọt tìm tới đang chờ trong phòng nhìn xem quốc vương tàng thư Bờ Eo, hoàn toàn không có tin tức gì. Khả năng có con chuột trốn ở trong động chưa hề đi ra. Chúng ta đợi thêm một đoạn thời gian đi, bọn họ cũng nên đi ra tìm đồ ăn. Bờ Eo, thế nhưng là con chuột nói dưới mặt đất có rất nhiều đồ ăn, có thể đủ bọn họ ăn mấy năm. Mấy năm? Bờ Eo đứng dậy trong phòng giả bước. Lúc trước hắn cũng không phải không nghĩ tới biến thành con chuột đến dưới đất đi xem thoáng cái, nhưng hắn nghe không hiểu con chuột đang nói cái gì. Cứ như vậy xuống đến dưới mặt đất đi tìm cái kia con chuột, không khác mò kim đáy biển. Lật, chúng ta một lần nữa đi hỏi một chút cái đám chuột này, lần này đổi một cái phương hướng. Chúng ta hỏi một chút cái đám chuột này trong bọn họ có hay không đặc thù con chuột. Bờ Eo đi theo Lật đi vào quan láo chuột nhà kho. Bên trong lít nha lít nhít hàng trăm hàng ngàn con màu xám con chuột ở bên trong chi 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 réo lên không ngừng. Cụ ổ yên tĩnh, người nào lại nói tiếp ta liền ăn ai vịt con xấu xí vừa nói, hết thảy con chuột đều an tĩnh xuống dưới. Lật đem vịt con xấu xí lời nói phiên dịch ra đến sau, ngược lại để Bờ Eo kinh ngạc. Không nghĩ tới vịt con xấu xí có thể chấn được cái đám chuột này. Cụ ổ chủ nhân, ta có thể làm việc còn có rất nhiều đâu tốt ta, vịt con xấu xí, ngươi hỏi một chút cái đám chuột này, tại thành phố dưới đất bên trong có hay không tương đối đặc biệt con chuột. Thì như nói màu trắng hoặc là màu đen con chuột, hoặc là cái khác con chuột, mà lại nó luôn luôn thích nói mê sảng loại hình. Làm vịt con xấu xí hỏi ra vấn đề về sau, những con chuột ăn không sai biệt lắm trăm miệng một lời mà nói. Có một cái màu đen chuột đồng, nó thường xuyên lại nhải đang nói cái gì. Mà lại mấy ngày phía trước, không biết nó đi đâu tìm được một cái tiểu nhân nhi, nó nói muốn cưới nàng làm vợ. Tên tiểu nhân kia mà cùng các ngươi nhân loại lớn lên rất giống.
Cái gì?
Chuột đồng? Tiểu nhân nhi? Chẳng lẽ là Thẩm Bỡ Lina? Chương 133, dưới mặt đất tiểu nhân. Chương 133, dưới mặt đất tiểu nhân. Một con chuột lưng có một cái gậy gỗ chính dọc theo trong thành bảo một cái hầm ngầm hướng dưới mặt đất chui, nó một bên bỏ một bên phân rõ phương hướng. Trong này thật là túi. Đây là Bờ Hẹo lần thứ nhất biến thành con chuột. Biến thành con chuột về sau Bờ Hẹo, vậy có được con chuột nhìn ban đêm năng lực. Cho nên hắn mới có thể tại cái này trong động đất phân rõ phương hướng. Từ đám kia con chuột nơi đó biết được dưới mặt đất đặc thù chuột đồng cùng tiểu nhân nhi về sau, vợ còn là quyết định tự mình xuống tới nhìn một chút. Cũng may sử dụng biến hình thuật trong lúc đó vậy có thể sử dụng ma pháp. Cũng được nhờ vào thế giới ban thưởng đồng thời sử dụng hai loại ma pháp, tăng thêm tiên nữ cho hắn gia tăng ma lực. Hắn cũng là không cần sợ hãi bị những con chuột khác công kích. Hắn đem gậy dây vác tại trên lưng để phòng một phần bạn, coi như bị đàn chuột vây công, hắn cũng có một cái có thể tiến công vũ khí. Nơi này thông đạo rất nhiều. Vì để tránh cho lạc đường, vợ tại mỗi cái trên lối đi đều làm xuống ký hiệu. Hắn phía trước vào trên đường gặp thật là nhiều con chuột. Những con chuột kia chi 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 kêu to, Bờ Hẹo mặc dù nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng Bờ Hẹo vẫn có thể phát giác được có chút cũ chuột hiện ra ý đồ công kích. Thế là trên đường đi xuất hiện thật nhiều choáng rơi con chuột. Bọn họ đều là Bờ Hẹo dùng ma pháp thao túng gậy dây đánh mất xỉu. Bởi vì tạm thời không xác định cái đám chuột này bên trong con nào là giải trừ quốc gia này nguyên rủa mấu chốt con chuột, cho nên Bờ Hẹo đều lưu lại bọn họ một mạng. Vợ phát hiện cái đám chuột này đều là lấy gia đình làm đơn vị, có rất mạnh lãnh địa ý thức. Làm hắn chui vào càng sâu dưới mặt đất về sau, hắn cũng phát hiện con chuột nói tới đồ ăn nhà kho. Nơi này chất đầy các loại đồ ăn, hơn nữa còn có một chút xem ra tương đối cường tráng con chuột trấn giữ. Nói như vậy, nơi này có lẽ còn là có tổ chức, có lẽ có chuột vương cũng có nói. Bị bắt lại con chuột nói qua, cái kia chỉ có chút kỳ quái chuột đồng lại đến cách chúng nó xa xôi. Nó dù sao cùng con chuột không phải là đồng loại. Những con chuột không thiếu hụt đồ ăn, cho nên vậy không cùng cái kia chuột đồng có cái gì xung đột. Làm bờ chui vào một cái xem ra tương đối rộng mở thông đạo dưới lòng đất về sau, hắn suy đoán mình đã tiến vào cái kia chuột đồng lãnh địa. Cũng không lâu lắm, hắn tiến vào một cái càng rộng lớn hơn thông đạo. Lúc này, hắn nghe được thông đạo ở trong chỗ sâu truyền đến ôn nhu lại dễ nghe tiếng ca. Bờ Hẹo lần theo phương hướng của thanh âm tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng cũng không lâu lắm, có lẽ là nghe được động tĩnh gì, cái kia tiếng ca ngừng lại. Một cái ôn nhu lại khiếp đạm thanh âm truyền đến, là ai? Bờ không có trả lời, hắn tiếp tục hướng phía trước bò đi, tại cuối lối đi chỗ có một cái phòng nhỏ. Nơi này có một chiếc đèn lồng tản ra yếu ớt ánh sáng. Tại đèn lồng bên cạnh có một cái tiểu nhân. Nàng là một nữ hải, nàng mặc dùng lá cây cùng tơ nhện bệnh váy, tóc của nàng cùng lối, cũng là màu vàng. Trên tay của nàng chính cầm một nhỏ căn xương cá xem như vũ khí phòng thân đối với hắn. Con chuột tiên sinh, ngươi tới nơi này là có chuyện gì sao? Tiểu nhân hỏi. Ta nghe cái khác con chuột nói có cái tiểu nhân nhi tại chuột đồng nơi này, cho nên ta là tới nhìn xem ngươi. Vậy ngươi đã thấy ta, con chuột tiên sinh, ngươi có thể rời khỏi sao? Ta không nghĩ rời khỏi. Ngươi chẳng lẽ không sợ chuột đồng tiên sinh tìm ngươi gây chuyện? Chuột đồng ở chỗ nào? Nó làm sao không tìm đến ta phiền phức? Vợ quay đầu tìm kiếm lấy chuột đồng thân ảnh. Nó ra ngoài làm sự tình đi, nó mỗi ngày lúc này đều muốn ra ngoài, nhưng là nó rất nhanh liền biết quay lại. Tiểu nhân hồi đáp. Đã chuột đồng không tại, vậy ta chuẩn bị mang ngươi rời đi nơi này, ngươi muốn cùng ta đi sao? Ta cần phải ngươi xưng hô như thế nào? Thẩm Bỡ Lina. Con chuột tiên sinh, ngươi làm sao lại biết rõ ta gọi Thẩm Bỡ Lina? Chờ một chút, lời của ngươi nói. Lời của ngươi nói không phải là con chuột ngôn ngữ. Thẩm Bỡ Lina lúc này mới phản ứng được. Nàng có chút kích động hỏi, ngươi nói là ngôn ngữ của chúng ta, ngươi là ai? Ha ha, ta không phải là con chuột, là một cái ma pháp sư, ta từ dưới đất đến. Ngươi bây giờ nguyện ý đi theo ta rời khỏi sao? Đương nhiên, con chuột trước. Không, ma pháp sư tiên sinh, xin ngươi mang ta rời đi nơi này đi. Thẩm Bỡ Lina vội vàng hồi đáp. Nàng đã sớm muốn chạy trốn nơi này, nàng mới không muốn gả cho chuột đồng làm vợ. Nhưng nàng thời điểm chạy trốn gặp qua con chuột so sánh chuột đồng càng có tính công kích. Nàng không thể không lui về chuột đồng lãnh địa. Thẩm Bỡ Lina, bất quá ta có cái đề nghị. Bờ Hẹo nói, ta muốn đem cái này chuột đồng dẫn tới trên mặt đất đi, ngươi có thể giúp đỡ sao? Ta không biết có thể thành công hay không, bởi vì chuột đồng tiên sinh rất chán ghét trên mặt đất, nó không thích mặt trời. Thẩm Bỡ Lina có chút bận tâm. Chúng ta có thể làm như vậy. Bờ Hẹo đem kế hoạch của mình báo cho Thẩm Bỡ Lina. Sau đó tại Thẩm Bỡ Lina ánh mắt khiếp sợ phía dưới, hắn biến thành một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này vừa bận có thể cho Thẩm Bỡ Lina làm đai lưng. Trời ạ, ta xin lỗi ngươi, ma pháp sư tiên sinh, vừa rồi ta còn hoài nghi tới ngươi. Thẩm Bỡ Lina không có ý tứ mà nói. Ngươi biết hoài nghi là bình thường. Biến thành chiếc nhẫn Bờ Hẹo cười nói, hiện tại ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi là thế nào lại tới đây sao? Thẩm Bỡ Lina bắt đầu cho Bờ Hẹo nói lên kinh nghiệm của hắn. Cùng nguyên bản cố sự không sai biệt lắm. Thẩm Bỡ Lina sinh ra ở bờ sông một cái phòng nhỏ bên trong. Nàng mẫu thân nói nàng là từ một cái nụ hoa lý trưởng đi ra. Ngày đó nàng ngủ ở nhà cảm giác lúc, bị trong sông một con quắc bắt đi. Cùng nguyên bản cố sự không giống chính là, Thẩm Bỡ Lina nghe không hiểu những động vật đang nói cái gì. Cho nên nàng không biết con quắc bắt đi nàng là muốn làm gì. Con quắc đem nàng đặt ở một gốc hoa bông súng bên trên, nàng thỉnh cầu cá con cứu nàng. Cá con cắn đứt ngủ nó sen thân, mang theo nàng thuận thủy du đi. Tại dòng sông bên trên phiêu lưu thời điểm, nàng lại bị một cái cực lớn kim quy tử bắt đi. Sau đó kim quy tử lại đem nàng nhét vào trong rừng cây. Nàng tại trong rừng cây cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt, thật vất vả tránh đi những cái kia rắn cùng con chồn chờ loài săn mồi. Kết quả mùa đông tiến đến lúc, tại nàng kém chút chết con phía trước, nàng bị một cái hảo tâm chuột đồng thu nhận và giúp đỡ. Nàng cùng chuột đồng sinh hoạt thật dài thời gian, còn học xong con chuột ngôn ngữ, kết quả cái kia chuột đồng có một ngày bị cú mèo cho bắt đi. Nàng cứu xuống một con chim én mang theo nàng rời khỏi rừng rậm, có một ngày, chim én mang theo nàng trên mặt biển phi hành thời điểm, đột nhiên gặp được mãnh liệt bão táp. Các nàng bị thổi tới cái này trên hải đảo. Chim én tại trong gió lốc bị trọng thương, đi vào ở trên đảo về sau không lâu sẽ chết mất. Lại sau đó nàng liền bị cái này chuột đồng phát hiện, mang nàng tới trong cái hang này. Cũng liền nói, nguyên bản trong chuyện xưa, chim én mang theo thẩm vợ Lina tìm tới cái kia nhỏ tiểu vương tử, mà ở đây, chim én lại chết rồi. Tốt à, thẩm vợ Lina, ngươi đừng sợ, coi như kế hoạch này thất bại, ta vậy có thể mang ngươi rời đi nơi này. Ta gọi bờ hẻo. Cảm ơn ngươi, bờ hẻo tiên sinh. Xuyệt, chuột đồng một hồi liền trở lại, chúng ta đừng nói trước. Bờ hẻo nghe được thanh âm gì? Quả nhiên cũng không lâu lắm, một cái toàn thân đen nhánh chuột đồng bò đi ra. Bờ hẻo nhìn thấy cái này chuột đồng ánh mắt không tốt. Chuột đồng tiên sinh, ngươi quay lại. Ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Đây là chúng ta nơi đó chiếc nhẫn, ngươi không phải là muốn ta gả cho ngươi sao? Dựa theo chúng ta nơi đó tập tục, ngươi cần dưới ánh mặt trời vì ta đeo lên chiếc nhẫn này, tựa như thế. Thập vợ Lina đem chiếc nhẫn mặc tại ngang hông của mình. Như vậy, nghi thức liền xem như hoàn thành. Bờ hẻo mặc dù nghe không hiểu chuột đồng đang nói cái gì, nhưng hắn vậy đại khái có thể suy đoán nó đồng ý thẩm vợ Lina thỉnh cầu. Chuột đồng đem bờ hẻo biến thành chiếc nhẫn quấn đến trên lưng. Sau đó nhường thẩm vợ Lina cưỡi tại trên lưng của nó, về sau nó dọc theo một đầu mới trước thông đạo vào. Chương 134, lại dò dưới mặt đất vương quốc chương 134, lại dò dưới mặt đất vương quốc chuột đồng mang theo thẩm vợ Lina tại phức tạp xuống trong thông đạo tiến lên. Trong thông đạo đưa tay không thấy được năm ngón. Biến thành chiếc nhẫn bờ hẻo vậy đã mất đi nhìn ban đêm năng lực, hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trong bóng tối, hắn chỉ có thể nghe được chuột đồng bò sát thanh âm. Chuột đồng vừa đi vừa cô kêu, vợ kết luận nó hẳn là tại cùng thẩm vợ Lina nói gì đó. Chiếc nhẫn này là một con chuột tiên sinh đi ngang qua bên này thời điểm rơi ở chỗ này. Thẩm vợ Lina nói. Vợ phát giác được chuột đồng đột nhiên dừng bước, nó có chút không vui đung đưa thân thể, lại cô kêu cái gì? Thẩm vợ Lina có chút khiếp đảm nói, ta cũng không biết cái kia con chuột tiên sinh vì sao lại đến bên này. Chuột đồng thật giống có chút không cao hứng, thanh âm của nó càng lớn. Không, chuột đồng tiên sinh, ta tại sao phải gạt người chứ? Thẩm vợ Lina thanh âm rõ ràng có chút kinh hoàng. Nơi này quá đen, nàng vậy thấy không rõ lắm tình huống xung quanh. Nàng chỉ có thể đưa tay bắt lấy bờ hẻo biến thành chiếc nhẫn, như thế nàng mới có thể an tâm rất nhiều. Chuột đồng tiếp tục cô kêu, nó thật giống càng ngày càng tức giận, vợ cảm giác nó trong bóng đêm thay đổi phương hướng. Chuột đồng ngay tại đi trở về. Chuột đồng tiên sinh, ngươi đi trở về rồi. Ngươi không có ý định mang ta đến dưới ánh mặt trời đi tiến hành nghi thức sao? Thẩm vợ Lina hỏi. Cô. Bờ hẻo tiên sinh, thật xin lỗi, ta thất bại. Trầm mặc một lát sau, thẩm vợ Lina đột nhiên nói ra. Sát theo đó trong bóng tối đột nhiên xuất hiện tia sáng. Đột nhiên xuất hiện tia sáng hù đến chuột đồng, nó thoáng cái đứng thẳng lên, đem thẩm vợ Lina ném tới trên mặt đất. Chuột đồng giơ chính mình móng nhọn, dùng chính mình khứu giác tìm kiếm xung quanh sự vật, bởi vì thị lực của nó cũng không tốt. Ngay lúc này, chuột đồng phát hiện mình bị một cái sợi đằng trói lại. Nó có chút kinh hoàng cô kêu. Lúc này bờ hẻo đã một lần nữa biến trở về con chuột. Thẩm vợ Lina, chuột đồng vừa rồi nói cái gì? Bờ hẻo tiên sinh, chuột đồng tiên sinh nói ta đang nói láo, nó nói những con chuột không thích đến bên này. Không nghĩ tới thế mà thất bại tại loại này chi tiết nhỏ bên trên, bờ hẻo nghe vậy nói ra, tốt à, chuột đồng, ngươi cần phải có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì à. Ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường, mang bọn ta trên mặt đất đi. Chuột đồng cô gọi vài tiếng, biểu thị chính mình nguyện ý dẫn đường. Bờ hẻo vẫn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao nơi này hết thảy động vật đều có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, mà lại động vật tầm đó đều có thể trực tiếp giao lưu. Nhưng xem như nhân loại bọn hắn, lại nghe không hiểu động vật đang nói cái gì. Suy nghĩ tầm đó, bờ hẻo đột nhiên phát giác được các ý cái này chuột đồng hiển nhiên đang nhu đồ âm như gì. Vợ khống chế gậy dây thu được càng chặt, khiến cho nó có chút không thở nổi. Nó càng là kinh hoàng kêu lên. Vợ hẻo tiên sinh, chuột đồng tiên sinh hỏi ngươi tại sao phải giết nó. Thẩm vợ Lina phiên dịch nói. Cái này chuột đồng đang nói láo, nó hẳn là muốn làm gì những chuyện khác. Vợ hẻo lạnh lùng nói. Vợ hẻo tiên sinh, chuột đồng tiên sinh nói nó không dám, nó xin ngươi tha thứ nó. Ừ, chuột đồng, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn mang bọn ta đi lên, nếu như muốn đuổi nghịch hoa chiêu gì, ta liền muốn ngươi mạng. Vợ chỉ là uy hiếp thoáng cái mà thôi. Hắn cũng sẽ không giết chết cái này chuột đồng, một phần bạn nó biết rõ có thể làm sao giải trừ người liền rủa, vậy coi như xảy ra vấn đề lớn. Chuột đồng vốn là ý định mang theo bọn hắn vây quanh vương quốc chuột đi, lại để cho con chuột thu thập hết bọn hắn, lại không nghĩ rằng kém chút bị tìm chết. Tiết mạng chuột đồng đành phải ngoan ngoãn mang theo bợ cùng thẩm bợ Lina dọc theo phức tạp thông đạo đi tới. Con đường này rất hiển nhiên là chuột đồng lối đi bí mật. Bọn hắn trên đường đi cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Vừa trở về mặt đất, vừa eo liền biến trở về nguyên trạng. Hắn một tay nâng thẩm bợ Lina, một tay níu lấy chuột đồng trở lại hoàng cung. Cái này tiểu nhân mà chính là con chuột trong miệng nói tên tiểu nhân kia sao? Tóc của nàng giống như ta đâu? Lót nhìn thấy thẩm bợ Lina về sau tò mò hỏi. Ừm, nàng gọi thẩm bợ Lina. Vợ cho song phương qua lại giới thiệu một phen. Thẩm bợ Lina rất có lễ phép tại bờ trên bàn tay đối với Lật Vân An. Vị con xấu xí vậy một bên tò mò nhìn nàng. Con vừa nói hoa, cái này tiểu nhân mà thật nhỏ nha. Bất quá thẩm bợ Lina nghe không hiểu vị con xấu xí đang nói cái gì. Đợi Lật đem vị con xấu xí phiên dịch ra đến về sau, thẩm bợ Lina phi thường ao ước Lật có thể nghe hiểu hết thể động vật lời nói. Đây chính là cái kia chuột đồng. vợ cầm trong tay chuột đồng đưa cho luật. Nhưng cũng không lâu lắm, luật liền thất vọng nói, vợ hẹo, cái này chuột đồng cũng không biết làm sao giải trừ mình rùa.
Ai?
Vợ có chút bất đắc dĩ thở dài, dưới mặt đất còn có không ít con chuột, xem ra chỉ có thể tưởng tượng biện pháp khác. Vợ hẹo, ngươi đi tìm cái này chuột đồng khoảng thời gian này, ta lại hỏi qua cái đám chuột này, bọn họ đàn chuột bên trong có một con chuột vương phụ trách phân phối đồ ăn. Có lẽ cái kia chuột vương là một cái trọng yếu manh mối. Bất quá những con chuột vậy nói, bọn họ không biết cái kia chuột vương hang động ở đâu. Luật nói, tốt ta đi tìm một cái kia chuột vương. Nhưng lại như thế có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nếu là ta vậy có thể đi xuống liền là được, như thế chúng ta liền có thể nghe hiểu lời của con chuột. Luật có chút tiếc nuối mà nói, cái kia, ta có thể cùng mở tiên sinh đi xuống, ta vậy có thể nghe hiểu được cái đám chuột này đang nói cái gì. Thầm vỡ Lina ở một bên nhỏ giọng nói, thầm vỡ Lina, ngươi phải biết, cái này rất nguy hiểm. Vợ éo lo lắng nàng và mình đi xuống sẽ tao ngộ cái gì bất chắc. Vợ tiên sinh ta muốn viện trợ các ngươi. Thầm vỡ Lina biểu thị chính mình không sợ. Trước mắt cũng không có cái gì tương đối tốt biện pháp. Tốt, vậy chúng ta một lần nữa đi một chuyến hoàng cung dưới mặt đất, chúng ta cái kia chuột vương, nó có thể sẽ biết chút ít cái gì. Vợ éo biến thành con chuột, nhường thầm vỡ Lina cưỡi tại trên lưng của hắn. Lần nữa tiến vào dưới mặt đất vương quốc. Hắn dọc theo phía trước đường tới đến giả chuột nhà kho nơi đó. Mấy cái trông coi nhà kho con chuột lại thế nào có thể là bờ hẻo đối thủ. Bọn họ bị gậy dây buộc. Mang bọn ta đi gặp các ngươi chuột vương. Bờ hẻo nói. Chi 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 ngươi mơ tưởng ngươi biết làm sao giải trừ quốc gia này nguyện rủa sao. Chi 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 không biết tiếp lấy con chuột này cái đôi vô lực rủ xuống. Nó bị bờ hẻo dùng để giết chuột kính chuột. Chi 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 ta dẫn ngươi đi tìm chúng ta chuột vương. Một con chuột vội vàng nói. Bọn hắn rất nhanh tới đến thẳng chuột vương xào huyện. Người xâm nhập, có người xâm nhập. Chuột đồng nhặt được tên tiểu nhân kia chế phục một con chuột, nàng muốn tới tiến công chúng ta. Bị chế phục cái kia con chuột hô to. Cho chuột vương giữ cửa mấy con chuột từ dưới đất lấy ra cực lớn xương cá chuột vào bọn chúng chân trước bên trên đối với bờ cùng thẩm bờ Lina. Người đến dừng bước. Ta đã thật lâu không nghe thấy người xâm nhập tin tức. Một cái trên thân tất cả đều là vết sẹo con chuột từ trong xảo huyệt đi ra. Nó chính là chỗ này chuột vương. Ngươi chính là nơi này chuột vương sao? Biết nói ngôn ngữ nhân loại con chuột, làm sao? Ngươi là nghĩ đến đoạt cái này chuột vương địa vị? Chuột vương hỏi. Ta không phải là con chuột. Đối ngươi chuột vương địa vị vậy không có hứng thú. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, có phát hiện hay không ngươi trong lãnh địa có kỳ quái con chuột? Thì như, nó một mực tại tái diễn nào đó một số lời nói. Ta biết ngươi nói tới ai, cái kia thần kinh con chuột bị ta giam lại. Nó mỗi ngày đều đang hát cùng một đầu kỳ quái bài hát, hát đến ta phi thường khó chịu. Chẳng qua nếu như ngươi muốn nhìn thấy nó, trước tiên cần phải đánh bại ta. Chuột vương lộ ra nó răng nanh. Sau một lát, chuột vương nằm dạp trên mặt đất nói ra đừng đánh, ta dẫn ngươi đi tìm nó. Chương 135, giải trừ dã nhân vương quốc nguyên rủa chương 135. Giải trừ dã nhân vương quốc nguyền rủa kia là một cái nhỏ gầy con chuột. Nó bị chuột vương nhốt tại một cái bình nhỏ bên trong. Ngươi tự do, vợ hẻo đại nhân muốn đem ngươi mang đi. Chuột vương đối với trong bình con chuột nói ra. Cái kia con chuột nói, tự do. Nơi nào có cái gì tự do có thể nói, ta vĩnh viễn không có tự do. Vợ hẻo cũng không nói nhảm, hắn thao túng gậy dây buộc nó trở lại trên mặt đất. Trong vương cung, lọt nhìn trước mắt con chuột nhỏ hỏi, con chuột tiên sinh, ngươi có biết hay không làm sao giải trừ cái này vương quốc nguyền rủa? Biết rõ à? Thế nhưng là biết rõ lại có thể thế nào? Qua nhiều năm như vậy, trừ con chuột. Không ai có thể nghe hiểu ta nói cái gì. Ta có thể nghe hiểu ngươi nói cái gì, cú mèo tiên sinh trên người nguyền rủa cũng đã giải trừ. Lọt nhìn cái này con chuột nói ra. Cái kia cú mèo. Đây là sự thực sao? Ngươi thật có thể nghe hiểu ta nói cái gì? Tự do của ta thật muốn tới. Thật. Lọt gật gật đầu. Con chuột nghe vậy hưng phấn trên mặt đất nhảy tới nhảy lui bắt đầu ca hát, nhà. Đáng thương vương quốc. Đắc tội nữ phù thủy. Vương quốc biến thành hòn đảo, nó rời khỏi cố hương. Nó đem một mực duy trì như thế, thẳng đến vương quốc diệt vong. Có hay không biện pháp trở về hình dáng ban đầu? Đương nhiên là có, thu thập lên hết thảy trong vương quốc nhân thủ trong lòng máu. Đem máu hỗn hợp nước rót vào nồi lớn bên trong đun sôi nước đổ vào pháo đài cửa chính vương quốc liền có thể trở lại chỗ cũ à, chỉ là đáng tiếc, không ai có thể nghe hiểu con chuột nói chuyện. Cái này chính là vô pháp giải trừ nguyền rủa. Đáng thương con chuột mỗi ngày đều muốn tới hát lặp lại ca khúc à, người mau tới giải trừ con chuột nguyền rủa đi. Con chuột hát xong về sau một mặt mong đợi nhìn xem lọt gật gật đầu, nàng đem lời của con chuột lặp lại một lần. Con chuột mừng rỡ như điên. Nhưng nó cũng không có tàn biến, mà là thúc giục luật đi nói cho quốc vương làm sao giải trừ nguyền rủa. Biết được tin tức quốc vương cao hứng phi thường, hắn triệu tập toàn bộ tùy tùng đi vào pháo đài trên quảng trường. Lúc này, vợ éo mới nhìn đến, cái này quốc vương có một nhánh mạnh mẽ quân đội, ít nhất có hơn ngàn người. Bọn hắn rất nhanh liền đem huyết dịch toàn bộ thu thập, tiếp lấy ấn con chuột nói tới đem đun sôi nước đổ vào pháo đài cửa chính. Tất cả mọi người đang mong đợi biến hóa, nhưng nguyền rủa cũng không có giải trừ. Cái này, đây là có chuyện gì? Quốc vương bệ hạ, nguyền rủa thật giống không có giải trừ. Mọi người có chút không nghĩ ra. Lật lần nữa tìm đến cái kia con chuột, là trong thành bảo tất cả mọi người máu, là có người hay không có đem máu của hắn cho ra tới. Quốc vương lần nữa xác nhận, nhưng tất cả mọi người nói mình máu đã lấy. Vợ hẻo, là có người hay không nghĩ nhường nguyền rủa giải trừ. Lật lặng lẽ hỏi, có lẽ vậy, bất quá con chuột nói là bên trong thành bảo tất cả mọi người máu, có lẽ là bao quát máu của chúng ta, mà lại chúng ta còn có một người, thầm vợ Lina. Vợ hẻo đột nhiên nghĩ đến, bọn hắn vừa rồi cũng không có lấy máu. Hắn tìm được quốc vương, đồng thời nói ra chính mình phỏng đoán. Quốc vương bệ hạ, vậy có lẽ tùy tùng của ngươi bên trong có người không nghĩ nguyền rủa giải trừ, dù sao cái này mặc dù là nguyền rủa, vậy có thể khiến người ta sống thời gian dài hơn. Cho nên chúng ta nhất định phải bảo đảm mỗi người máu đều có thể thu thập được. Lần này, quốc vương nhường hết thảy tùy tùng từng cái đi lên phía trước lấy máu. Cuối cùng vậy lấy bờ cùng lại còn có thẩm bờ ly na máu. Làm đun sôi dòng máu đổ vào pháo đài cửa lớn lúc, toàn bộ pháo đài đột nhiên phát ra rung động dữ dội, tựa như phát sinh chấn động một dạng. Chấn toàn bộ trong thành bảo người ngã trái ngã phải. Đại khái qua thêm vài phút đồng hồ chấn động mới dừng lại. Nguyên rủa giải trừ, a. Trước hết nhất phát ra thanh âm này chính là một cái không ai thấy qua thanh niên. Hắn là đột nhiên xuất hiện tại bờ hẻo bên cạnh bọn họ. A, là ngươi. Chim Hoàng Yến công chúa nhìn thấy người này về sau phi thường vui vẻ, bọn hắn thật chặt ôm nhau. Nguyên lai, người này là sát vách quốc gia vương tử, hắn là Chim Hoàng Yến công chúa người yêu. Hắn bị nữ phù thủy biến thành con chuột. Nguyên lai ngươi chính là cái kia con chuột, khó trách ta trước kia thường xuyên tại bên trong thành bảo nhìn thấy ngươi. Sau đó ngươi chạy đi đâu chứ? Ta bị chuột vương tóm lấy, cho nên vẫn không thể đi lên. Con chuột biến thành vương tử cười nói. Trên quảng trường đám người từ dưới đất bò dậy hai mặt nhìn nhau nói, nguyên rủa thật giải trừ sao? Không biết, chúng ta ra ngoài nhìn một chút liền biết. Đám người đi ra pháo đài, bọn hắn phát hiện chính mình nhìn thấy thật là ký ức chỗ sâu quê quán bộ dáng. Đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không tự chủ được nín thở. Không biết là ai trước kịp phản ứng, trở về, chúng ta thật quay lại. Quá là được. Nguyên rủa thật giải trừ. Quá là được. Ca ngợi thần minh, ta cuối cùng quay lại. Đám người tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Quốc vương cùng bờ hẻo một đoàn người trong tiếng hoan hô đi tới. Quân đội của quốc vương tự giác tránh ra một con đường. Bệ hạ, bờ hẻo tiên sinh, luật tiểu thư, chúng ta thật quay lại. Bờ hẻo nhìn trước mắt hết thảy. Tòa pháo đài này ở vào một cái chỗ cao, có thể quan sát toàn bộ thành phố. Thành phố này ngược lại là vẫn còn, nhưng ở trong thành thị còn có một cái khác cao lớn pháo đài. Nơi này hẳn là một lần nữa thành lập được một cái quốc gia mới. Ánh mắt rất tốt bờ hẻo vậy nhìn thấy bên kia bên trên tòa thành mặt binh sĩ tại bên trên tòa thành chạy tới chạy lui. Trong thành đám người cũng đã đi đến trên đường phố tụ tập. Một chút người trẻ tuổi trên tay đã cầm lấy thường dùng quốc liêm đao các thứ trận địa sẵn sàng. Dù sao một cái đột nhiên xuất hiện thần bí pháo đài, lại tăng thêm thần bí quân đội, mà lại những thứ này quân đội còn là võ trang đầy đủ bộ dáng, cực giống người xâm nhập. Đối với những thứ này không nhận ra cái này thành bảo hậu sinh đến nói, bọn hắn vốn là người xâm nhập. Quốc vương bệ hạ, nơi này có lẽ đã không còn là quốc gia của ngươi. Bờ hẻo nói. Đúng vậy, ta vậy nhận thức đến điểm này, dù sao trải qua nhiều năm như vậy, ta nguyên bản thần dân có lẽ đã sớm không tại. Nhưng nơi này dù sao cũng là cố hương của chúng ta. Cũng không lâu lắm, cái kia pháo đài đi ra một đội kỵ sĩ. Bờ suy đoán dẫn đầu hẳn là hiện tại quốc gia này quốc vương. Nhìn thấy đối diện kỵ sĩ đi ra, bên này quân đội vậy cấp tốc tập kết tòa thuốc đội. Một luồng khí tức tốc sát đập vào mặt. Nhìn thấy bên này quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện dáng vẻ, những cái kia đi tới kỵ sĩ hô hấp rõ ràng dồn dập lên. Bên trong liên thành những cái kia cầm nông cụ người trẻ tuổi thân thể đều không tự chủ được có chút run rẩy. Cái kia đội kỵ sĩ đi đến cách bọn họ trăm mét có hơn phương tiện ngừng lại. Cầm đầu người mở miệng hỏi, thần bí pháo đài khách tới, ta là quốc gia này quốc vương. Không biết các ngươi vì sao đến chỗ này? Dã nhân quốc vương thượng trước một bước nói ra, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn về cố hương nhìn một chút, nơi này là cố hương của chúng ta. Chương 136, cũ mới quốc vương chương 136. Cũ mới quốc vương đối diện cái kia quốc vương trầm mặc một lát sau nói ra, cha của ta đã từng nói, hơn 60 năm trước, nơi này nguyên bản có một tòa thành lâu đài. Nhưng có một ngày, pháo đài lại đột nhiên biến mất. Bên trong quốc vương cùng quân đội vậy đi theo biến mất. Hẳn là ngươi chính là cái kia tan biến quốc vương sao? Đúng vậy, chính là chúng ta. Dã nhân quốc vương nói. Các ngươi vì sao lại đột nhiên tan biến đâu? Chúng ta bị một cái đáng sợ nữ phù thủy nguyền rủa. Chúng ta vừa mới giải trừ cái này nguyền rủa. Dã nhân quốc vương nói. Cái kia quốc vương trầm mặc. Dã nhân quốc vương cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn mở miệng nói ra, qua nhiều năm như vậy, ta rất cảm ơn ngươi cùng ngươi phụ thân viện trợ, chính là có các ngươi tại, quốc gia này mới lấy bảo tồn lại. Dã nhân quốc vương nhìn một chút thành phố nơi xa, trong thành thị nhân dân chính cầm vũ khí. Bọn hắn hiển nhiên đã quên đi hắn cái này quốc vương, dù sao đã qua thời gian lâu như vậy. Thời gian cuối cùng sẽ mang đi hết thảy. Hắn quay đầu nhìn trước mắt quốc vương nói, ta vô ý thay thế sự thống trị của ngươi, nhưng ta cũng sẽ không đem quân đội của ta cho ngươi. Chúng ta cùng ở tại một mảnh trên đất, nhưng qua lại tầm đó lại độc lập. Chúng ta chỉ là nghĩ tại cố hương của chúng ta chậm rãi ra đi. Đối diện cái kia quốc vương rõ ràng thở dài một hơi. Dù sao trước mắt cái này thành bảo bên trong quân đội số lượng khổng lồ, mà lại phía trước trinh sát nói qua, những thứ này quân đội trang bị tinh lương. Nếu là bọn họ thật tiến công chính mình tháo đài, quân đội của mình có lẽ căn bản không có sức chống cự. Quân chúng khẳng định cũng biết thương vong thảm trọng. Như vậy, ta cũng cho ngươi đầy đủ tôn trọng, ta sẽ cho quần chúng giải hoặc, để bọn hắn không e ngại các ngươi. Hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ lứa hẹn, nguyên bản quốc vương bệ hạ. Đó là đương nhiên, bọn hắn nguyên bản là nhân dân của ta hậu đại. Ta hướng thần minh phát hệ, ta không biết cướp đoạt vương vị của ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng không thể đến ngấp nghé ta pháo đài. Dã nhân quốc vương bồi thêm một câu. Được rồi, ta vậy hướng thần minh phát hệ. Cái kia quốc vương mang theo chính mình kỵ sĩ đường cũ trở về. Mà dã nhân quốc vương vậy chào hỏi quân đội của mình trở về pháo đài. Trong thành quần chúng cảm thấy có chút kỳ quái, bọn hắn nhao nhao xông tới vây quanh trở về quốc vương. Quốc vương bệ hạ, cái kia pháo đài là chuyện gì xảy ra? Các ngươi còn không nhớ ra được nhớ kỹ quốc gia của chúng ta có một cái truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Chẳng lẽ là tan biến pháo đài? Một năm lão nhân đột nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy, bọn hắn nguyên bản là người nơi này, bọn hắn nói bọn hắn chỉ là nghĩ chết già ở cố hương của mình. Dã nhân quốc vương thành lâu đài, mọi người vừa hồi hương hưng phấn cảm xúc đã bình tĩnh trở lại. Hai cái quốc vương tiếp xúc đã trong đám người truyền ra. Mọi người có chút khổ sở, bọn hắn không biết mình hậu đại còn ở đó hay không, cũng không biết còn có bao nhiêu người nhớ kỹ bọn hắn. Nhìn thấy quân đội của mình bầu không khí có chút không đúng, Dã nhân vương quốc đứng ở trên đài cao cao giọng la lên: "Các người theo đuổi của ta, không muốn nội trí. Còn nhớ rõ các ngươi vốn là muốn phát sao? Bất kể như thế nào, các ngươi đều cần phải đi về nhà nhìn xem. Nhìn xem các ngươi hậu đại đến cùng thế nào. Có lẽ bọn hắn còn sống, vậy có lẽ bọn hắn đã chết đi. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta còn sống, không phải sao? Miễn là còn sống, liền có hy vọng." Nước ổ ủ ta cả âm thanh kêu gọi. Một lát sau, đám người bộc phát ra tiếng la: "Phải, bệ hạ nói đúng, còn sống chính là hy vọng. Còn sống chính là hy vọng." Mọi người cảm xúc lần nữa bị điều động. Quốc vương giơ tay hơi ép, quân đội thanh âm rất nhanh liền tan biến, hiện trường lần nữa lặng ngắt như tờ. Bờ Éo nội tâm rất khiếp sợ, đây quả thật là làm được kỷ luật nghiêm minh quân đội, chi quân đội này chiến lược nhất định không kém. Hơn nữa nhìn được đi ra, chi quân đội này rất kính yêu quốc vương của bọn hắn. Quốc vương mở miệng nói: "Hiện tại, chúng ta muốn cảm tạ là Bờ tiên sinh cùng luật nữ sĩ, nếu như không phải là bọn hắn, chúng ta căn bản không có cách nào quay lại." Quân đội tất cả mọi người đem một cái tay đặt ở trước ngực của mình cùng hô lên: "Rất cảm ơn Bờ Éo tiên sinh, rất cảm ơn luật nữ sĩ. Rất cảm ơn Bờ Éo tiên sinh, rất cảm ơn luật nữ sĩ. Bờ Éo, ta không biết cần phải làm sao cảm ơn ngươi." Quốc vương nói với Bờ Éo: "Quốc vương bệ hạ, đây là lời hứa của ta đối với ngươi, phía trước nhờ có ngươi cho ta cá bạc khô, ta mới đem ta người thần từ địa phương nguy hiểm cứu ra." Bờ Éo lôi kéo luật cho dã nhân vương quốc bái một cái: "Bờ Éo, ngươi cùng luật không chỉ giúp ta cùng người nhà của ta giải trừ mình rủa, còn giúp ta pháo đài vậy giải trừ mình rủa, đây không phải là một đầu cá bạc khô có thể đổi lấy. Cho nên, về sau mặc kệ ngươi có chuyện gì, đều có thể cho ta nói." Bờ cùng luật liếc nhau một cái. Hắn quan sát trước mắt quân đội, quay đầu đối với quốc vương nói: "Quốc vương bệ hạ, chúng ta đúng là có một điều thỉnh cầu. Chúng ta tại tới tìm các ngươi hòn đảo trên đường, đi ngang qua một cái địa khu, nơi đó hỗn loạn tương mừng, dân chúng lầm than." Bờ Eo đại khái miêu tả chính mình cùng Chu Nho quốc vương ước định. "Quốc vương bệ hạ, ta cũng biết điều thỉnh cầu này có chút khó khăn người. Nếu là có thể, hy vọng ngươi có thể cho ta 100 tên lính. Ta sẽ cho bọn hắn thanh toán đầy đủ phí dụ. Nếu như..." Ta nói là nếu như. "Mặc kệ bọn hắn bên trong người nào trên chiến trường hy sinh, người nhà của hắn sẽ có được đầy đủ tiền trợ cấp. Ta cam đoan." Dã nhân quốc vương sau khi nghe cười cười: "Bờ Eo, ngươi quên ta vừa rồi nói là cái gì sao? Mặc kệ ngươi có chuyện gì, đều có thể cho ta nói." Quốc vương la lớn: "Các người theo đuổi của ta, 1 năm rưỡi về sau, chúng ta muốn đi theo Bờ tiên sinh đi chiến đấu. Các ngươi có nguyện ý hay không?"
"Nguyện ý,
nguyện ý,
nguyện ý."
Dã nhân quốc vương nhìn xem Bờ Eo nói ra, đây chính là câu trả lời của ta: "Bờ Eo,
Bờ Eo, chỉ cần không phải gặp lại cái kia nữ phù thủy, quân đội của ta trên cơ bản bách chiến bách thắng." Quốc vương tự hào nói. Bờ Eo lần nữa thật sâu bái một cái: "Bất quá đến lúc đó quân đội của ta muốn làm sao đi qua? Cái chỗ kia là ở đâu? Nếu như xa lời nói có lẽ chúng ta phải chuẩn bị từ sớm. Phải biết, chiến tranh có đôi khi cũng không phải là có người là được, còn cần có đầy đủ đồ ăn. Còn muốn cân nhắc hành quân đối chiến sĩ nhóm ảnh hưởng." Quốc vương nhìn lấy mình quân đội nói, hắn sau khi nói xong quay đầu nhìn Bờ Eo, hắn cảm thấy trước mắt cái này Đại Nam Hải cũng không có chỉ huy qua quân đội. "Quốc vương bệ hạ, không cần phải lo lắng. Ta biết trước giờ tới đón các ngươi, chỉ cần một nháy mắt liền có thể đi qua. Bờ quả nhiên không phải người bình thường." Quốc vương tầm mắt lấp lóe nói, nhưng hắn tin tưởng Bờ Eo nói được thì làm được. "Tốt ta. Cái kia đến lúc đó chúng ta biết thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Đêm nay, để chúng ta vì giải trừ nguyền rủa làm một trận yến hội đi." "Ông." Đám người reo hò. Mà tại rời cái này cái pháo đài địa phương rất xa rất xa, một người mặc trường bào màu tím, tuổi già sức yếu lao thái bà đột nhiên mở ra nàng cái kia đục ngầu hai mắt. Nàng đầu tiên là nhắm mắt lại thật sâu cảm ứng một phen, sau đó lại lấy ra một trang giấy đến nhóm lửa. Giấy bay xuống trên mặt đất hiện ra một điểm ấn ký. Lao thái bà này gượng cười nói, không nghĩ tới có một cái nguyền rủa thế mà giải trừ rồi. Đến cùng là cái nào nguyền rủa đâu? Dù sao nguyền rủa thực tế là quá nhiều, nhưng có thể kinh động ta, tất nhiên không phải là nhỏ nguyền rủa đi. Ta ghét nhất người khác giải trừ ta nguyền rủa, chờ ta ngày nào tìm ra các ngươi, ta biết tặng cho các ngươi một cái càng lớn nguyền rủa. Ha ha ha. Chương 137, thợ may con trai. Chương 137, thợ may con trai. Tối hôm đó, Bờ Eo vẫn như cũ cưới vịt con xấu xí bay đến trong trời cao, lần này, hắn đặc biệt dẫn lấy luật cùng tiến lên tới. Lần này có thể giải trừ dã nhân vương quốc nguyền rủa, luật công lao rất lớn. Hắn tin tưởng lần này thế giới ban thưởng, luật biết cầm tới rất nhiều. Thẩm Bơ Lý Nạ đã sớm ngủ, nàng gần nhất thực tế là quá mệt mỏi. Nửa đêm, thế giới ban thưởng đúng hẹn mà tới. Lần này, hai viên giống nhau lớn nhỏ tinh điểm phân biệt phân phối tại bờ cùng luật trong thân thể. Vịt con xấu xí cũng được một viên rất nhỏ tinh điểm. "Đi thôi, trở về đi." Ngày thứ hai, vợ cùng Thẩm Bơ Lý Nạ bắt chuyện lên. "Thẩm Bơ Lý Nạ, ngươi muốn về nhà sao?" "Ta không nghĩ trở về."
"Bơ Eo tiên sinh, ta có thể cùng các ngươi cùng đi mạo hiểm sao?"
"Ngươi tại sao muốn cùng chúng ta đi mạo hiểm đâu?"
Thẩm Bơ Lý Nạ nhìn qua Bơ Eo nói, "Ta đã từng mộng thấy một cái nở đầy hoa tươi thung lũng, người ở đó cùng ta đều là không xê xích bao nhiêu. Ta cảm thấy cái chỗ kia là chân thật tồn tại, cho nên ta muốn đi tìm một tìm cái chỗ kia. Quả nhiên là giống như nguyên tắc theo đuổi sao? Cái này mộng hẳn là một cái dự báo mộng. Dựa theo nguyên bản trong chuyện xưa, Thẩm Bơ Lý Nạ bị chim én đưa đến một cái tất cả đều là tiểu nhân hoa tươi quốc gia. đồng thời cùng nơi đó vương tử kết hôn. Mà bây giờ nơi này cũng là Thẩm Bỡ Ly Nạ cũng là hướng tới cái chỗ kia.
Tốt à, vậy ngươi trước hết đi theo chúng ta đi, bất quá chúng ta cũng không biết cái chỗ kia ở nơi nào, cho nên có thể sẽ tốn thời gian rất dài.
Không có chuyện gì, Bờ Hẻo tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể để cho ta đi theo các ngươi liền là được.
Vậy cái này đoạn thời gian đều muốn làm phiền ngươi cùng luật nữ sĩ.
Không có việc gì, đúng, nhường luật làm cho ngươi một bộ y phục đi.
Bờ Hẻo nói ra, dù sao trước mắt cái này tiểu tiểu nhân còn mặc lá cây cùng mạng nhện làm thành y phục.
Được rồi, Bờ Hẻo, vậy chúng ta đi trong thành mua một chút vải vóc.
Bên cạnh thành trên có một nhà tiệm thợ may, luật cùng thợ may mua một khối nhỏ xinh đẹp vải bố.
Ngược lại để thợ may giả có chút hiếu kỳ.
Cô nương xinh đẹp, ngươi mua cái này một khối nhỏ vải bố là muốn cho tiểu nhân làm y phục sao?
Thợ may giả hỏi.
Mà lại, cái này tiểu nhân là nữ hài.
Ừm.
Đồng hành Bờ Hẻo rất hiếu kỳ cái này thợ may vì sao lại hỏi ra kỳ quái như thế vấn đề.
Bởi vì Thẩm Bỡ Ly Nạ là trốn ở luật trong bọc, căn bản liền không có lộ đầu ra.
Tiệm thợ may lão bản cần phải sẽ không biết Thẩm Bỡ Ly Nạ tồn tại.
Chẳng lẽ nơi này là Thẩm Bỡ Ly Nạ nhà?
Thợ may giả cảm thấy mình vấn đề này thật giống cũng có chút đột ngột, thế là hắn nhường Bờ cùng luật chờ một lát một lát.
Chuyển thân đến buồng trong chơi đùa một lát sau, lấy ra mấy món tiểu y phục.
Cái này rõ ràng là nam tính y phục.
Bởi vì ta có một đứa con trai, hắn cái đầu rất thấp nhỏ, cùng ngón cái lớn, cho nên ta nhìn thấy vị này cô nương xinh đẹp cắt những thứ này vải vóc, liền nhớ lại con của ta.
Cùng ngón cái lớn.
Trốn ở luật trong bọc Thẩm Bỡ Ly Nạ nghe được về sau nhịn không được phát ra tiếng.
Nàng từ trong bọc lộ đầu ra hỏi, chẳng lẽ là cùng ta không xê xích bao nhiêu?
Thợ may nhìn thấy Thẩm Bỡ Ly Nạ về sau phi thường mừng rỡ, hắn liên tục gật đầu nói ra, đúng vậy à, thật sự là mỹ lệ tiểu nhân.
Con trai của ta cùng ngươi không xê xích bao nhiêu.
Ca ngợi thần minh, ta còn đang lo lắng hắn có thể hay không cưới được vợ, mà ngươi, mỹ lệ tiểu nhân, ngươi nguyện ý làm con trai của ta vợ sao?
Thợ may giả dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Thẩm Bỡ Ly Nạ.
Ta không nguyện ý, làm sao mỗi người nhìn thấy ta đều muốn để ta làm con trai của hắn vợ?
Thẩm Bỡ Ly Nạ có chút không cao hứng mà nói.
A a, thật có lỗi, là ta quá kích động, mỹ lệ tiểu cô nương, ta xin lỗi ngươi.
Thợ may có chút lúng túng nói.
Những thứ này chuyện cổ tích bên trong người, luôn luôn động một chút lại muốn cho con của mình tìm đối tượng, hoặc là chính là mình kết hôn.
Lão bản, ngươi cái kia tiểu nhi tử ở chỗ nào?
Bờ Hẻo rất hiếu kỳ cái này ngón cái tiểu ca là cái dạng gì, dù sao hắn chỉ nghe nói qua Thẩm Bỡ Ly Nạ cố sự.
Ta cái kia dung cảm con trai nói hắn muốn đi chuột du thế giới, cũng không biết chạy đi đâu.
Ta cho hắn một cây trầm, hắn nói đó chính là hắn tiểu kiếm.
Ngay lúc này, một cái hồ ly xuất hiện tại tiệm thợ may cửa ra bảo.
Phụ thân, ta đã trở về.
Ngươi mau tới cứu ta.
Một thanh âm ở bên ngoài hô.
Ừm.
Thợ may già đi ra ngoài, trông thấy một cái tiểu nhân nhi đang bị hồ ly đặt ở dưới mặt bàn chân mặt.
Vợ cùng luật vậy nhìn thấy cái này tiểu nhân.
Hắn khuôn mặt ngược lại không kém, bất quá bị hồ ly đặt ở dưới chân dáng vẻ có chút chật vật.
Phụ thân, là con hồ ly này tiễn ta về nhà đến.
Nó nói nó có điều kiện.
Hồ ly nhìn thấy thoáng cái đi ra nhiều người như vậy, nó vậy không chút nào kinh hoàng.
Nó đột nhiên miệng nói tiếng người nói ra, đúng vậy, hắn là ta mang về.
Yêu cầu của ta cũng không quá đáng, chỉ cần ngươi đem ngươi trong sân hết thảy gà mái nhỏ đều đưa cho ta ăn, liền có thể đổi về con của ngươi.
Không phải vậy, hắc hắc, hắn liền muốn nhét vào ta trong kẽ răng đi.
Biết nói chuyện hồ ly.
Thợ may giả lấy làm kinh hãi.
Ừm, ta là sẽ nói chuyện, các ngươi cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là hai người trẻ tuổi kia, còn có.
Hồ ly tựa như là thấy cái gì đồ vật, con mắt của nó đều sáng.
Tốt ta đổi chủ ý.
Thợ may giả, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi trong sân gà mái, ta muốn cái kia đại bạch ngỗng.
Hồ ly giơ tay chỉ vào vịt con xấu xí nói ra.
A.
Thợ may giả có chút khó khăn mà nói.
Không, ta vẫn là đem ta trong sân hết thảy gà mái đều cho ngươi đi, đây là ta khách nhân đại bạch ngỗng, ta không thể làm chủ.
Không được, ta hiện tại liền muốn nó, không phải vậy ta liền đem con trai của ngươi ăn hết.
Hồ ly tiên sinh, ta ngược lại là khuyên ngươi không muốn như vậy làm.
Bờ Hẻo mở miệng nói ra.
Tuổi trẻ nhân loại, ta khuyên ngươi không cần nhiều lời nói.
Ngươi đang đánh cược ta không dám cắn đoạn cổ của hắn sao?
Hồ ly một bên nói một bên túi đầu đem miệng há mở ra tại nó dưới chân tiểu nhân trên đầu.
A, phụ thân cứu ta.
Hồ ly dưới chân tiểu nhân kêu to.
Bờ Hẻo nhíu mày, nếu như hồ ly thật đem cái này ngón cái tiểu ca đầu cho cắn đứt, liền xem như hắn trị liệu thuật vậy không có cách nào đem hắn cứu trở về.
Thợ may giả phù phù thoáng cái quỳ xuống, "Hồ ly, ngươi đổi một cái yêu cầu đi, cái này đại bạch ngỗng không phải là ta."
Hồ ly quay đầu nhìn một chút Bờ Hẻo, nói như vậy, "Cái này đại bạch ngỗng là của ngươi chứ? Tuổi trẻ nhân loại, ngươi có nguyện ý hay không dùng nó đến đổi cái này tiểu nhân mạng?"
Bờ Hẻo cười cười, trước một cái muốn ăn bị con xấu xí hồ ly hiện tại đoán chừng đã chết rồi.
Hiện tại lại tới một cái không biết sống chết hồ ly.
Vợ còn chưa lên tiếng, vị con xấu xí ngược lại là chính mình mở miệng.
"Cụ ô có thể, ta nguyện ý, dù sao ta có thể vì ta chủ nhân làm bất cứ chuyện gì."
Vị con xấu xí một bên nói một bên nhân tính hóa hướng phía Bờ cùng luật lộ ra một cái ánh mắt giảo hoạt.
Nó từng bước một đi về phía trước.
Con hồ ly này nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhưng nó không biết là hướng về nó đi tới chính là một cái cỡ nào kinh khủng đại bạch ngỗng.
Chương 138, ngón cái tiểu ca chương 138, ngón cái tiểu ca thấy cái này đại bạch ngỗng thế mà nguyện ý chính mình đi tới.
Hồ ly ngược lại là thật cao hứng.
Nó suy đoán cái này đại bạch ngỗng sở dĩ như thế dũng cảm, đoán chừng là cùng những cái kia nuôi trong nhà chó con chơi vừa qua.
Cái này đại bạch ngỗng đoán chừng là vọng tưởng có thể sử dụng miệng của nó đến kẹp lấy nó.
Chỉ tiếc nó sẽ không cho nó cơ hội này,
chờ một lát nó liền biết cắn một cái vào cái này đại bạch ngông cổ thật dài, sau đó trực tiếp chạy đi. Cù ồ hồ ly, ngươi có phải hay không cần phải đem ngươi dưới chân tên tiểu nhân kia thả? Vịt con xấu xí vừa đi vừa nói. Hồ ly giảo hoạt đáp lại nói, ta là có thể thả, nhưng là vì để tránh cho các ngươi ra vẻ, ngươi trước không nên động. Nó ngậm lấy nó dưới chân ngón cái tiểu ca lui về sau hơn 10 mét. Ngươi đi trước tới, ta muốn trước cắn cổ của ngươi, ta mới có thể thả hắn đi qua. Mắt hồ ly con ngươi chuyển động đối với vịt con xấu xí nói ra. Vợ éo nghe vậy nếu mày, hắn cũng không muốn nhường vịt con xấu xí đi mạo hiểm như vậy. Nhưng vịt con xấu xí vẫn như cũng là không sợ hãi dáng vẻ. Nó một lời đáp ứng. Vịt con xấu xí rất nhanh liền đi đến hồ ly trước mặt. Đem ngươi cổ đưa qua tới. Ta liền đem cái này tiểu nhân thả đi. Ngươi đem cái này tiểu nhân thả đi, ta lại dối cổ tới. Vậy không được. Ngươi thật đúng là một cái nhát gan hồ ly. Hồ ly cả giận nói, cái gì, ngươi cái này đại bạch ngỗng. Ngươi có tin ta hay không một cái liền có thể cắn đứt cổ của ngươi. Nhưng ta sẽ không như vậy làm, ta phải thật tốt tra tấn ngươi, ta muốn đem máu của ngươi hút khô. Hồ ly sau khi nói xong thoáng cái đem dưới đuổi tiểu nhân đá văng ra. Tiểu nhân thu hoạch được tự do về sau lộn nhào chạy. Hồ ly thì há to mồm muốn cắn một cái vào vịt con xấu xí cổ. Nhưng nó lại vô hụt, sau đó nó kinh ngạc phát hiện, trước mắt ngỗng lại biến lớn. Đây là có chuyện gì? Hồ ly hoảng sợ kêu lên. Wow. Hồ ly bị biến lớn vịt con xấu xí một chân giẫm trên mặt đất, tựa như vừa rồi nó giẫm tiểu nhân dáng vẻ. Ai nha, ta chân gãy. Tha mạng, tha mạng. Vịt con xấu xí hốn lên cổ của nó, nhìn xem chính mình dưới chân hồ ly nói, hồ ly, ngươi không phải mới vừa muốn cắn cổ của ta sao? Ta không dám, ta không dám. Hồ ly kêu dên nói. Vợ từ dưới đất tiếp nhận cái kia ngón cái tiểu ca, chỉ thấy tay của hắn rũ cục lấy, tựa như là gây mất một dạng. Hắn tiện tay cho ngón cái tiểu ca thi triển một cái chỉ rũ thuật. Hắn nguyên bản gây mất cánh tay rất nhanh liền là được. Cái kia tiểu nhân rất cảm kích nói, tay của ta là được. Trời ạ, ngài thật sự là quá lợi hại, cảm ơn ngươi, thiên sinh. Thợ may giả không lo được kinh ngạc, hắn vội vàng chạy lên tiến đến từ bờ trên tay tiếp nhận con của hắn. Bờ éo đi đến vịt con xấu xí bên cạnh nhìn xem hồ ly cười nói, hồ ly, vừa rồi ta là thế nào nói? Ta đều nói, gọi ngươi không muốn đối với vịt con xấu xí có bất kỳ ý nghĩ. Đại nhân, ngươi đại nhân có lượng lớn, thả ta một con đường sống. Ngươi vì sao lại nói chuyện? Đây là bờ éo rất hiếu kỳ sự tình. Đây đã là hắn gặp phải cái thứ hai biết nói chuyện hồ ly. Ngươi không phải là từ động vật thành đến. Bờ éo hỏi. Không, đại nhân, ta không phải là từ động vật thành đến. Ta nghe nói qua cái kia động vật thành, nhưng ta chưa hề đi qua nơi đó. Vậy ngươi vì sao lại nói chuyện? Ta cũng không biết, ta sinh ra liền sẽ nói lời nói. Ngài liền xem ở ta biết nói chuyện mức, tha ta một đầu mạng nhỏ đi. Biết nói chuyện hồ ly ta thấy nhiều, cái này không đáng giá ta lưu ngươi một cái mạng. Mà lại ngươi còn muốn ăn hết đồng bạn của ta, đây càng là không đáng giá tha thứ sự tình. Vịt con xấu xí, nó theo ngươi xử trí. Bờ éo nói xong liền rời đi. Vịt con xấu xí đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này muốn ăn hết nó hồ ly. Nó dùng miệng ngậm lấy hồ ly bay lên trên cao. Nhìn thấy trước mắt cực lớn đại bạch ngỗng bay đi về sau, thợ may giả đã biết rõ trước mắt hai cái này thiếu niên thiếu nữ cũng không phải là người bình thường. Mấy vị ân nhân, xin tha thứ ta vừa rồi vô lễ. Hắn lúc này đã sớm không có muốn cho mình hài tử tìm kiếm vợ ý nghĩ. Tiên sinh, nữ sĩ, cảm ơn các người đã cứu ta. Ngón cái tiểu ca đứng tại thợ may giả trên tay nói ra. Là đồng bạn của ta đem người cứu được. Chờ một lát các ngươi lại hướng nó nói cảm ơn đi. Vợ khoát tay áo nói ra. Hắn lúc này mới có thời gian xem thật kỹ một chút trước mắt cái này ngón cái tiểu ca. Cái này tiểu ca xem ra cùng thấm bờ ly nạ không xê xích bao nhiêu, mà lại khuôn mặt cùng trước mắt thợ may giả không hề giống. Hắn phải cùng thấm bờ ly nạ là cùng một cái loại tộc, vợ cảm thấy đây không có chuyện trùng hợp như vậy. Thế là hắn mở miệng hỏi, thợ may thiên sinh, vị này ngón cái tiểu ca, thật là con của ngươi sao? Thợ may giả nào dám có cái gì giấu giếm, hắn bắt đầu nói lên ngón cái tiểu ca cố sự. Hắn xác thực không phải là hải tử của ta. Có một ngày, ta trên đường về nhà trong lúc vô tình nhìn thấy một đóa xinh đẹp đũa hoa. Thế là ta đem nó mang quay lại, đặt ở trong bình hoa. Một tháng về sau, nụ hoa nở rộ, đứa nhỏ này liền nằm tại hoa bên trong. Phụ thân, ngươi làm sao chưa hề nói cho ta chuyện này? Ngón cái tiểu ca cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Hắn nhất định là đến từ ta trong ngộng cái kia quốc gia, cái kia tất cả đều là hoa tươi quốc gia. Thẩm Bỡ Ly Nạ từ lật trong túi nô đầu ra nói ra. Ngón cái tiểu ca vừa nhìn thấy Thẩm Bỡ Ly Nạ, trợn cả mắt lên, dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua giống như hắn lớn nhỏ người. Hắn cảm thấy mình là yêu trước mắt cô bé này. Nhưng hắn cũng biết, chính mình cùng cô bé này không phải là người của một thế giới. Dù sao cô gái này phụ thân, tựa hồ là trong truyền thuyết ma pháp sư. Hắn thoáng cái liền chữa khỏi hắn bị hồ ly làm gãy cánh tay. Mà lại cô bé này trên thân với hắn mà nói có một luồng nhàn nhạt uy áp. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn có chút sợ hãi cô bé này. Thợ may tiên sinh, ngươi là ở nơi nào hái đến đứa bé này hoa, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Vợ ẻo muốn đi hiện trường nhìn xem có thể hay không tìm tới cái này tiểu nhân quốc độ manh mối. Đương nhiên có thể, nơi đó cách nơi này cũng không xa, đi qua cũng liền hơn 2 giờ. Cũng không lâu lắm, vịt con xấu xí liền trở lại. Thợ may mang theo ngón cái tiểu ca hướng nó nói cảm ơn. Vịt con xấu xí lắc lắc cái đuôi biểu thị đó cũng không phải việc khó gì. Bờ ẻo cũng không hỏi nó là thế nào xử trí con hồ ly này. Vịt con xấu xí cũng không phải là một cái nhân từ nương tay thiên nga, đối với muốn ăn hết nó còn há miệng cắn nó cổ hồ ly, hạ chẳng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đi thôi, thợ may tiên sinh, ngươi dẫn đường cho chúng ta. Chúng ta tới đó thử xem đi. Được rồi, t
tiên sinh. Mơ hẹo cũng không có chào hỏi đám người cưỡi vịt con xấu xí. Dù sao khoảng cách gần như thế, không đáng nhường vịt con xấu xí mang bọn họ tới. Mà lại có đôi khi, đi đường lại càng dễ gặp được manh mối. Mặt khác, cái này thợ may giả cùng ngón cái tiểu ca đối với vịt con xấu xí biểu hiện ra ngoài chính là e ngại. Dù sao bọn hắn chưa bao giờ thấy qua biết biến lớn đại bạch ngỗng. Đám người đi theo thợ may giả đằng sau. Vợ phát hiện thợ may giả trên bờ vai ngón cái tiểu ca luôn luôn quay đầu nhìn lén thầm bợ Lina. Hắn suy đoán cái này tiểu nhân nhất định là thích thầm bợ Lina. Chỉ tiếc thầm bợ Lina đối tốt với hắn giống như không có gì hứng thú. Chương 139, hoa tươi quốc gia manh mối. Chương 139, hoa tươi quốc gia manh mối. 2 giờ về sau, bọn hắn đi đến thợ may giả gặp mặt ngón cái tiểu ca địa phương. Ta là ở đây nhặt được đóa hoa kia nụ. Vợ éo nhìn chung quanh, nơi này có một con sông uốn lượn hướng chạy phương xa. Nụ hoa hạt giống hẳn là thuận con sông này bay xuống. Vợ éo nhìn một chút thượng du sau đối với thợ may nói ra, rất cảm ơn, thợ may tiên sinh, chúng ta đi tìm thằng cái con trai của ngươi cố hương, nếu là có tin tức lời nói chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Gặp lại. Vợ cùng luật cơi biến lớn bịt con xấu xí rời khỏi nơi này. Phụ thân, mấy người này đều thật là lợi hại a. Ngón cái tiểu ca nhìn qua tan biến ở chân trời bịt con xấu xí nói ra. Ta bây giờ mới biết, ta điểm kia mạo hiểm căn bản là không tính là cái gì mạo hiểm. Đúng vậy a, phía trước ta cũng không biết rõ bọn hắn lợi hại như vậy. Thợ may giả thở dài một hơi, ta nhìn thấy bên cạnh bọn họ cũng có một cái nho nhỏ nữ hài, còn hỏi qua nàng có nguyện ý hay không làm thê tử của ngươi đâu. Phụ thân, cái kia nàng nói thế nào? Ngón cái tiểu ca hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Nàng đương nhiên là không nguyện ý, con của ta. Thợ may giả làm sao lại không biết mình đứa con trai này đang suy nghĩ gì? Phụ thân, nếu là bọn hắn thật tìm được quê hương của ta, ta cũng muốn trở về nhìn xem. Đương nhiên có thể, ngươi từ nhỏ đã không an phận, lại nói, ngươi cũng hẳn là đi tìm kiếm ngươi chân chính cha mẹ. Thợ may giả dùng một đầu ngón tay sờ sờ đầu của hắn. Trước ngươi nói ngươi muốn đi chu du thế giới, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Ai đừng đề cập, ta thậm chí đều không có đi ra thành phố này. Ta phía trước một mực là tại trong thành phố này mạo hiểm, vừa ra khỏi thành, liền gặp con hồ ly này. Đi thôi, phụ thân, chúng ta vừa đi vừa nói. Thợ may giả mang theo con của mình chậm rãi đi xa. Vịt con xấu xí dọc theo dòng sông hướng thượng du bay đi. Đêm nay, bọn hắn cũng không có tìm được thành trấn, chỉ có thể tại dã ngoại cắm trại, vợ eo cũng không có ngủ, hắn phụ trách các đêm. Hắn hiện tại có chút hoài niệm cái kia thần kỳ lồng chim. Nếu là có lồng chim tại, hắn cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Nửa đêm thời điểm, vợ eo đột nhiên nhìn thấy một ngôi sao điểm từ trên trời giáng xuống, ngược lại là đem hắn làm ngộng. A, ta lúc nào hoàn thành một cái nhiệm vụ, làm sao lại lấy được ban thưởng? Nhưng mà tinh điểm cũng không có hướng về hắn, mà là trôi dạt đến vịt con xấu xí trong thân thể. Cái gì? Chẳng lẽ hôm nay cái kia ngón cái tiểu ca cũng là chuyện cổ tích nhân vật chính một trong? Trong lúc ngủ mơ vịt con xấu xí cũng không có phát giác được cái gì dị thường, nhưng mở phát hiện vịt con xấu xí trên thân loáng thoáng xuất hiện một chút màu vàng sợi tơ. Gần nhất những thế giới này ban thưởng hiệu quả đối với vịt con xấu xí cùng luật đến nói càng ngày càng không rõ ràng. Mà chính hắn cũng giống vậy, viện trợ dã nhân vương quốc về sau lấy được thế giới ban thưởng là cái gì đến bây giờ cũng còn không biết. Bất quá, có thể được đến ban thưởng chính là chuyện tốt. Cắm trại trong lúc đó, vậy có sói cùng gấu loại hình động vật ý đồ tập kích mở hẻo một bọn người. Bọn họ hoặc là bị bờ thủy tinh linh bay múa đầy trời thủy mâu đánh cho chạy trốn từ phía, hoặc là chính là vịt con xấu xí biến lớn đem bọn nó dọa đến cụp đuôi chạy trốn. Nửa tháng sau, một đoàn người đi vào dòng sông nơi phát nguyên, đây là một tòa núi lớn dưới chân. Chỉ tiếc nơi này cũng không có cái gì hoa tươi quốc gia. Thập Bờ Lina rõ ràng có chút thất lạc. Có lẽ chúng ta có thể ở đây hỏi một chút manh mối. Mắt sắc bờ hẻo đã thấy mấy cái rái cá ngay tại nằm tại mép nước phơi nắng. Các ngươi tốt, rái cá, các ngươi có hay không nhìn thấy qua cùng nàng không sai biệt lắm tiểu nhân? Lật ngồi xổm xuống hỏi. Hỏi chúng ta làm gì? Ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Một cái xem ra so sánh lớn tuổi rái cá dương mắt nhìn một chút lật rồi nói ra. Đương nhiên, ta có thể nghe hiểu các ngươi đang nói cái gì. À không, thật đúng là có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Đây thật là chuyện thần kỳ. Rái cá xoay người lên đứng thẳng người lên hỏi, cái gì tiểu nhân? Nhường ta nhìn xem. Lật nhường tại nàng trong bọc đợi thẩm bờ Lina lộ ra đầu. À, loại tiểu nhân này, ta thật giống gặp qua. Loại này rái cá duỗi một cái lớn lưng hỏi. Rái cá tiên sinh, ngươi ở đâu nhìn thấy bọn hắn? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, có ngươi hỏi như vậy vấn đề sao? Ta đói bụng, không còn khí lực nói chuyện. Làm luật đem rái cá nhu cầu báo cho bờ hẻo sau, bờ hẻo cười, hắn phất tay triệu hồi ra thủy tinh linh. Thủy tinh linh rất nhanh liền bắt tới rất nhiều cá. Làm một chồng chất đống cá tại rái cá trước mặt lúc. Rái cá ánh mắt trừng to lớn. Nó tranh thủ thời gian chào hỏi đồng bạn của nó đến hưởng thụ mỹ thực. Thấy không, tiểu hài tử liền muốn học tập lấy một chút, có đôi khi đồ ăn chính là như thế đến. Rái cá ra tại tuổi trẻ rái cá trước mặt khoe khoang một phen, sau đó vừa ăn vừa nói, các ngươi thật đúng là quá hiểu chuyện. Từ nơi này có thể tiến vào cái này tiểu nhân quốc độ. Nhưng cụ thể là thế nào tiến vào, ta không biết. Ta lần trước nhìn thấy bọn hắn, tựa như là một năm trước đi bọn hắn mỗi một năm đều biết đi ra. Bọn hắn đi ra đã làm gì đâu? Vợ éo hỏi. Bọn hắn hướng trong sông ném đi mấy quả hạt giống, những cái kia hạt giống liền thuận dòng sông bay đi. Vợ éo nghe vậy túi đầu trầm tư. Thầm vợ Lina cũng đã nói, nhà của nàng tại bờ sông. Mà lại nàng mẫu thân cũng đã nói, nàng là từ nụ hoa bên trong đi ra. Ngón cái tiểu ca cũng là từ nụ hoa bên trong đi ra. Hiện tại có thể xác định chính là bọn hắn hẳn là đến từ thẩm bợ lì nạ trong ngộng cái kia hoa tươi quốc gia. Thế nhưng là trước mắt rái cá cũng không biết rõ làm sao đi bảo, manh mối lại gây mất. có lẽ Đom Đóm sẽ biết làm sao đi vào. Bất quá ta đề nghị các ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn. Giái cá già nói ra, những lũ tiểu nhân kia đồng dạng đều là lúc buổi tối đi ra, mà lại bọn hắn mỗi lần đi ra, bên người đi theo khá hơn chút Đom Đóm. Giái cá tiên sinh, ngươi biết những thứ này Đom Đóm ở đâu sao? Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc ban ngày ta căn bản nhìn không thấy bọn họ, nhưng lúc buổi tối bọn họ cũng không biết từ chỗ nào chạy đến. Giái cá nâng lên nó móng màng chỉ xa xa một mảnh bụi cỏ dại. Đêm qua ta ở bên kia nhìn thấy qua bọn họ. Nấc, đây chính là ta biết tất cả mọi thứ, ăn ngon thật. Giái cá không nói thêm gì nữa, mà là vùi đầu hướng trong miệng đút lấy cá. Đom Đóm sao? Một đoàn người ý định ở đây đợi cho buổi tối. Mấy cái tuổi trẻ giái cá ăn no về sau bắt đầu đến cùng luật nói chuyện phiếm. Dù sao trừ cái kia giái cá già bên ngoài, bọn họ là lần đầu tiên gặp được nhân loại. Bọn họ hỏi rất nhiều có quan hệ nhân loại cố sự. Các ngươi thật tốt, còn cung cấp thức ăn cho chúng ta ăn. Cù ổ không phải là hết thể nhân loại cũng giống như chủ nhân bọn hắn tốt như vậy. Vịt con xấu xí nói. Đúng thế. Hai tử của ta, hai cái này nhân loại trên thân tán phát là hữu hảo khí tức, cho nên ta mới không mang các ngươi chạy trốn. Giái cá già lên tiếng. Các ngươi về sau rời đi nơi này một mình lúc sinh sống, không muốn ý đồ đi tiếp xúc nhân loại. Khá hơn chút nhân loại cho là chúng ta là quỷ nước, bọn hắn cho rằng những cái kia ngâm nước người đều là chúng ta mang xuống. Khi màn đêm buông xuống, vợ phát hiện trong bụi cỏ dại xuất hiện lóe lên ánh sáng. Đom Đóm đi ra. Chương 140, Đom Đóm rừng rậm chương 140, Đom Đóm rừng rậm mấy cái Đom Đóm ngay tại trong bụi cỏ dại chơi bừa. Không đợi bờ eo một đoàn người đến gần, bọn họ liền kinh hoàng bay đi. Vậy mặc kệ vị con xấu xí cùng luật làm sao gọi, bọn họ đều không có dừng lại. Bờ eo, làm sao bây giờ? Những thứ này Đom Đóm thật giống sợ hãi chúng ta. Bờ eo nhíu mày, lúc trước hắn chuẩn bị triệu hoán thủy tinh linh đi bắt bọn họ. Nhưng những thứ này Đom Đóm quả thật có chút cảnh giác, thậm chí không chờ bọn hắn tới gần, bọn họ liền đã bay đến trên không trung. Vị con xấu xí, ngươi đi bắt hai cái đi. Chú ý đừng đem bọn họ chơi chết. Tốt, chủ nhân. Vị con xấu xí vỗ cánh bay về phía không trung, rất nhanh liền dùng miệng bắt một cái Đom Đóm quay lại. Vợ eo đem Đom Đóm nâng ở trên tay thi triển chỉ rũ thuật, đem cái này dọa đến ngất đi Đom Đóm cứu quay lại. Hắn đem chỉ tốt Đom Đóm giao cho Lợi. Ngươi tốt, Đom Đóm nhỏ, chúng ta không có ác ý, là muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Lợi nói. A, ta bị một con chim lớn ăn hết. Ta là chết sao? Ngươi không chết, ngươi còn sống. Phi thường thật có lỗi, Đom Đóm nhỏ, chúng ta nghĩ nói chuyện với các ngươi, nhưng các ngươi toàn bộ đều chạy trốn, cho nên ta mới bay đi lên đem ngươi mang xuống tới. Vị con xấu xí nhìn xem Đom Đóm nói ra. Đom Đóm nhìn thấy vị con xấu xí về sau lại bị dọa ngất. Dù sao loài chim thường xuyên lấy bọn họ làm thức ăn. Nhìn thấy Đom Đóm ngất đi về sau, vợ eo nói ra, vị con xấu xí, ta biết tại sao những cái kia Đom Đóm muốn chạy trốn. Ngươi đối với bọn họ tới là tồn tại hết sức khủng bố. Ngươi đi trước giái cá bên kia cho xem. Tốt, chủ nhân. Lọt trực tiếp thi triển chỉ rũ thuật, Đom Đóm lại tỉnh lại. Lúc này, thờ vợ Lina tiến đến trước người của nó nhìn xem nó. Đom Đóm vừa mở mắt liền thấy nàng, a, một cái tiểu tiểu nhân, ta vẫn là ấu trùng thời điểm gặp qua các ngươi. Thế nhưng là trưởng lão không phải là nói, chúng ta rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy các ngươi sao? Làm luật đem Đom Đóm phiên dịch ra đến thời điểm, thật vợ Lina thật cao hứng, Đom Đóm nhỏ, ngươi biết tộc nhân của ta sao? A, ngươi nghe không hiểu ta đang nói cái gì sao? Cái kia Đom Đóm thật bất ngờ. Đúng vậy, ta xác thực nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chỉ có thể nghe hiểu lời của con chuột. Đây thật là quá kỳ quái. Ta nhớ được phía trước những cái kia tiểu tiểu nhân đều có thể nghe hiểu đời cha ta cùng trưởng lão bọn hắn đang nói cái gì. Đom Đóm nhỏ, ngươi nói những cái kia hẳn là tộc nhân của ta, ngươi biết ta muốn làm sao tìm tới bọn hắn sao? Thẩm vợ Lina hỏi. Ta không biết, nhưng chúng ta trưởng lão hẳn phải biết. Đom Đóm nói xong ngắm nhìn bốn phía. Nó phát hiện cái kia để bọn chúng sợ mất mật chim lớn đã không tại, nó có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tiểu nhân, ta có thể dẫn ngươi đi tìm chúng ta trưởng lão, ta tin tưởng trưởng lão trông thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Trước mắt cái này có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện nhân loại, còn có một cái nhìn thấy về sau liền để nó cảm giác rất thân cận nhân loại, nhường Đom Đóm buông xuống cảnh giác. Nó mang theo bờ eo bọn hắn đi đến trong rừng cây. Tại rừng cây chỗ sâu bên trong có một mảnh lùm cây. Chúng ta đến, các ngươi tại bực này một hồi, ta đi trước nói cho trưởng lão. Đom Đóm sau khi nói xong liền chui vào trong bụi cỏ. Mấy phút đồng hồ sau, vợ eo nhìn thấy mấy cái Đom Đóm tại trong bụi cỏ thò đầu ra nhìn dò xét bọn hắn. Lại qua không lâu, cái kia Đom Đóm lại từ bên trong lùm cây chui ra, nó dừng ở lật trên tay nói ra. Trưởng lão một hồi liền đi ra. Cũng không lâu lắm, một cái hình thể hơi lớn Đom Đóm từ bên trong lùm cây bay ra ngoài. Nó đầu tiên là vòng quanh vợ cùng lật bay vài vòng, sau đó lựa chọn dừng ở lật trên bờ bay. Lúc này, vợ eo mới nhìn đến trên lưng của nó có kỳ quái ký hiệu, thoạt nhìn như là ma pháp phù văn. Nhân loại, các ngươi tốt, ta là Đom Đóm trưởng lão, hoan nghênh các ngươi đi vào Đom Đóm rừng rậm. Ngươi tốt, Đom Đóm trưởng lão, chúng ta là mạo hiểm giả, là đến tìm kiếm vị này thẩm bợ lì nạ cố hương. Lật quay đầu nhìn trên bả vai mình Đom Đóm nói ra. Nàng một bên nói, một bên đem tay của mình giơ lên, nhường thẩm bợ lì nạ rời cái này cái trưởng lão thêm gần một chút. Ta biết ngươi, tiểu tiểu nhân, ta vậy ta biết các ngươi muốn tìm chính là địa phương nào. Ta cùng cái kia quốc gia tiểu tiểu nhân tiếp xúc qua, trên lưng ma pháp phủ văn cũng là bọn hắn cho ta khắc xuống. Cái này khiến ta so phổ thông Đom Đóm sống được lâu hơn một chút. Chỉ tiếc các ngươi tới chậm. Một năm trước, tiến về cái kia quốc gia thông đạo liền triệt để phong bế, bọn hắn ra không được, chúng ta vậy vào không được. Thông đạo vì sao lại phong bế đâu? Vợ eo hỏi. Cái này ta không rõ lắm. Ta chỉ biết là bọn hắn mỗi một năm từ cái chỗ kia lại tới đây đều muốn trả một cái giá thật lớn.
bọn hắn đem có thể thai nghén sinh mệnh hạt giống tắt đến dòng sông bên trong, nhường vành đai nước lấy bọn họ rời khỏi. Tiểu tiểu nhân, ta tin tưởng ngươi hẳn là không phải là nhóm đầu tiên tỉnh lại người. Đom đóm cẩn thận quan sát thoáng cái Thẩm Mỡ Ly Na nói, mà lại, ngươi hẳn là vương tộc mới đúng. Bởi vì trên người ngươi có bọn hắn vương tộc khí tức. Bất quá bọn hắn cũng đã nói, các ngươi những thứ này phiêu lưu ở bên ngoài tiểu tiểu nhân, một ngày nào đó sẽ nghĩ đến trở lại cái chỗ kia. Chỉ cần các ngươi tìm tới người của vận mệnh, liền có thể viện trợ các ngươi trở lại nơi đó đi. Mà tiến vào cái kia quốc gia phương pháp, bọn hắn tại cho ta cái này phù văn thời điểm vậy nói cho ta biết, chỉ cần có người có thể phá giải cái này phù văn ý tứ, liền có thể tìm tới manh mối. Đom đóm trưởng lão, ngươi có thể quay tới ta nhìn một chút sao? Vợ hẹo lên tiếng hỏi. Vợ hẹo nghiêm túc phân biệt thoáng cái, vừa rồi cái kia phù văn là phản, dẫn đến hắn không có xem hiểu, hiện tại hắn thoáng cái liền xem hiểu phù văn muốn biểu đạt ý tứ. Nho nhỏ phù văn dâng tấu trương đến thẳng như thế một đoạn văn tự, nếu như có thể xem hiểu đoạn này chữ, chứng minh ngươi có thể là người được định mệnh an bài. Chỉ cần tìm được ba kiện vật phẩm liền có thể tiến vào quốc độ của chúng ta. Cái này ba kiện vật phẩm phân biệt tại ba cái sứ giả trên tay. Đom đóm rừng rậm đom đóm trưởng lão, chúng ta không xác định nó còn có thể sống bao lâu. Mặc kệ ngươi là ở nơi nào lấy được tin tức này, làm ơn trước phải tìm nó. Con kiến xảo huyện hoàng hậu, ông mật pháo đài nữ vương, đem ba kiện vật phẩm tập hợp đủ sau, ngươi có lẽ sẽ lấy được bước kế tiếp manh mối. Chúc ngươi nhiều may mắn, người được định mệnh an bài. Làm bờ hẻo đem phủ văn phía trên văn tự đọc lên đến về sau, tất cả mọi người nhìn xem đom đóm trưởng lão. Ta biết bọn hắn nói đồ vật là cái gì. Kia là mỗi sáng sớm xuất hiện tại ta phủ văn phía trên hạt xương. Những lũ tiểu nhân này trước khi rời đi nhường ta thu thập nó. Hiện tại ta liền giao nó cho các ngươi đi. Đi theo ta. Bọn hắn tại lùm cây chỗ sâu lấy được giống như lớn bằng ngón tay cái bình nhỏ. Bên trong hạt xương hiện ra kỳ lạ tia sáng. Đom đóm trưởng lão, ngươi biết mặt khác hai cái sứ giả ở đâu sao? Ta không biết con kiến vương quốc cùng long mật pháo đài ở nơi nào. Đom đóm trưởng lão lắc đầu. Manh mối lại gây mất. Thẩm Mỡ Ly Na, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc sinh ra đời nhà ở nơi nào sao? Bờ hẻo đột nhiên hỏi. Ta không quá nhớ kỹ. Bất quá ta nhớ được cái kia phòng nhỏ dáng vẻ. Nhớ kỹ phòng nhỏ dáng vẻ sao? Bờ hẻo đột nhiên có chủ ý, hắn đang muốn nói chuyện lúc, đom đóm trưởng lão nói ra, ta nhớ tới, lúc ấy ta có đã nghe qua đối thoại của bọn họ. Bọn hắn đã từng nói, bọn hắn tại ba cái dòng sông nơi phát nguyên bỏ xuống sinh mệnh hạt giống. Nói cách khác, mặt khác hai cái sứ giả hẳn là tại mặt khác hai đầu dòng sông nơi phát nguyên. Bờ hẻo nói. Vậy chúng ta đi.